Chương 1, thà làm ngọc vỡ. Dọn dọn. Vân Thiên Vũ cảm thấy có âm thanh vang bên tai mình, nàng cố gắng mở mắt. Nhìn thấy là một chiếc đồng hồ đung đưa. Hướng tới là một khuôn mặt phóng đại tinh xảo, lông mày đen trau chuốt tinh tế, con ngươi đen nhánh như hồ nước sâu, phía dưới sống núi thẳng tắp là bờ môi khêu gợi, giờ phút này đôi môi bảy ra độ cong duyên dáng, đang cười yếu ớt nhìn nàng. Thấy nàng mở mắt, dịu dàng nói, Vũ Nhi ngươi đã tỉnh. Vân Thiên Vũ cau mày nhìn hắn, muốn ngồi dậy. Nhưng nàng vừa động mới phát hiện ra một chuyện đáng sợ, nàng bị người dùng xích sắt khóa trên một cái giường, tay chân đều bị khóa lại, vừa động cũng không nhúc nhích được. Vẻ mặt Vân Thiên Vũ thay đổi, thật nhanh ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt, lạnh lùng lên tiếng, Giao Quang, ngươi đang làm gì? Giao Quang, là nam nhân nàng 3 tháng trước nhặt về, nàng sở dĩ nhặt hắn về, là bởi vì hắn hôn mê ở hiện trường cha nuôi chết, nàng muốn cha rõ cha nuôi chết như thế nào, cho nên liền đem hắn về. Chẳng qua là hắn mất trí nhớ. Hiện tại là tình huống gì? Vân Thiên Vũ nhìn chằm chằm gương mặt nam nhân trước mặt cùng ngày thường hoàn toàn khác nhau. Quanh người hắn cao quý ưu nhã, phảng phất như vương tử trong đồng thoại Hy Lạp cổ, cùng nam nhân thường ngày bên cạnh hài hình giống nhưng hoàn toàn khác nhau. Nam nhân đứng thẳng người, hướng Vân Thiên Vũ đưa tay ra, tôn trọng giới thiệu thân phận của mình, ngươi mạnh khỏe, ta là Phó Cảnh Nôn. Lời Phó Cảnh Nôn vừa dứt, mặt Vân Thiên Vũ trắng bệch. Nàng bình tĩnh nhìn Phó Cảnh Ngôn, ý cười trên môi lạnh như băng. Phó Cảnh Ngôn, hiện Tổng Giám Đốc đương nhiệm của Tập đoàn Long Đẳng, năm nay 24, xưa nay là thần Long thấy đầu không thấy đuôi, lại ra giá 10 tỷ mua Phượng Linh Giới, ngươi là vì Phượng Linh Giới mà đến. Vân Thiên Vũ cúi đầu nhìn Phượng Linh Giới trên ngón tay mình, đây là đồ mà cha nuôi đưa cho nàng, cho tới nay có rất nhiều người muốn có được Phượng Linh Giới. Đồn rằng bên trong Phượng Linh Giới niêm phong một con Phượng Hoàng, có sức mạnh cường đại, giúp người hoàn thành nguyện vọng trong lòng, cho nên rất nhiều người muốn có được Phượng Linh Giới. Trong đó đứng đầu là Phó Cảnh Ngôn Tổng Giám Đốc Tập đoàn Long Đẳng, hắn ra giá 10 tỷ mua Phượng Linh Giới, chỉ tiếc cuối cùng vẫn không có được, bởi vì Phượng Linh Giới trong tay Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ chẳng những có y thuật cao siêu, hơn nữa thân thủ hết sức lợi hại, người bình thường căn bản không đến gần nàng được. Cha nuôi ta là ngươi giết, ngươi hôn mê ở hiện trường là giả bộ, mất trí cũng là giả, tất cả chỉ là muốn có được Phượng Linh Giới. Phó Cảnh Ngôn không nói gì, Vân Thiên Vũ biết mình đã đoán trúng, đột nhiên nàng nở nụ cười tự dễ ước, cho tới nay nàng là người lãnh huyết vô tình. Khó có được một lần làm người tốt, rốt cuộc, nếu không phải người này sao có thể tiếp cận nàng, làm sao có thể dùng thuật thôi miên nàng, từ đó bắt được nàng. Phó Cảnh Ngôn thấy nàng cười như vậy. Trong lòng hết sức khổ sở, con người hắn dịu dàng nhìn Vân Thiên Vũ nói. Vũ Nhi, ta chỉ là muốn xem Phượng Linh Giới một chút, nó là một loại dẫn dụ trí mạng đối với ta, ta ngày đêm suy nghĩ về nó, ta chỉ muốn xem nó vì sao lại có sức hấp dẫn đối với ta như vậy, ta tuyệt đối không có ý tứ chiếm đoạt Phượng Linh Giới. Vân Thiên Vũ dừng cười lạnh, nhìn chằm chằm Phó Cảnh Ngôn. Nếu không phải không tìm được Phượng Linh Giới, chỉ sợ trong lúc ta ngủ mê man ngươi đã lấy Phượng Linh Giới đi. Vân Thiên Vũ dứt lời, Phó Cảnh Ngôn há miệng, nói không ra lời, trên thực tế lúc Vũ Nhi mê man, hắn quả thật đã lấy Phượng Linh Giới, nhưng không nghĩ tới Phượng Linh Giới như là cùng máu thịt với nàng, bám sát ở trên ngón tay của nàng. Vân Thiên Vũ không để ý tới Phó Cảnh Ngôn, âm ngon nói, có phải hay không ngươi trói ta lại là ép ta giao Phượng Linh Giới cho ngươi, Phó Cảnh Ngôn, ngươi nằm mơ, có can đảm giết cha nuôi ta. Nàng nói xong làm cho hắn vui vẻ trâm trọng, không chút do dự bóp nát thủy tinh trong tay phải đã sớm chôn thuốc nổ thật tốt. Vang một tiếng âm thanh nổ ngút trời, Vân Thiên Vũ cảm giác cả người mình hóa thành vô số mảnh vụn, bên hai còn vang lên tiếng nói đau lòng của Phó Cảnh Ngôn. Vũ Nhi, ta thích ngươi, ngươi không chết, ta không nghĩ sẽ giành Phượng Linh Giới, ta chỉ là muốn xem một chút thôi. Chương 2, Đại Hôn Hưu Phu, 1. Đau, toàn thân trên dưới giường như rất đau đớn. Trong lúc mơ hồ, Vân Thiên Vũ suy nghĩ, không phải nàng bị thủy tinh nổ thành từng mảnh sao? Tại sao có thể cảm giác đau đớn rõ ràng như vậy? Đang suy nghĩ, đột nhiên bên tai vang lên tiếng bước chân, mang theo âm thanh nhu nhược khẩn cầu đi tới. Hậu gia, ngươi mau cứu tiểu thư đi, nàng sắp mất mạng, ngươi để cho đại phu tới xem tiểu thư một chút đi. Một âm thanh vang lên, giống như có người bị đá bay. Theo tiếng vang rơi xuống đất còn có âm thanh tức giận mắng, tiện tỷ. Ngươi ở đây có chuyện gì? Muốn chết? Đúng lúc này, Vân Thiên Vũ mở mắt ra, liền nhìn thấy một người bị đá bay vào một góc của gian phòng, thật lâu cũng không nhúc nhích được, có thể thấy được bị đá không hề nhẹ, mà người đá nàng ta hùng hùng hổ hổ, một đường đi tới trước giường Vân Thiên Vũ, trên cao nhìn xuống nàng. Đây là một nam tử trung niên lớn lên tuấn dật, giơ tay nhấc chân đều mang theo một khí chất cao thượng, làm cho người ta vui lòng thân cận. Chẳng qua là Vân Thiên Vũ cũng không quên người này vừa nãy hung hăng đá người, hơn nữa ánh mắt của người này nhìn nàng tràn đầy ghét bỏ, giống như nàng là một đồ vật bẩn thỉu. Nhìn nam nhân trung niên áo mũ chỉnh tề, lồng ngực Vân Thiên Vũ theo bản năng lên một cỗ khí ứ động, muốn bỏ qua cũng không được. Đồng thời trong đầu nàng vang lên một âm thanh, đại lượng tin tức như cơn sóng tuôn ra hướng thẳng đầu của nàng chui vào, từ trong trí nhớ nàng rất nhanh biết được tình cảnh của mình. Nàng chính xác là thần y nổi tiếng toàn cầu, không có chết trong vụ nổ, thế nhưng linh hồn xuyên không qua dị giới, trở thành phế vật đại tiểu thư Vân Thiên Vũ của Vĩnh Ninh Hậu Phủ nước Đông Ly. Đại tiểu thư Vân Thiên Vũ của Vĩnh Ninh Hậu Phủ, chẳng những nhát gan hèn yếu, còn lại không có tí nào phế vật. Tuy là đại tiểu thư, lại thường bị người ta khi dễ, ngay cả hạ nhân cũng dám bắt nạt trên đầu nàng, mà phụ thân của nàng Vĩnh Ninh Hậu Vân Lôi, chẳng những không che chở cho nàng. Ngược lại so với người bên cạnh còn ghét bỏ nàng hơn. Mặc dù Vân Thiên Vũ vẫn chưa trưởng thành, nhưng lại có một vị hôn phu, Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch. Hôm nay chính là đại hôn của nàng cùng Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch. Không ngờ muội muội của nàng Vân Thiên Tuyết lại bị thổ phỉ bắt cóc, Tuyên Vương Điện Hạ yêu mến muội muội nên đáp ứng yêu cầu của bọn cướp, tự mình đưa nàng đến tay bọn thổ phỉ, để bảo toàn muội muội của nàng. Nàng vì giữ sự trong sạch của mình, nhảy xuống vực tử vẫn. Không nghĩ tới lại tiện nghi cho nàng khi đến dị giới này, Vân Thiên Vũ nghĩ đến đời trước nữ nhân này thật đáng thương, vừa phẫn nộ cho nữ nhân bất hạnh kia, cuối cùng nàng ở trong lòng mặc niệm. Ta vừa đón nhận thân thể của ngươi, sẽ thay ngươi trừng trị những người thường ngày khi dễ ngươi, ngươi an tâm đi. Nàng nghĩ như thế, khí tức tích tụ trong lòng phai đi không ít. Trên giường Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ, nam nhân trên đỉnh đầu, cũng chính là Vĩnh Ninh Hậu Phủ Hậu Gia Vân Lôi sắc mặt đã khó coi. Bởi vì hắn không nghĩ tới mình đứng ở chỗ này nửa ngày, nghiệt nữ này vẫn không để ý đến hắn, cho nên Vân Lôi hỏa khí lên tới, hướng về phía Vân Thiên Vũ mang to. Nghĩa trướng, phụ thân tới ngươi cũng không biết chào hỏi một tiếng, thường ngày học lễ nghi đi nơi nào. Vân Lôi vừa mở miệng, Vân Thiên Vũ tỉnh thần, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo của nam nhân kia, ánh mắt không tự chủ lạnh, người này nhưng là phụ thân của thân thể này a. Sau khi tìm thấy nàng dưới vực sâu, chẳng những không có trước tiên đến xem nàng, cũng không có phái người xin đại phu tới đây nhìn một chút nàng, hiện tại vừa mở miệng lại là chất vấn. Chẳng lẽ hắn không thấy nàng toàn thân cao thấp đều bị thương, căn bản động cũng không nhúc nhích được sao? Chẳng những là trên người, chỉ sợ ngay cả trên mặt cũng vết thương thật mệt mỏi, bởi vì nàng có thể cảm giác được cả khuôn mặt hỏa thiêu, lửa đốt bàn đau đớn. Ngươi cảm thấy ngươi xứng là phụ thân sao? Chương 3, Đại hôn hưu phu, 2. Trong phòng, Vân Thiên Vũ vừa dứt lời, bộ mặt Vân Lôi khó tin nhìn người trên giường, sắc mặt từ trắng chuyển sang đen. Thân là hậu gia Vĩnh Ninh Hậu Phủ, hắn luôn luôn nói một là một, khi nào thì bị người châm chọc như thế, huống chi người châm chọc hắn lại là nữ nhi phế vật của hắn. Điều này càng làm cho hắn khó có thể tiếp nhận, cho nên Vân Lôi tức giận mắng to, nghiệt nữ, ngươi dám cùng trưởng bối nói chuyện như vậy, hôm nay ta không đánh chết ngươi, ta không phải phụ thân ngươi. Hắn hướng Vân Thiên Vũ tát một cái, Vân Thiên Vũ thân thể vừa động, bàn tay kia đánh lên giường bên cạnh nàng. Ba một thanh âm vang lên, có thể thấy được lực đạo không nhẹ, nếu như một tát này đánh lên trên mặt Vân Thiên Vũ, chỉ sợ nàng phải mất nửa cái mạng. Mặc dù một cái tát không có đánh đến trên mặt của nàng, nhưng nàng vừa động, liên lụy đến vết thương trên người, đau đớn khiến cho người nàng không khỏi toát một tầng mồ hôi lạnh. Vân Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vân Lôi, thần sắc trong mắt lạnh như băng. Kích động tức giận trong lòng Vân Lôi, tay theo bản năng lần nữa giương lên, miệng đồng thời mắng, nghiệt nữ, ánh mắt ngươi như vậy là sao, lão tử hôm nay không thể không đánh chết ngươi. Nhưng lần này bàn tay của Lôi Vân bị người kéo lại, còn có một âm thanh mềm mại đáng yêu vang lên, được rồi, hậu gia ngươi đừng tức giận, ngươi quên ngươi tới đây là có chuyện sao. Tất cả lời này, rốt cuộc Vân Lôi mới nhớ đến mục đích hôm nay mình tới đây, bởi vì có chuyện tìm Vân Thiên Vũ. Cho nên hắn nhẫn nhịn thả tay xuống, hung hăng nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ. Ánh mắt của Vân Thiên Vũ chuyển từ trên người Vân Lôi đến trên người cô gái, nữ nhân này lớn lên xinh đẹp tuyệt trần, hơn nữa ăn mặc tỉ mỉ, một chút cũng không thấy già, vừa nhìn giống như thiếu nữ 20 tuổi, nàng trước mắt chính là hậu phu nhân Vĩnh Ninh hậu phủ, mẫu thân của Vân Thiên Tuyết. Đời trước bị hạ nhân trong phủ khi dễ, bị Vân Lôi ghét bỏ, không thể không có công của nữ nhân này à. Con ngươi Vân Thiên Vũ u ám, khóe môi cười như không cười, rất nhanh nàng sẽ trả lại tất cả ủy khuất hôm nay cho hắn. Vân Lôi giữ tợn mở miệng, nghiệt nữ, nợ này ta sẽ từ từ tính sổ với ngươi, hiện tại ta có một chuyện khác muốn ngươi làm, hôm nay vốn là đại hôn của ngươi và Tuyên Vương Điện Hạ, nhưng ngươi như vậy, làm sao gả cho Tuyên Vương Điện Hạ? Cuối cùng Vân Thiên Vũ mới hậu chi hậu giác nhớ tới chuyện đại hôn hôm nay, đồng thời cũng nhớ tới đời trước nam nhân này đã đưa nàng cho bọn thổ phỉ, nếu không phải tại nam nhân cặn bã này, chủ nhân thân thể căn bản không thể chết. Vân Thiên Vũ giả bộ không biết Vân Lôi nói lời này là có ý gì. Cho nên đây, mặt Vân Lôi đen lại, ngón tay theo bản năng nắm lại, hắn cho là hắn nói như vậy, nghiệt nữ này sẽ chủ động để cho muội muội của nàng thay nàng gả đi. Không nghĩ tới nàng vậy mà không tự hiểu, quá đáng giận. Gương mặt ngươi đã hủy dung, làm sao xứng với Tuyên Vương Điện Hạ, coi như ngươi gả vào Tuyên Vương Phủ, cũng sẽ không được cưng chịu, kết quả cuối cùng cũng như bị hưu, thế nên ngươi để cho Thiên Tuyết muội muội của ngươi thay ngươi gả đi, như vậy vừa tròn vẹn cho ngươi, cũng như bảo vệ thể diện của Vĩnh Ninh Hậu Phủ ta. Chương 4, Đại Hôn Hưu Phu, 3. Trong phòng, sau khi Vân Lôi nói chuyện xong, Vân Thiên Vũ vẫn chưa kịp nói chuyện, một bên Liễu thị Vĩnh Ninh hậu phu nhân đã ôn hòa mở miệng. Vũ Nhi à, phụ thân ngươi cũng là vì nghĩ cho ngươi, ngươi đã như vậy, gả vào nhất định là chịu khổ, cho nên không thể làm gì khác hơn là ủy khuất muội muội ngươi thay ngươi gả vào Tuyên Vương Phủ, ngươi cần phải thông cảm nỗi khổ tâm của phụ thân ngươi à. Lời nói của Liễu thị khiến cho sắc mặt Vân Lôi Vĩnh Ninh hậu ra dễ nhìn một chút. Vân Thiên Vũ cười lạnh nhìn một đôi cẩu nam nữ cấu kết với nhau làm việc xấu xa, rõ ràng nghĩ muốn muốn, còn phải giả dối lập miếu thờ, rõ ràng muốn cho Vân Thiên Tuyết gả vào Tuyên Vương Phủ thành Tuyên Vương Phi. Hết lần này tới lần khác đều ngụy trang là vì tốt cho nàng, thật sự cho nàng là ngu hay sao? Vân Thiên Vũ suy yếu mở miệng, mặt của ta đã bị hủy, dù sao cứ như vậy, tội gì để cho muội muội bị hủy khuất, không để muội muội bị hủy khuất. Ta tự mình gả vào Tuyên Vương Phủ chịu tội đi. Vân Thiên Vũ dứt lời, Vân Lôi và Liễu Thị hai người lập tức đen mặt, đồng thời nhìn chăm chú vào Vân Thiên Vũ. Vân Lôi trực tiếp nổi giận. Nghiệt nữ, ngươi đều như vậy, còn tư tưởng muốn Tuyên Vương, ngươi cảm thấy ngươi xứng với Tuyên Vương Điện Hạ sao? Ngươi cùng Tuyên Vương Điện Hạ, một là bùng não, một là mấy trên bầu trời, ngươi nghĩ nơi nào ngươi xứng với Tuyên Vương? Tuyên Vương Điện Hạ là thiên tử kiêu tử, nhân trung long phượng. Chỉ có muội muội ngươi nữ tử tài mạo song toàn như vậy mới có thể xứng đôi, ngươi vì sao không thành toàn cho hai người bọn họ, rõ ràng lại muốn chia rẽ hai người bọn họ. Vân Lôi nói xong lời cuối cùng, Vân Thiên Vũ hoàn toàn trở thành tội ác tày trời, người tội ác tày trời, giành giành thành đầu sỏ chia rẽ nhân duyên. Khóe môi Vân Thiên Vũ cười châm trọng, trong lòng một trận đau nhói, nàng biết đây là một chút ý thức của chủ nhân thân thể này lưu lại ở trong người, nghe được phụ thân mình nói như vậy. Nàng làm sao có thể không đau lòng? Thì ra phụ thân muốn muội muội thế thân ta gả vào Tuyên Vương Phủ thành Tuyên Vương Phi, nếu như thế, sao phụ thân không nói sao sớm, tội gì nói ủy khuất muội muội, đây chẳng phải là phụ thân và muội muội cùng ý nghĩ sao? Vân Thiên Vũ không khách khí nói, Vân Lôi một trận quất bách, thuận theo lửa giận, hung tợn nhìn Vân Thiên Vũ nói, ngươi đã nói ngươi đồng còn chưa phải đồng ý. Vân Thiên Vũ không sao cả mở miệng, đồng ý, thế nào không đồng ý? Nam nhân cặn bã kia ta không lạ gì, ngươi để cho muội muội gả cho hắn đi, nam cặn bã tiện nữ vừa đúng xứng một đôi. Vân Lôi vừa nghe lời của Vân Thiên Vũ, đồng thời trong lòng một trận thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt khó coi không nói nên lời, nghiệt nữ này, bây giờ nói chuyện lời nói cay nghiệt ác độc như thế. Vân Lôi suy nghĩ, nhìn Vân Thiên Vũ ra lệnh, ngươi đã đồng ý để muội muội ngươi thay ngươi gả đi, như thế này tiện cho chúng ta tuyên bố, ngươi tự biết không xứng với Tuyên Vương Điện Hạ. Nguyện ý để muội muội thay gả. Vân Lôi dứt lời, Vân Thiên Vũ rốt cục hoàn toàn hiểu mục đích của Vân Lôi cùng Liêu Thi hôm nay tới đây, bọn họ chẳng những muốn cho Vân Thiên Tuyết thay mặt gả, còn muốn cho nàng ta thuận lợi có thanh danh gả vào Tuyên Vương Phủ, hơn nữa nàng ta ra ngoài vừa nói như vậy, ngay cả danh tiếng Tuyên Vương Điện Hạ cũng vãn hồi không ít. Vân Thiên Vũ nhếu cợt nhìn Vân Lôi nói, nếu là ta không muốn ra ngoài tuyên bố để cho muội muội thay mặt gả. Sắc mặt Vân Lôi lập tức đen lại. Nghiệt nữ này hôm nay lá gan quá lớn, cho nên dám can đảm lặp đi lặp lại nhiều lần làm khó hắn, rõ ràng là muốn chết. Ngươi có thể thử xem, nếu ngươi không ra ngoài tuyên bố chuyện này, xem ta không đánh chết ngươi. Vân Lôi hung tàn nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, con ngươi ánh lên sắc xanh âm u thật giống như âm độc xà đồng một loại, giờ phút này ánh mắt của hắn, không giống đối mặt nữ nhi, phảng phất là đối với cựu nhân của mình thù sâu như biển. Vân Thiên Vũ tuyệt không sợ hắn, nhàn nhạt khiêu khích nói, nếu phụ thân đã nói như vậy, vậy thì ta ra tới tuyên bố một chút đi. Chỉ mong các ngươi không phải hối hận. Chương 5, Đại hôn hưu phu, 4. Trong phòng, Vân Thiên Vũ vừa mới nói xong, một tiếng suy yếu nức nở vang lên tới, còn có âm thanh cầu khẩn thật thấp. Hậu gia, ngươi không nên đối với tiểu thư như vậy. Tiếng nức nở này vang lên, hấp dẫn lực chú ý người trong phòng, mọi người quay đầu nhìn sang, liền thấy người lúc trước bị Vân Lôi một cước đá bay, đã giằng giặc tỉnh lại. Vân Thiên Vũ thấy người này tỉnh lại, cuối cùng biết nàng là ai, nguyên lai là nha hoàn Họa Mi của nàng. Họa Mi là mẫu thân của chủ thân thể này mua vào phủ, vẫn hầu hạ thân thể này, đối với chủ thân thể này rất trung thành. Chỉ tiếc nàng chỉ là một tiểu nha hoàn bé nhỏ không đáng kể, ở hậu phủ căn bản không bảo vệ được chủ tử, hai người coi như là sống nương tựa lẫn nhau lớn lên. Lúc trước Họa Mi mặc dù hôn mê đi, nhưng mơ hồ nghe được Vân Lôi cùng Vân Thiên Vũ nói, nàng đau lòng cho Vân Thiên Vũ, cho nên mới phải mở miệng. Chẳng qua là nàng vừa mở miệng, liền rước lấy lửa giận của Vân Lôi, hôm nay hắn vốn là nổi giận tuyệt cùng, tiện tì này lại dám mở miệng nói ra lời như vậy, rõ ràng là muốn chết. Sắc mặt Vân Lôi khó coi hướng Họa Mi sải bước đi tới, muốn đá chết Họa Mi. Trên giường Vân Thiên Vũ lạnh lùng nhìn hắn, lên tiếng nói, ngươi dám đá một cái thử xem, nếu là ngươi đá một cái, liền đừng trông cậy vào ta đi ra ngoài tuyên bố chuyện tình để cho nhị muội muội thay mặt cả. Lời này vừa rơi xuống, Vân Lôi rốt cục dừng chân, bất quá trong con ngươi hàn khí bắn ra bốn phía, khóe môi càng thêm ý cười lạnh lẽo. Nghiệt nữ này đợi sau hôn sự với Tuyên Vương, hắn nhất định phải hảo hảo dọn dẹp đôi chủ tớ đáng chết này. Vân Lôi suy nghĩ sắc mặt âm trầm nhìn Vân Thiên Vũ, ngươi nhanh lên một chút đi ra đại sảnh tuyên bố chuyện này, bằng không ta liền đánh chết tiện tỳ này. Nói xong Vân Lôi không nhìn Vân Thiên Vũ một cái, xoay người liền tự đi ra ngoài. Liêu thị cũng theo sát phía sau hắn đi ra ngoài, chẳng qua là trước khi lúc rời đi, liếc Vân Thiên Vũ một cái, khỏe miệng là cười đắc ý. Đợi đến khi hôn sự Tuyên Vương điện hạ xong, ngươi chờ bị hậu gia dọn dẹp đi. Trong phòng rất nhanh chỉ còn lại chủ tớ hai người, một nửa chết nửa sống nằm ở trên giường, một nửa chết nửa sống nằm trên mặt đất. Họa Mi nhìn Vân Thiên Vũ trên giường dùng rằng muốn ngồi dậy, không khỏi thương tâm khóc lớn lên, vừa khóc vừa hướng trước giường Vân Thiên Vũ bò đi, nàng dãy rủa lại đè lên thân thể Vân Thiên Vũ. Tiểu thư, người không nên nghe lời của hậu gia, không nên để cho nhị tiểu thư thay mặt cả, nếu là nhị tiểu thư thành Tuyên Vương Phi, sau này người ở hậu phủ này cuộc sống không dễ chịu lắm, nhưng người nếu là gả vào Tuyên Vương Phủ, như thế nào đi nữa cũng sẽ không khổ sở hơn so hậu phủ. Khoe miệng Vân Thiên Vũ vẽ ra nụ cười lạnh lẽo như nước. Nàng cũng không nhận ra mình có thể thuận lợi gả vào Tuyên Vương Phủ, coi như gả vào Tuyên Vương Phủ, nàng cũng không cho là mình sẽ tốt hơn. Huống chi nam nhân cặn bã như vậy, nàng căn bản sẽ không gả. Vân Thiên Vũ nhìn Họa Mi, trầm giọng nói, ngươi cho rằng Tuyên Vương chính là người tốt sao? Ta gả cho hắn sẽ tốt hơn sao? Nếu như nói nơi này là ổ sói, Tuyên Vương Phủ chính là hang hổ, ta tiến vào, chỉ sợ rất nhanh cũng sẽ bị nuốt đến hài cốt cũng không còn. Cho nên trông cậy vào người khác không bằng trông cậy vào mình. Vân Thiên Vũ dãy rủa ngồi dậy, này ngồi xuống, kéo theo đau đớn tê liệt toàn thân trên dưới, không có một chỗ không đau, chẳng những là trên người ngay cả trên mặt cũng đau rát, nàng không cần nhìn, cũng biết mình gương mặt này sợ là bị thương rất nặng. Chỉ bất quá đơn giản ngồi dậy, quanh thân nàng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt từng trận biến thành màu đen, nàng dùng sức cắn môi dưới, mượn đau đớn, mới không có để cho mình ngất đi. Vân Thiên Vũ nắm chặt tay hung hăng thề, hôm nay mình thừa nhận hết thảy, cuối cùng sẽ trả lại, nhất định sẽ. Chương 6, Đại hôn hưu phu, Nam. Vân Thiên Vũ nhanh chóng kiểm tra toàn thân một lần, phát hiện trên người mặc dù nhiều nơi da thịt bị thương bên ngoài, nhưng lại không có thương tổn gân động cốt, đây là chuyện đáng được an mừng nhất. Lúc trước nhảy xuống ngực để tự vệ, nàng cho nên không có va chạm xương trên người, chẳng qua là khắp người trên dưới nhiều chỗ va chạm bị thương. Một cái chân cũng chật thương, giờ phút này toàn tâm tựa như đau đớn. bất quá Vân Thiên Vũ không kịp để ý tới những thứ này, nếu nàng không thu thập những người đó, nàng liền nuốt không trôi cục tức trong lòng này. Ngươi bây giờ giúp ta đi làm một chuyện. Vân Thiên Vũ nhìn về Hoa Mi, gọn gàng ra lệnh. Hoa Mi nhìn nàng như vậy, theo bản năng gật đầu, nhưng là rất nhanh liền phát hiện không được bình thường. Tiểu thư thế nào trở nên trầm ổn tĩnh táo như vậy, thường ngày nếu nàng gặp phải những chuyện này, nhưng chỉ biết khóc. Hoa Mi ngẩng đầu hồ nghi nhìn Vân Thiên Vũ, Vân Thiên Vũ vừa nhìn cũng biết nàng đang suy nghĩ gì, thản nhiên nói. Chết qua một đời người, ngươi cho rằng ta còn có thể hèn yếu vô năng giống như trước đi, sau này ta không bao giờ cùng ngày trước giống nhau, cho nên ngươi không cần lo lắng chuyện chúng ta, hết thảy đều sẽ tốt. Hoa Mi nghe trong lòng lập tức nhiều hơn kiên định, dùng sức gật đầu, tốt. Dù sao xấu nhất chỉ có tình huống mắt trước. Ngươi tới đây, Vân Thiên Vũ ý bảo Hoa Mi tới đây, bản thân ở bên ngoài thai của nàng nhỏ giọng nói thầm. Hoa Mi vừa nghe vừa dùng sức gật đầu, đợi đến Vân Thiên Vũ phân phó xong, nàng liền dây rũa đứng dậy đi ra ngoài làm việc. Trong phòng Vân Thiên Vũ đấu tranh xuống giường, sau đó thật nhanh tìm một tờ giấy ra ngoài, chỉ tiếc không tìm được bút, cuối cùng thấy trên người mình loang lổ vết máu, nàng linh hoạt vừa động, thấm máu ở phía trên viết một chữ thật lớn. Đợi đến viết xong chữ, nàng cảm giác mình cả người một chút khí lực cũng không có, thở hào hển toát mồ hôi lạnh hướng trên ghế ngồi đi. Nhưng cái mông nàng mới vừa đến gần trên ghế, đột nhiên nghe được một đạo thanh âm chói tai từ bên trong thân thể của nàng vang lên. Ha ha, ta Phượng Hoàng Đại Nhân rốt cục lại thấy ánh mặt trời, thật sự là quá tốt. Lông mày Vân Thiên Vũ nhảy một cái, nhìn xung quanh khắp nơi, nhưng cũng không có thấy bất cứ người nào hoặc là đồ, mà giọng nói này lại là từ trên người của mình phát ra, đồng thời nàng còn có thể cảm thụ ngón tay của mình truyền đến cảm giác nóng rực nhảy dựng người. Nàng thật nhanh nhìn lại, thấy thì ra là trên ngón giữa đeo Phượng Linh Giới, lúc này chợt lóe lóe quang. Đây là chuyện gì xảy ra? Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ, đột nhiên một đạo tiếng kêu sợ hãi từ lần nữa vang lên, a, quỷ a. Vân Thiên Vũ theo bản năng mở miệng, nơi đó có quỷ. Trong thân thể thanh âm kia thật nhanh tiếp lời, ngươi không phải là quỷ sao? Thật là dọa người, một thân bài cốt, một chút thịt cũng không có. Còn mặt bị phá hủy, dù thế nào đi nữa, ta chưa có nhìn qua người xấu như vậy, không phải là quỷ là cái gì? Vân Thiên Vũ giơ tay lên sờ sờ mặt của mình, da thịt bên ngoài bị thương, huyết nhục mơ hồ, không cần nhìn nàng cũng biết nàng bây giờ rất xấu xí. Bất quá cái này không giải thích được ở bên trong thân thể nàng đang nói chuyện là vật gì a? Lại vẫn rêu cực nàng. Vân Thiên Vũ ánh mắt lạnh như băng, lãnh khí tràn đầy ra ngoài, thanh âm cũng lạnh như băng phải không có một chút nhiệt độ. Ngươi là vật gì? Tại sao ở bên trong cơ thể của ta? Nàng vừa hỏi, giọng nói bên trong thân thể lần nữa vang lên, ta là Phượng Hoàng Đại Nhân Phượng Linh Giới, là Viêm Hoàng Thần Y Di truyền thừa thủ hộ thần. Nàng vừa nói ngừng một chút. Đột nhiên lần nữa phát ra tiếng kêu sợ hãi ngươi, ngươi sẽ không là chủ nhân của ta đi. Chương 7, Đại Hôn Hưu Phu, 6. Vân Thiên Vũ hơi ngây ngẩn cả người, nàng cho là Phượng Linh Giới đã hủy, không nghĩ tới vậy mà đi theo linh hồn nàng xuyên tới đây. Nghĩ tới đây, trong lòng Vân Thiên Vũ dâng liền lên một luồng ấm áp, bởi vì Phượng Linh Giới là đồ nghĩa phụ đưa cho nàng. Về phân Phượng Hoàng, Vân Thiên Vũ cảm thấy rất bất khả tư nghị. Mặc dù rất nhiều người nói qua trong Phượng Linh Giới phong ấn một con Phượng Hoàng, nhưng nàng không cho chuyện này là thật, nhưng bây giờ đây cũng là chuyện gì xảy ra. Ngươi thật sự là một con Phượng Hoàng. Còn có Viêm Hoàng Thần Y gì truyền thừa lại là vật gì? Vân Thiên Vũ nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay hỏi, theo câu hỏi của nàng, trô mang chiếc nhẫn kia chợt lóe. Rất nhanh một giọng nói hưu khí vô lực nói, muốn chết, tại sao ta có chủ nhân xấu như vậy à, ta không muốn à. Âm thanh khổ não lanh lảnh vừa rơi xuống, sắc mặt Vân Thiên Vũ khó coi quát lạnh lên tiếng, câm miệng, nếu là ngươi hiện tại ở trước mặt của ta, ta sớm bóp chết ngươi. Bên trong thân thể rõ ràng bị âm thanh dọa, sau đó bĩu môi la ầm lên, chủ nhân hung bạo. Ta đang hỏi ngươi, ngươi có trả lời hay không? Nếu là lằng nhằng nữa, ngày sau ta sẽ hung hăng thu thập ngươi. Vân Thiên Vũ lanh khóc vô tình nói, hôm nay nàng vốn là bị thương, mặc dù không có gãy xương. Nhưng trên người nhiều chỗ da thịt bên ngoài bị thương, máu chảy rất nhiều, hiện tại nàng mất máu quá nhiều, thân thể cực kỳ suy yếu, nếu không phải là ý chí của nàng mạnh mẽ với người bình thường. Hiện tại nàng đã sớm đã hôn mê. Phượng Hoàng Đại Nhân bên trong thân thể cùng ý nghĩ Vân Thiên Vũ đúng là ở chung một chỗ. cho nên hắn dễ dàng liền có thể cảm nhận được năng lực ý chí của chủ nhân này hơn người. Hơn nữa cá tính của nàng cũng rất lãnh khốc, nàng nói ngày sau hung hăng thu nó, mình nếu là dây dưa nữa, nàng nhất định sẽ trừng trị mình. Phượng Hoàng đại nhân không dám dây dưa, vội vàng nói, Phượng Linh giới thật ra là một truyền thừa cấm, bên trong có Viêm Hoàng thần y để truyền thừa, ta là thần thủ hộ của Viêm Hoàng thần y để truyền thừa Phượng Hoàng đại nhân. Phượng Hoàng đại nhân nói đến đây, hơi ngừng một chút, sau đó lại nói, bất quá chủ nhân ngươi bây giờ nếu muốn mở Phượng Linh giới lại là điều không thể, Viêm Hoàng thần y di truyền này thừa là bố trí khảo nghiệm. Nó thiết trí khảo nghiệm là cứu người, mỗi khi cứu một người sẽ gặp có giá trị tương ứng phân rõ, đợi đến khi giá trị đạt tới mức của Viêm Hoàng truyền thừa sẽ mở ra, ngươi liền phải nhận được vật truyền thừa tương ứng. Tầng thứ nhất, 1000 giá trị phân cấp, chủ nhân ngươi phải cố gắng lên, chờ ngươi mở ra tầng thứ nhất. Phượng Hoàng đại nhân xinh đẹp ta liền ra tới. Suy nghĩ một chút liền đắc ý hưng phấn, nàng rốt cục có thể lại thấy ánh mặt trời, nhiều năm bị giam ở trong Phượng Linh giới, sắp buồn bực chết nàng, ha ha ha, nàng rốt cục được đi ra, cảm giác này siêu cấp thoải mái. Bất quá sau một khắc nàng liền thoải mái không dậy nổi, bởi vì Vân Thiên Vũ lạnh lùng lên tiếng. Thì ra là mở ra Phượng Linh giới, ngươi có thể đi ra à, vậy ta sẽ không cứu một người. Ngươi liền cả đời đợi ở Phượng Linh giới trong đi. À, Phượng Hoàng đại nhân trợn tròn mắt, thật lâu cho ra một cái kết luận, chủ nhân này sẽ mang thù, còn không phải là mang thù bình thường, làm sao bây giờ? Nàng không muốn đợi ở trong Phượng Linh giới a, nàng muốn được ra a, nàng muốn tự do a. Chủ nhân, ngươi thật đẹp, dáng dấp ngươi thật đáng yêu, ngươi như là thượng tiên, ngươi là trăng trong nước, ngươi là tiên tử trên cựu thiên, ngươi là đại mỹ nhân thiên hạ vô song. Ngươi là nhất 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 nhất. Vân Thiên Vũ bây giờ nghe không nổi nữa, một thân ác hàn, hung ác quát lên, câm miệng. Chương 8, Đại hôn hưu phu, 7. Lần này Phượng Hoàng đại nhân không dám lên tiếng nữa, trong nháy mắt bốn phía vô cùng an tĩnh, Vân Thiên Vũ ngồi ở trên ghế rất nghiêm túc suy nghĩ, cái người ồn ào như vậy sẽ là Phượng Hoàng cao quý sao, so với gà rừng không kém bao nhiêu đâu. Nàng đang suy nghĩ, ngoài phòng đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Kèm theo tiếng bước chân còn có giọng nói. Giờ lành đến, Tuyên Vương điện hạ sốt ruột, tân nương nên ra ngoài lên kiệu hoa. Vân Thiên Vũ cười lạnh nhìn về ngoài cửa. Thấy ngoài cửa đi vào hai người hầu trung niên mập mạp, hai người hầu này, lúc thấy Vân Thiên Vũ, mặt không chút nào che giấu thần sắc chế giễu, cười híp mắt nói: "Đại tiểu thư, mau đắp lên khăn voan đỏ, Tuyên Vương điện hạ thúc giục, đại tiểu thư đi nhanh đi." Hai người vừa nói, một người thật nhanh ở trong phòng tìm được khăn voan đỏ, hướng trên đầu Vân Thiên Vũ đội lên. Sau đó hai người một trái một phải kéo Vân Thiên Vũ đi ra ngoài. Hôm nay vốn chính là ngày đại hôn của là Vân Thiên Vũ, cho nên nàng mặc trên người chính là giá y đi. Hiện tại đắp lên khăn voan đỏ, người ngoài nhìn thấy, liền là một cô nương mới xuất giá. Người nào cũng sẽ không nhìn ra trên người nàng bị thương, hoặc là nói coi như người ta đã nhìn ra, cũng sẽ không ai để ý tới chuyện như vậy. Mặc dù người ngoài không nhìn ra, nhưng Vân Thiên Vũ bị hai lão nô dùng lực lôi như vậy, quanh thân trên dưới bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, mà đây là thứ yếu. Một cái chân của nàng bị trật, giờ phút này bị hai lão nô kéo lôi, nơi mắt cá chân đau đớn như kim châm sắt muối, thiếu chút nữa nàng ngất đi. Nàng chỉ có thể cắn răng thừa nhận những thứ này, trên mặt lại có mồ hôi lạnh một giọt chảy xuống, thật may là trên đầu của nàng đắp khăn voan đỏ, người khác không phát hiện được. Rõ ràng một đoạn lộ trình không dài, nhưng nàng cảm thấy giống như để cho nàng đi mấy trăm mấy ngàn dặm đường gian khổ, thật sự là bởi vì mắt cá chân đau đớn, thật giống như có ngàn vạn cây kim châm, để cho nàng cực kỳ thống khổ. Thời điểm nàng cho là mình không kiên trì được nữa, bên người vang lên rất nhiều giọng nói, trong đó mơ hồ có người kêu lên, tân nương tới, tân nương tới. Hai lão nô đồng thời buông thân thể Vân Thiên Vũ ra. Thân thể nàng mềm nhũn thiếu chút nữa ngã quỵ trên đất đi, lại bị một cánh tay có lực kéo lại, người này lôi nàng sau, ác hung hắn nói. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn làm theo lời ta nói lúc trước, nếu không sẽ cho ngươi ăn khổ. Người kéo Vân Thiên Vũ hung tợn nói với nàng, chính là Vĩnh Ninh hậu gia Vân Lôi. Vân Lôi âm thầm cảnh cáo Vân Thiên Vũ, nhưng lúc đối mặt với tân khách, cũng là vẻ mặt ôn nhã nở nụ cười, thỉnh thoảng hướng tân khách gật đầu. Trong mắt người ngoài, Vân Lôi tuyệt đối là một phụ thân từ ái lại ôn hòa, nhưng không biết cái tay hắn ngầm lôi Vân Thiên Vũ kia, dùng bao nhiêu khí lực, tựa hồ hận không bóp chết được nữ nhi này. Mắt Vân Thiên Vũ biến thành màu đen, quanh thân càng ngày càng vô lực, bất quá kiếp trước nàng y thuật hết sức lợi hại, cho nên khó khăn này không làm khó được nàng. Nàng dùng răng dùng một cái tay, hung hăng hướng mấy huyệt đạo quan trọng trên người ấn lên, mấy cái đi qua, nàng cuối cùng dễ chịu hơn một chút. Lúc này, phía trước có người từng bước một hướng nàng đi tới, đồng thời còn nghe được bây đâu ấm áp nếu như gió êm dịu tựa như thanh âm, trên không trung vang lên. Vũ Nhi, ngươi không sao chớ, chúng ta không sai biệt lắm nên đi, chớ lầm giờ lành ngày tốt. Người này vừa mở miệng, lòng ngực Vân Thiên Vũ liền dâng lên lửa giận ngập trời, vì người này chính là Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch, hôm nay là tân lang trong hôn lễ. Rõ ràng hắn là vị hôn phu của thân thể này, nhưng lại vì muội muội của nàng, mà tự tay đưa nàng vào trong tay bọn thổ phỉ, nam nhân cặn bã như vậy nàng làm sao có thể sẽ gả. Vân Thiên Vũ xoay mình đưa tay xốc khăn voan đỏ, khuôn mặt dưới khăn voan phảng phất như mặt quỷ. Da thịt bên ngoài bị thương, máu tươi cùng sắc trắng đan xen ở trên mặt của nàng, âm trầm mà kinh khủng. Bốn phía từng trận vang lên âm thanh hút khí, có người nhát gan cũng mau dọa cho sợ đến hôn mê, có vài người khống chế không được sợ hãi kêu thành tiếng, quỷ a. Chương 9, Đại hôn hưu phu, 8. Vân Thiên Vũ không để ý tới bất luận kẻ nào, chỉ ngẩng đầu nhìn nam tử tuấn Mỹ mặc đồ tân lang trước mặt, suy đoán mở miệng nói, Tuyên Vương Điện Hạ, ta như vậy ngươi nhất định phải cưới sao? Ngươi dám cưới sao? Trong đồng tử Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch chợt lóe lên ý tự trách, ngũ quan thuận tiện mang theo vẻ mặt đau thương, chỗ này ta dịch theo ta hiểu, có nàng nào biết thì chỉ ta sửa lại nha, bộ mặt tự trách nhìn Vân Thiên Vũ nói. Vũ Nhi, thật xin lỗi, là bổn vương làm hại ngươi thành cái bộ dáng này, ngươi yên tâm. Bổn vương sẽ phụ trách, bổn vương sẽ đúng hẹn cưới ngươi vào Tuyên Vương phủ làm Tuyên Vương phi, sau này bổn vương sẽ không phụ bạc ngươi. Lời của Tiêu Thiên Dịch lập tức liền đưa tới cho hắn vô số âm thanh than thở. Tuyên Vương điện hạ thật là nam nhi tình thâm ý nặng. Là à, rõ ràng dung mạo của đại tiểu thư Vĩnh Ninh hậu phủ bị hủy, còn kiên định muốn cưới nàng. Trong thiên hạ vương gia thật là nam nhi tốt hiếm thấy, nam nhân như vậy tại sao ông trời không thể đối xử tử tế hắn? Vẫn để cho hắn cưới một nữ tử thân tàn hủy dung về làm nương tử. Ông trời bất công a. Tân khách mọi người thở dài đồng tình với Tuyên Vương Điện Hạ, giờ khắc này Tuyên Vương Điện Hạ thành công để mọi người cảm nhận trung tình thâm ý nặng, thật là nam nhân tốt hữu tình hữu nghĩa. Mọi người tựa hồ hoàn toàn quên, Vân Thiên Vũ trở nên thân tàn ma dại, hoàn toàn là do người nam tử này ban tạo. Vân Thiên Vũ cười lạnh nghe bên tai lời của mọi người, khóe môi ý cười châm chọc càng ngày càng đậm hơn. Đột nhiên nàng nhẹ cười ra tiếng, thanh âm sang sảng trên không trung vang lên. Hay cho một Tuyên Vương điện hạ hữu tình hữu nghĩa, ta muốn hỏi điện hạ một chút, nếu như không phải ngươi tự tay đưa ta vào trong tay bọn thổ phỉ, ta sẽ biến thành hình dáng người không ra người quỷ không ra quỷ này sao? Tự tay hủy diệt một người, sau đó sẽ tăng thêm đền bù, đây chính là nói hữu tình hữu nghĩa sao? Vân Thiên Vũ ta coi như là lãnh giáo. Lời của Vân Thiên Vũ vừa rơi xuống, bốn phía trong nháy mắt thiên tính lại, mọi người tựa hồ nghĩ tới chuyện sở dĩ Vân Thiên Vũ biến thành như vậy, đều là do Tuyên Vương Điện Hạ tạo thành, trong lúc nhất thời không ai nói chuyện. Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch sắc mặt khẽ biến thành tối sầm, há miệng liền muốn nói chuyện, đáng tiếc Vân Thiên Vũ đã không cho hắn cơ hội nói chuyện. Bởi vì nàng bị thương rất nặng, không có biện pháp chống đỡ quá lâu. Cho nên nói vừa xong, liền cố gắng từ trong tay háo lấy ra tờ giấy trắng viết chữ thật to bằng máu. Ba một tiếng vô vào trên mặt Tiêu Thiên Dịch. Nam nhân như vậy ta không hưởng thụ nổi, nam nhân cặn bã ta không cần, đây là một phong hưu, hôm nay không phải là ngươi hưu ta, mà là ta hưu ngươi. Lời của Vân Thiên Vũ khiến cho bốn phía giống như chết lặng, vang lên theo tiếng nghị luận, mọi người hoài nghi mình nghe lầm. Vân Thiên Vũ không lấy Tuyên Vương Điện Hạ. Chẳng những không lấy chồng, còn quăng ra hưu thư cho Tuyên Vương Điện Hạ. Đây là các nàng nghe lầm đi, nhất định là như vậy. Tuyệt đối là lỗ thai của bọn họ xảy ra vấn đề, Vân Thiên Vũ cũng thân tàn thể tàn, Tuyên Vương Điện Hạ nói cưới nàng, nàng nên nằm mơ cười tỉnh, làm sao có thể sẽ không lấy chồng đây. Mọi người theo bản năng nhìn Vân Thiên Vũ, sau đó nhìn về Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch. Trên ngũ quan tuấn Mỹ của Tiêu Thiên Dịch hiện đầy vẻ kinh ngạc, từ từ rồi rắm, đồng mâu thoáng qua âm u, bình tĩnh nhìn Vân Thiên Vũ. Cách đó không xa Vân Lôi Vĩnh Ninh Hậu, lúc này hoàn toàn giận đến hộc máu. Hắn rõ ràng để cho này nghiệt nữ trước mặt mọi người nói mình không xứng với Tuyên Vương Điện Hạ, thế nào đến nàng nơi này, ở trước mặt mọi người quăng một phong hưu thư cho Tuyên Vương. Vân Lôi không nhịn được giận kêu thành tiếng, Vân Thiên Vũ, ngươi lại dám làm như vậy. Lời của Vân Lôi chưa kịp nói ra khỏi miệng, Tiêu Thiên Dịch đã lên tiếng: Vũ Nhi, ngươi đang giận ta có phải hay không? Chuyện này đúng là bổn vương làm không đúng, ngươi yên tâm, sau này bổn vương tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Vân Thiên Vũ châm chọc cười nhìn Tiêu Thiên Dịch, cũng đến lúc này, còn giả bộ, nam nhân này cũng là một nhân vật. Tiêu Thiên Dịch, ngươi không phải muốn kết hôn cùng muội muội ta làm phi sao? Ta thành toàn các ngươi, thật ra thì hôm nay nếu nói thổ phỉ bắt cóc, dùng ta đổi muội muội ta, chẳng qua là một vợ kịch thôi, để cho các ngươi danh chính ngôn thuận ở chung một chỗ diễn. Chương 10, Đại hôn hưu phu, 9. Trong đình viện Vĩnh Ninh hậu phủ, trong nháy mắt tĩnh mịch, mọi người kinh ngạc nhìn về Tiêu Thiên Dịch, sẽ không thật là như thế này đi. Nếu như là như thế này, Tuyên Vương Điện Hạ thật đúng là người lòng dạ độc ác. Vân Thiên Vũ là vị hôn thê bao nhiêu năm của hắn, nếu hắn không muốn kết hôn, không lập gia đình cũng không sao, tội gì làm trò diễn ra như vậy, làm cho người ta thân tàn mặt hủy. Khuôn mặt tuấn mỹ của Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch rốt cục có chút rạn nứt, sắc mặt hắn trầm ngâm, con ngươi trải rộng lo lắng, nhìn Vân Thiên Vũ trầm trầm nói: Vũ Nhi, ngươi từ nơi nào nghe được lời nói hoang đường như vậy? Bổn vương làm sao có thể làm ra chuyện ti bỉ vô sỉ như vậy? Nếu như bổn vương không muốn cưới ngươi, từ hôn cũng được, tội gì phí tâm phí sức ở ngày đại hôn làm trò như vậy? Sau khi Tiêu Thiên Dịch nói xong, Vân Lôi bên cạnh cách đó không xa tỉnh hồn lại, thật nhanh đi ra nói: Là à, Vũ Nhi, Tuyên Vương Điện Hạ làm sao có thể làm ra chuyện như vậy, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ. Vân Lôi nếu không phải hết sức nhịn được, cũng phải trước mặt mọi người bóp chết Vân Thiên Vũ. Cái nghiệt nữ này, lúc trước hắn nên bóp chết nàng. Rõ ràng đáp ứng để cho muội muội thay mặt cả, không nghĩ tới lâm môn một cước, thế nhưng gây ra cho hắn nhiều chuyện như vậy. Hai mắt Vân Thiên Vũ thoáng qua mũi nhọn lạnh lẽo: Tiêu Thiên Dịch, Vân Lôi, hôm nay các ngươi một người cũng đừng nghĩ sẽ tốt. Nàng vừa nói thật nhanh ngẩng đầu lên nhìn Vân Lôi nói: Phụ thân, không phải là ngươi lúc trước cùng ta nói, Tuyên Vương Điện Hạ cùng muội muội lưỡng tình tương duyệt, bọn họ mới phải trời đất tạo nên một đôi sao? Nói Tuyên Vương muốn kết hôn chính là muội muội sao? Nói ta không xứng với Tuyên Vương, hôm nay đại hôn chính là của Tuyên Vương Điện Hạ cùng muội muội sao? Nếu đây là đại hôn bọn họ, vậy hôm nay thổ phỉ bắt cóc, ta hủy dung, không tất cả đều là do thủ đoạn của Tuyên Vương sao? Mặt Vân Lôi hoàn toàn tối, hắn đưa tay theo bản năng muốn đi bịt miệng Vân Thiên Vũ, nhưng như thế cũng có vẻ hắn thua thiệt, cuối cùng chỉ có thể cứng rắn nhịn, trong lồng ngực một ngụm máu phun không được nuốt cũng không xong, thiếu chút nữa ngộp chết hắn. Mà một bên Tiêu Thiên Dịch, sắc mặt âm trầm vượt quá mức có thể. Vĩnh Ninh Hậu, đây là chuyện gì xảy ra? Bổn vương lúc nào thì nói là bổn vương cùng Thiên Tuyết tổ chức đại hôn? Vân Lôi há mồm cứng lưỡi, thật lâu không tìm ra được lời nói toàn vẹn. Bốn phía mọi người nhìn bọn họ, tất cả đều là một bộ dáng vẻ hiểu rõ. Thì ra là chân tướng đúng là như thế này a, Vân đại tiểu thư, nhưng thật đáng thương. Nữ nhân này quá đáng thương. Vân Lôi biết, nếu mình không làm chút gì, Tuyên Vương Điện Hạ chỉ sợ hận chết hắn. Chuyện xảy ra hôm nay, thanh danh quả tùy hển Vương Điện Hạ và hắn tất cả đều bị hủy. Tuyên Vương nghiệp lớn, còn có quan vị sau này của hắn, cũng sẽ bị hủy a. Vân Lôi nóng lòng muốn giảng hòa, nhưng là càng gấp càng không biết làm như thế nào. Vào lúc này, sau lưng vang lên tiếng bước chân, kèm theo tiếng bước chân đến còn có một đạo tiếng kêu: Tân nương tới, Tuyên Vương Điện Hạ mau nhận tân nương. Chương 11, hai đạo thánh chỉ, 1. Bên trong đình viện, mọi người đều theo bản năng quay đầu nhìn lại. Vừa nhìn liền thấy một giá y yề hồng diễm, đầu đắp khăn hồng đoan, một đường được người dịu bước đến hôn lễ. Đây mới chính là nữ tử xuất giá Vân Thiên Tuyết nhị tiểu thư Vĩnh Ninh hậu phủ. Vân Thiên Tuyết lớn lên chẳng những xinh đẹp động lòng người, còn may mắn có thiên phú trời cho, người dưới trướng của thần y yề nổi danh khắp thiên hạ, tên cứ gọi Lăng Vân Tông. Lăng Vân Tông chính là đệ nhất thiên hạ tông, bên trong có vô số thần y thuật cao siêu, còn có vài người luyện đan sư, ngay cả các thành viên hoàng thất cũng không dám dễ dàng đắc tội người Lăng Vân Tông. Mà Vân Thiên Tuyết bái Lăng Vân Tông danh hạ tập y yề, làm cho nàng tăng thêm vô số hào quang. Chẳng những thanh niên tài giỏi đẹp trai của Đông Ly Quốc, ngay cả thiếu niên tuấn mỹ các quốc gia khác, cũng muốn cưới nữ tử tài mạo song toàn như vậy làm nương tử. Chẳng qua người mà Vân Thiên Tuyết tâm tâm niệm niệm thích là Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch, hai người tình chàng ý thiếp, người khác chen vào không lọt. Bất quá mặc dù hai người tình chàng ý thiếp, nhưng Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch cũng là vị hôn phu của đại tiểu thư Vân Thiên Vũ Vĩnh Ninh hậu phủ, cửa hôn sự này còn là mẫu phi của Tiêu Thiên Dịch Đức Phi nương nương năm đó cầu xin Hoàng thượng chỉ ý chỉ cưới. Mặc dù Tuyên Vương là vị hôn phu của Vân Thiên Vũ, nhưng Vân Thiên Tuyết như cũ chấp nhất bồi ở bên người Tiêu Thiên Dịch, cũng tuyên bố với bên ngoài, cam nguyện gả cho Tiêu Thiên Dịch làm chất phi. Chuyện này nàng đếm không hết những lời ca ngợi, người người đều nói nhị tiểu thư Vân Thiên Tuyết Vĩnh Ninh Hậu Phủ là nữ tử hữu tình hiếm thấy trên thế gian. Vân Thiên Vũ thì ngược lại, trong miệng người khác hoàn toàn thành người tội ác tày trời, không ít người âm thầm nguyền rủa nàng tại sao không đi chết. Nhưng hôm nay chuyện này xảy ra, cây cân trong lòng mọi người siêu mẹo, mọi người nhìn thiếu nữ mặc giá y y một đường được người dịu, cuối cùng nhìn về khuôn mặt huyết nhục mơ hồ cách đó không xa, thê thảm không nỡ nhìn đại tiểu thư Vân Thiên Vũ. Nữ nhân này thật là quá đáng thương, chẳng những bị muội muội đoạt nam nhân, bởi vì giúp chính mình, rơi vào cảnh thân tàn ma dại. Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch thật là quá ghê tởm. Nhị tiểu thư Vĩnh Ninh Hậu Phủ này cũng là người vô liêm sỉ, nàng làm như vậy rõ ràng là muốn cướp hôn sự của tỷ tỷ, đúng như Vân Đại Tiểu Thư nói lúc trước, hôm nay cái gì bỏ cướp, thay đổi người, đại hôn đều là diễn trò. Chỉ sợ đều là Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch sai khiến, để cho hắn thuận lợi cưới nhị tiểu thư Vân ra. Thật bị ti, thật vô sỉ. Người trời xanh đều có bản năng đồng tình người yếu thế. Giờ khắc này tất cả mọi người nghiêng về vị đại tiểu thư Vân gia này. Tiêu Thiên Dịch cùng Vân Lôi trong ánh mặt khi dễ của mọi người tỉnh hồn lại. Sắc mặt Tiêu Thiên Dịch đen đến đáng sợ, phảng phất trước cơn bão táp, một đôi đồng mâu thâm thúy âm trầm nhìn chằm chằm Vân Thiên Tuyết được người đỡ tới. Vân Lôi đã dành trước một bước đi tới trước mặt của con gái, trầm giọng quát lên, Tuyết Nhi, ngươi đang làm cái gì, mặc như vậy thành ra thể thống gì, còn không mau trở về. Khăn hỉ phủ đầu Vân Thiên Tuyết không nhìn thấy tình huống bên ngoài, nghe được âm thanh phụ thân nghiêm khắc tiếng quát, không khỏi kinh ngạc, tùy theo ủy khuất mở miệng, phụ thân, người làm cái gì, không phải là người nhất ý. Vân Thiên Tuyết chưa nói hết, Vân Lôi đã thật nhanh mở miệng quát lên, là phụ thân kêu ngươi trở về, ngươi còn không đi trở về. Vân Thiên Tuyết cho tới nay đều được nâng niu ở lòng bàn tay lớn lên, lúc nào thì bị khiển trách như thế, nhất thời tức giận đứng lên, đứng bất động. Liêu thị phu nhân Vĩnh Ninh Hậu Phủ đã biết tình huống hôm nay như vậy Tuyên Vương và Lao Gia bất lợi, cũng cùng nữ nhi bất lợi, cho nên vội vàng giành bước lên trước đỡ lấy Vân Thiên Tuyết, làm dịu nói. Tuyết Nhi ngoan, mẫu thân biết con là cùng tỷ tỷ nói giỡn, được rồi, đùa giỡn xong chúng ta cần phải trở về, chớ làm trễ giờ lành của tỷ tỷ con. Liêu thị đều giận đến mo hộp máu, hận không tiêu diệt được Vân Thiên Vũ giải hận, nhưng bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng giả bộ khuôn mặt tươi cười. Chương 12, Hai đạo thánh chỉ, 2. Tiêu Thiên Dịch cùng Vân Lôi mắt thấy Vân Thiên Tuyết bị Liêu Thị lôi đi, hai người thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời đang nghĩ nên như thế nào để đập tan cơn sóng này. Nhưng bọn họ một chút cũng không có hoàn toàn yên lòng, liền nghe được sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng khóc thương tâm, kèm theo tiếng khóc còn có tiếng kêu đau lòng. Muội muội, ngươi không cần đi, ngươi đi tỉ tỉ chính là tội nhân thiên cổ, làm hại ngươi không có biện pháp cùng vương gia thành thân. Vương gia cùng phụ thân sẽ không bỏ qua cho ta. Tiêu Thiên Dịch cùng Vân Lôi nghe được sợ hết hồn hết vía, quay đầu nhìn về Vân Thiên Vũ, liền thấy thân thể gầy yếu kia, nữ tử mặt mũi kinh khủng khóc té xuống đất, mặt thương tâm dáng vẻ tuyệt vọng. Nàng mắt thấy Tiêu Thiên Dịch cùng Vân Lôi nhìn sang, càng phát ra tiếng khóc đến tê tâm liệt phế, đồng thời dãy rủa muốn hướng trụ cột đỉnh viện lao tới. Để cho ta chết đi. Sắc mặt Tiêu Thiên Dịch thay đổi, hôm nay nếu nữ nhân này chết, hắn nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch tội, chẳng những oan ức không rõ, trên người còn nhiều một thêm một cái ác danh bức tử vị hôn thê, đây chính là vết thương chí mệnh. Tiêu Thiên Dịch trong lòng suy nghĩ, miệng đã ra lệnh, Lam Giật, ngăn lại nàng. Một đạo bóng dáng phảng phất giống như tia chớp xông về Vân Thiên Vũ, một phen kéo Vân Thiên Vũ lại. Không có bất kỳ ai nhìn thấy khóe miệng Vân Thiên Vũ cười lạnh, nàng sở dĩ làm như vậy, chẳng qua muốn lấy được bảo đảm quả tùy hển vương Tiêu Thiên Dịch thôi. Bởi vì hôm nay nàng phá hủy hôn sự Vân Thiên Tuyết và Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch, Vân Lôi tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng, nhưng nếu như nàng lấy được bảo đảm của Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch, Vân Lôi sao dám tùy tiện động nàng. Vân Thiên Vũ bên cạnh mở một đôi mắt đẫm lệ nói. Vương gia, ta biết, ngươi không muốn để cho người biết chuyện người bức tử ta, vậy ta đi tìm một chỗ lặng lẽ chết đi, ngươi yên tâm, hôm nay ta phá hủy hôn sự của người và muội muội, ta đang chết. Ta phải đi chết đây. Lời của Vân Thiên Vũ vừa dứt, tất cả mọi người thương tâm đứng lên, trong đó không ít người lau nước mắt. Nha đầu họa mi của Vân Thiên Vũ, nhìn tiểu thư như vậy, cũng chịu không nổi nữa khóc lớn lên, nào tới bên người Vân Thiên Vũ đỡ nàng. Tiểu thư, mạng người thật là khổ à, họa mi cũng cùng người chết, chúng ta cùng chết đi, còn sống quá đau khổ. Lần này tất cả mọi người nhìn về hai người chủ tớ các nàng, chẳng những là những phu nhân kia, thậm chí quan viên trong triều cũng đồng tình với Vân Thiên Vũ, nhìn về phía Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch ánh mắt tràn đầy thất vọng. Tiêu Thiên Dịch trong lòng hừng hực lửa giận, hôm nay chuyện thổ phỉ bắt cóc, quả thật không phải là hắn làm, mặc dù hắn dùng Vân Thiên Vũ đi đổi Vân Thiên Tuyết, là hắn không đúng, nhưng hắn đã quyết định chủ ý, muốn đền bù cho Vân Thiên Vũ. Không nghĩ tới cuối cùng chuyện cho nên thành như vậy, Tiêu Thiên Dịch không phải là người ngu, nghĩ đến lời Vân Thiên Vũ nói, cùng với chuyện Vân Thiên Tuyết mặc giá y để xuất hiện. Đây rõ ràng là chủ ý của Vân Lôi, muốn cho muội muội cướp lấy, gả vào Tuyên Vương Phủ, không nghĩ cuối cùng thế nhưng hại hắn. Tiêu Thiên Dịch nhìn về Vân Lôi ánh mắt tràn đầy nồng nặc lệ hàn, Vân Lôi thấy thế kinh hãi đảm chiến, thiếu chút nữa cũng đứng không vững. Tiêu Thiên Dịch cũng không nhìn hắn nữa, mà là nhìn về Vân Thiên Vũ nói. Ngươi không cần chết, bổn vương sẽ không để cho ngươi chết, còn có bổn vương bảo đảm, không ai có thể động ngươi. Lời của Tiêu Thiên Dịch hạ xuống, Vân Thiên Vũ lại cũng không có thu tay lại, nàng tựa hồ chơi nghiện, quay đầu nhìn Vân Lôi, mặt sợ bất an nói. Nhưng là phụ thân người giận ta, người sẽ không đơn giản tha ta. Tính, ta vẫn là đi tìm chết. Vân Lôi nhìn hành động của Vân Thiên Vũ, tay chân đều bị cứng ngắc, ngực trên dưới phập phồng, cả khuôn mặt cũng xanh biếc, nghiệt nữ a nghiệt nữ, hắn hiện tại thật muốn đi lên bóp chết nàng a. Chương 13, Hai đạo thánh chỉ, 3. Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch sắc mặt âm trầm nói, bổn vương nói không ai có thể động ngươi, sẽ không người có thể động ngươi, nếu là có người dám can đảm cãi lời. Tiêu Thiên Dịch nhìn về Vân Lôi, từng câu từng chữ nói, bổn vương tuyệt đối không tha cho. Vân Lôi thấy ánh mắt Tiêu Thiên Dịch cũng nhanh muốn phun lửa, biết hôm nay chuyện tình xử lý không tốt, đối với chuyện tranh đoạt ngôi vị hoàng đế của Tuyên Vương, có ảnh hưởng chí mạng, nhất định hắn sẽ đem những thứ này tính lên trên đầu của hắn. Nếu là ngày sau là vị Tuyên Vương này kế vị, vậy cuộc sống quan trường của hắn đã có thể. Vân Lôi không dám nghĩ, vội vàng nhìn Tiêu Thiên Dịch bảo đảm nói, Tuyên Vương yên tâm, thần sẽ không để cho người tổn thương Vũ Nhi, vương gia yên tâm đi. Vân Lôi trong lòng cũng nhanh hộc máu, trên thực tế lúc trước hắn rõ ràng là tính toán muốn đánh chết Vân Thiên Vũ. Nhưng không nghĩ tới nữ nhân này cho nên ngay trước mặt của mọi người tìm chết, hiện tại Tuyên Vương Điện Hạ ngay trước mặt mọi người bảo đảm, nàng không có việc gì. Nếu như sau lưng hắn động nàng, chính là cùng Tuyên Vương làm khó, vậy hắn cùng Tuyên Vương chỉ sợ thật muốn sinh ra hiềm khích. Vân Lôi càng nghĩ càng phát hỏa, hết lần này tới lần khác trên mặt còn phải nặn ra nụ cười, trấn an Vân Thiên Vũ, Vũ Nhi à, ngươi đừng lo lắng, phụ thân sẽ không làm khó ngươi. Vân Thiên Vũ nhìn khuôn mặt tươi cười kia của Vân Lôi so với khóc không khá hơn bao nhiêu, trong lòng cười lạnh, Vĩnh Ninh hậu gia, đây mới là nho nhỏ lợi tức, ngươi từ từ chờ xem. Nàng vừa đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn Tiêu Thiên Dịch và Vân Lôi vừa nói. Nếu Tuyên Vương Điện Hạ cùng phụ thân cũng nhất trí không để cho ta chết, vậy ta liền còn sống đi, ta chết ngược lại thờ ơ, chủ yếu là sợ làm liên lụy tới Tuyên Vương cùng phụ thân. Vân Thiên Vũ làm ra dáng vẻ một lòng vì Tiêu Thiên Dịch Vân Lôi. Tân khách bốn phía mọi người càng thêm đồng tình với nàng. Tiêu Thiên Dịch cùng Vân Lôi tự nhiên thấy được thần sắc của những người khác, trong lòng không nói ra được buồn khổ, rồi lại vô kế khả thi. Tiêu Thiên Dịch nhìn về Vân Thiên Vũ, ánh mắt hơi sáng, nếu là hắn như nguyện cưới Vân Thiên Vũ vì phi, như vậy chuyện hôm nay rất nhanh mà có thể xóa sạch. Vũ Nhi, hôm nay chuyện bổn vương làm quả thật thiếu sót, bổn vương ở chỗ này hướng ngươi tôn trọng nói lời ấy nấy, nhưng bổn vương tuyệt không hề cưới làm vương phi vì ngươi tính toán, cho nên ngươi là cùng bổn vương trở về Tuyên Vương phủ bái đường đi, bổn vương nhất định sẽ đối xử tử tế ngươi. Tiêu Thiên Dịch nói vừa rơi xuống, Vân Thiên Vũ cả cười, thần giác mơ hồ có trâm trọng. Tuyên Vương Điện Hạ quên sao? Ta đã viết xuống hưu sách, ngươi và ta từ đó về sau nam cưới nữ gả không liên hệ nhau, ta ở chỗ này chúc ngươi cùng muội muội trăm năm hảo hợp, ân ái đầu bạc. Vân Thiên Vũ nói xong túi đầu nhìn về bên Trư Tỷ Hệ Thiên Dịch, nơi đó tờ giấy có máu tươi trên người nàng viết thành hưu chữ thật to. Nhìn thấy mà giật mình. Tiêu Thiên Dịch mặt trong nháy mắt tối sầm. Cách đó không xa Vân Thiên Tuyết đã lột khăn hồng đoàn xuống trên đầu xuống, lộ ra khuôn mặt trang điểm tinh xảo, lúc này đã hơi có chút vặn mẹo, nàng hung hăng méo tay vào làm trong hồng khăn đoan, ở trong lòng mắng to Vân Thiên Vũ. Thiện nhân, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vân Thiên Vũ cũng không nhìn bất luận kẻ nào, nàng bây giờ chỉ cảm thấy cả người suy yếu vô lực, một chút khí lực không có, quanh thân đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt từng trận biến thành màu đen. Nàng tựa vào trên người Hoa Mi, vô lực nói, đỡ ta trở về đi thôi. Hôm nay vừa chỉnh Tiêu Thiên Dịch cùng Vân Lôi, lại lấy được bảo đảm, tạm thời trước hết như vậy đi, đợi đến nàng dưỡng thân thể tốt lên, nữa tới thu thập những thứ như quỷ xà thần này. Hoa Mi nhìn Vân Thiên Vũ sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, ngay cả nói chuyện cũng không có khí lực gì, biết tiểu thư cơ hồ đã tiêu hao hết tất cả khí lực, đau lòng vội vàng đỡ Vân Thiên Vũ trở về chuyện. Sau lưng Tiêu Thiên Dịch vốn còn muốn nói chuyện, hãy nhìn đến hưu thư thật to bên chân, quanh thân trong nháy mắt bao phủ lên cuồng phong bạo vũ, sắc mặt đen đến đáng sợ, khêu gợi mỏng môi mím môi thật chặt, một câu nói cũng không nói ra. Hán đường đường Tuyên Vương Điện Hạ bị một nữ nhân cho hưu thư, chẳng lẽ còn không phải đeo khăn che mặt mũi mà đi không? Hắn ném người này, chỗ này ta không hiểu lắm. Bốn phía không ít người bắt đầu nghị luận, mọi người nhìn bóng lưng suy yếu đến cơ hồ đứng không được, từng bước khó khăn đi về, mặc dù thê thảm, nhưng thắt lưng gầy yếu kia của nàng, thủy chung rất thẳng. Đang lúc mọi người nhỏ giọng nghị luận, sau lưng vang lên tiếng bước chân, một đạo âm thanh the thế đột nhiên vang lên. Đại tiểu thư Vân Thiên Vũ Vĩnh Ninh Hậu Phủ tiếp chỉ. Chương 14, Hai Đạo Thánh Chỉ, 4. Đang lúc đầu óc Vân Thiên Vũ không tỉnh táo, cũng không có chú ý tới âm thanh sau lưng kia gọi nàng tiếp chỉ, vẫn như cũ tựa vào cánh tay Hỏa Mi đi trở về. Bất quá Hỏa Mi cũng là nghe được tiếng kêu to lanh lảnh sau lưng, vội vàng đỡ Vân Thiên Vũ dừng chân lại. Tiểu thư, Hoàng thượng hạ chỉ. Vân Thiên Vũ lắc đầu hôn mê một cái, cuối cùng để cho mình giữ vững một chút thần trí, nhưng ý thức vẫn như cũ có chút mơ hồ. Nàng vội vàng đưa một cái tay ra hướng huyệt vị trên người điểm. Rất nhanh đầu óc cảm giác thanh tỉnh một chút, nàng liền cùng Hỏa Mi đi tới. Bước mấy bước lại làm cho nàng thở gấp, thượng khí không nhận hạ khí. Lúc này, Tuyên Vương cùng Vĩnh Ninh Hậu, cùng với tất cả tân khách cũng đã tỉnh hồn lại. Hoàng thượng hạ chỉ cho Vân Đại Tiểu Thư, không biết Hoàng thượng hạ chỉ cho Vân Đại Tiểu Thư làm cái gì. Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch cùng Vĩnh Ninh Hậu dẫn tân khách vội vàng quỳ gối bên cạnh Vân Thiên Vũ. Lúc này thái giám đi tới trước mặt Vân Thiên Vũ, liếc nhìn khuôn mặt như ma quỷ của Vân Thiên Vũ, sinh giật mình, thánh chỉ trong tay thiếu chút nữa rơi xuống. Hắn khẽ run hỏi, ngươi chính là đại tiểu thư Vĩnh Ninh Hậu Phủ. Vân Thiên Vũ biết dáng vẻ mình giờ phút này nhất định rất dọa người, cho nên sắc mặt thái giám mới có thể bị hù dọa, bất quá nàng tuyệt không để ý. Thân là thần y ghi nổi danh trên toàn thế giới thế kỷ 21. Y lý thuật của nàng hoàn mỹ đến mức đạt tới đỉnh cao. Đừng nói thương nhân nhà giàu có bổn quốc, cùng với công chức chính khách, chính là thủ tướng tổng thống các nước tìm nàng khắp nơi để chữa bệnh. Cho nên chuyện hủy dung này căn bản không làm khó được nàng, nàng một chút cũng không lo lắng. Sắc mặt Vân Thiên Vũ thản nhiên mở miệng, thần nữ chính là đại tiểu thư Vĩnh Ninh Hậu Phủ Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ sau lưng Vĩnh Ninh Hậu Vân Lôi cũng vội vàng tiếp lời, bẩm Triệu công công, đây đúng là tiểu nữ Vân Thiên Vũ. Không biết Hoàng thượng chỉ ý là, Vĩnh Ninh Hậu không nghĩ ra Hoàng thượng lúc này sẽ cho Vân Thiên Vũ thánh chỉ gì. Triệu công công chính là tâm phúc bên cạnh Hoàng thượng, cũng không để ý tới lời nói của Vân Lôi, chẳng qua là thánh chỉ bằng gấm vàng trong tay run lên, nghiêm túc tuyên đọc thánh chỉ tới. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, hôm nay vốn là đại hôn của Tuyên Vương và Đại Tiểu Thư Vĩnh Ninh Hậu Phủ, Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch lại tự tay đưa Vân Tiểu Thư cho bọn thổ phỉ. Hành vi như thế thật sự là mất thể thống, nay chấm thu hồi ý chỉ cưới, hôn sự của Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch cùng Tiểu Thư Vĩnh Ninh Hậu Phủ hủy bỏ. Một cái thánh chỉ của Hoàng thượng, đám người Tiêu Thiên Dịch sắc mặt khẽ biến thành trắng bệnh. Đạo thánh chỉ này không khó nhìn ra phụ hoàng đối với hắn chỉ trích, ngay cả thánh chỉ phế bỏ hôn sự cũng hạ. So với bất an của Tiêu Thiên Dịch, Vân Thiên Vũ lại cực kỳ bình tĩnh, dù sao nàng căn bản cũng không muốn lấy người đàn ông này. Suy nghĩ thật nhanh giơ cao hai tay, kiên định mở miệng, thần nữ tiếp chỉ. Tiêu Thiên Dịch thấy một bên Vân Thiên Vũ không thể chờ đợi tiếp chỉ dáng vẻ, còn muốn đến nàng thái độ kiên quyết không lấy hắn, còn viết xuống hưu sách chuyện tình. Tiêu Thiên Dịch trong lòng không nhịn được chua xót, cho tới nay Vân Thiên Vũ ánh mắt nhưng là vẫn đuổi theo hắn, hiện tại nàng cho nên có thể như thế mặt không đổi sắc không lấy hắn. Điều này làm cho trong lòng hắn không rõ là tư vị gì. Vân Thiên Vũ nhận thánh chỉ. Hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, vốn là nàng còn lo lắng, phong hưu thư kia của mình không có tác dụng đây, bây giờ nhìn lại không sao. Thánh chỉ đã hạ, nàng cùng nam nhân cặn bã Tiêu Thiên Dịch này không còn quan hệ. Vân Thiên Vũ nhận hoàn thánh chỉ, đang muốn đứng dậy, không nghĩ Triệu Công Công trước mặt lần nữa từ trong tay áo móc ra một đạo thánh chỉ, lại run rẩy nói. Vân Thiên Vũ nhận thánh chỉ thứ hai. Vân Thiên Vũ chỉ đành phải quỳ, thật ra thì nàng cũng muốn không chịu nổi, mặc dù nàng nhiều lần điểm huyệt cho mình, nhưng thân thể của nàng hiện tại thật đến cực hạn. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, nay đại tiểu thư Vĩnh Ninh Hậu Phủ Vân Thiên Vũ, băng thanh ngọc khiết, lan tâm tuệ chết. Thân vùi lấp trong tay thổ phỉ, thà chết chứ không chịu khuất phục, dẫu có chết cũng muốn giữ được mình thanh danh, là tấm gương cho nữ tử khắp thiên hạ, nay đặc biệt ban hôn cho thân vương Tiêu Cửu Huyền đương triều làm chính phi, khâm thử. Chương 15, hai đạo thánh chỉ, nam. Một đạo thánh chỉ, toàn trường xôn xao, tiếng nghị luận như sóng nhiệt bàn vang lên, trong đó còn đang kèm theo rất nhiều tiếng thét chói tai, những tiếng thét chói tai này là từ chỗ các tiểu thư khuê các truyền ra. Ly thân vương Tiêu Cửu Huyền, chứ An thân vương Đông Ly quốc ở ngoài, là thân vương duy nhất, còn do tiên đế ban thưởng phong hào họ Ly. Chẳng những thân phận cao quý, hơn thế nữa dung mạo là tuyệt thế vô song, trong tay có riêng 2 vạn Long Lân quân. Mặc dù 2 vạn quân không coi là nhiều, nhưng thủ hạ của Tiêu Cửu Huyền chính là thân vệ mọi người ai cũng lấy 1 địch 10, tinh nhuệ vô cùng. Từng đi theo Tiêu Cửu Huyền 2 lần đánh bại binh tướng Bắc Địch, bây giờ Bắc Địch binh nghe được danh hiệu Tiêu Cửu Huyền. Mọi người đều như chó nhà có tang một loại, sẽ không dám mang binh xâm phạm biên cảnh Đông Ly. Điều này làm cho Tiêu Cửu Huyền trở thành anh hùng trong lòng dân chúng ở Đông Ly quốc. Nhưng chính là người quyền cao chức trọng như vậy, chính là nhân vật người người quý, lại có một nhược điểm chí mạng. Tin đồn Tiêu Cửu Huyền chính là thiên sát cố tình, lúc trước Hoàng thượng liên tiếp chỉ phúc ban hôn 4 vị hôn thê cho hắn, thế nhưng những vị hôn thê đều ở trước ngày cưới không hẹn mà cùng chết. Không phải là chết chìm mà chết, chính là không giải thích được thắt cổ mà chết, nếu không nữa thì chính là thất tâm phong, cuối cùng dùng cây kéo đâm chết mình. Tóm lại mỗi một nữ tử ban hôn cho Tiêu Cửu Huyền đều không phải chết giả. Kinh thành khắp các nơi lưu truyền lời đồn đãi thứ nhất, Tiêu Cửu Huyền chính là thiên sát cô tinh. Bất kể người nào gả cho hắn, cuối cùng cũng sẽ bị hắn khắc chết. Điều này khiến nữ tử cả kinh thành, thậm chí nữ tử khắp thiên hạ, cũng không dám gả cho Tiêu Cửu Huyền làm nương tử. Mặc dù Tiêu Cửu Huyền dung mạo tuyệt thế vô song, lại quyền khuynh thiên hạ, nhưng ai cũng không dám cầm tính mạng của mình mạo hiểm như vậy. Nhưng mặc dù như vậy, mọi người cũng không thể phủ nhận Ly thân vương Tiêu Cửu Huyền xuất sắc. Hiện tại hoàng thượng vậy mà ban thánh chỉ ban hôn Vân Thiên Vũ thân tàn dung hủy cho Tiêu Cửu Huyền làm phi. Nữ nhân này mặc dù đáng thương thật đáng buồn, nhưng thế nào xứng với Ly thân vương Tiêu Cửu Huyền đây? Tại chỗ các vợ con tả, mặc dù ai cũng không dám gả cho Tiêu Cửu Huyền, có biết Vân Thiên Vũ bị hoàng thượng chỉ cưới cho Tiêu Cửu Huyền lúc, mọi người trong lòng ghen tị nhanh hơn phát điên, nói ra khỏi miệng nói cũng khắc bạc chí cực. Hoàng thượng là có ý gì, thế nào lại chỉ hôn cho Ly thân vương nữ tử thân tàn ma dại như vậy, nàng xứng với Ly thân vương ra sao? Là à, Ly thân vương tuyệt thế vô song như vậy, nam nhân quyền cao chức trọng, thế nào cũng xứng với nữ tử khuynh quốc khuynh thành đi. Nàng nếu là đủ thông minh, cũng không cần tiếp chỉ, nhận chỉ cũng là phi công, Ly thân vương tuyệt sẽ không đồng ý cưới một nữ tử xấu xí như vậy làm phi. Giữa tân khách, có tiểu thư không nhịn được ghen tị với Vân Thiên Vũ kêu lên. Vân Thiên Vũ, ngươi thông minh, cũng không cần tiếp chỉ. Một người mở miệng, người khác cũng nối tiếp gật đầu. Là a, Ly thân vương gia chắc sẽ không cưới ngươi làm phi. Ngươi nếu là nhận chỉ, cuối cùng vẫn là rơi vào một kết quả bị từ hôn, cho nên tốt nhất không nên tiếp chỉ. Vân Thiên Vũ nghe bên tai những lời lảm nhảm này, quay đầu nhìn các tiểu thư khuê các, mọi người cũng là bộ dáng sắc mặt ghen tị, tự hồ sợ nàng gả cho Tiêu Cửu Huyền. Vân Thiên Vũ mặc kệ những nữ nhân này, nàng cố gắng suy nghĩ tin tức về Ly thân vương Tiêu Cửu Huyền, rất nhanh liền biết vị Ly thân vương gia này là ai. Con út của Thái Hậu, thân đệ đệ của Hoàng đế, chẳng những dung mạo tài năng tuyệt thế vô song, còn có trong tay 2 vạn binh tinh nhuệ thân vệ, là nhân vật hết sức quan trọng ở Đông Ly quốc. Vân Thiên Vũ đột nhiên nở nụ cười, nếu như nàng nhận chỉ, thành vương phi của Tiêu Cửu Huyền, tương lai là Ly thân vương phi, nàng cũng muốn nhìn một chút Vân Lôi còn dám hay không động nàng. Nghĩ như thế, nàng chậm rãi nâng lên 2 tay, thần nữ tiếp chỉ. Chương 16, hai đạo thánh chỉ, 6. Tiếng nói của Vân Thiên Vũ vừa dứt, trong không khí cũng vang lên mấy tiếng hít khí, kèm theo âm thanh hít còn có tiếng kêu sợ hãi. Ngươi điên rồi. Sắc mặt của Vĩnh Ninh Hậu gia Vân Lôi không cần phải nói là rất khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, trong đầu thật nhanh suy nghĩ, nếu như Vân Thiên Vũ trở thành vương phi của Tiêu Cửu Uyên, hắn còn có thể động vào nàng sao? Tuy rằng lúc trước hắn đáp ứng Tiêu Thiên Dịch không động thủ với Vân Thiên Vũ, nhưng chờ qua một đoạn thời gian, đợi đến sóng gió trước mắt đi qua, hắn nhất định sẽ dọn dẹp nghiệt nữ này. Nhưng nếu như nàng trở thành chính phi của Tiêu Cửu Uyên, hắn có thể làm gì nàng sao? Nghĩ đến không thể giết chết nghiệt nữ này, trong lòng Vân Lôi giống như bị tảng đá to đè ép, trầm giọng ngăn cản Vân Thiên Vũ, thánh chỉ này ngươi không thể nhận. Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch cũng mở miệng, Vân Thiên Vũ, nếu nàng nhận thánh chỉ này, ta nghĩ Hoàng Thúc chắc chắn sẽ rất giận dữ, đến lúc đó thua thiệt là nàng. Tiêu Thiên Dịch thấy Vân Thiên Vũ tiếp nhận thánh chỉ, trong lòng không rõ tư vị gì. Trước kia hắn mặc dù ghét bỏ nàng, nhưng trong lòng vẫn biết Vân Thiên Vũ sẽ là chính phi của hắn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới không thành thân với nàng, hắn cũng cho rằng nàng nhất định cũng sẽ một lòng với mình. Không nghĩ tới một ngày này, nữ nhân này chẳng những hưu phu, mà còn mặt mày thản nhiên tiếp nhận thánh chỉ gả cho người khác. Nàng cứ như vậy đợi không được muốn gả cho người khác sao? Tiêu Thiên Dịch nhìn Vân Thiên Vũ, muốn từ thần sắc nàng suy đoán. Đáng tiếc Vân Thiên Vũ căn bản không để ý, ngay cả mí mắt cũng không có cho Tiêu Thiên Dịch một cái. Nàng đây là tìm đường sống cho mình thôi. Vốn là nàng hy vọng dùng lời nói của Tiêu Thiên Dịch ngăn chặn Vân Lôi, để cho Vân Lôi không tùy tiện hạ độc thủ đối với nàng. Nhưng lời nói của Tiêu Thiên Dịch có thể ngăn chặn được Vân Lôi bao lâu, đợi chuyện phong ba này qua. Chỉ sợ người này sẽ dọn dẹp nàng trước tiên. Nhưng nếu nàng nhận ý chỉ này, trở thành chính phi của Tiêu Cửu Uyên, Vân Lôi còn dám động vào nàng sao, hắn mượn 100 lá gan cũng không dám. Dĩ nhiên Vân Thiên Vũ cũng biết, Tiêu Cửu Uyên không phải là người dễ đối phó. Người kia so với Vân Lôi và Tiêu Thiên Dịch càng thêm khó đối phó hơn. Nếu nàng nhận ý chỉ này, nhưng chỉ là giữ hổ mưu bì. Ý là mưu tính sự việc có hại cho đối phương. Nhưng vậy thì thế nào, tha rằng chết đứng, cũng không cần sống hèn mọn. Vân Thiên Vũ nàng cho tới giờ chính là người như vậy, tha làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, nàng chịu đựng bị chèn ép, nếu như nàng nguyện ý bị cờ hờ nở hờ bỉ, hôm nay liền ngoan ngoãn nghe theo lời của Vân Lôi. Như vậy ít nhất có thể bảo toàn tính mạng của nàng. Đợi đến khi đủ lông đủ cánh trở lại tính sổ với Vân Lôi, nhưng hôm nay nàng chính là nuốt không trôi búng máu trong miệng này. Trong lòng Vân Thiên Vũ suy tính, tinh thần kiên định đưa tay nhận lấy thánh chỉ trong tay Triệu Công Công. Tiêu Thiên Dịch và Vân Lôi còn muốn nói điều gì, nhưng Vân Thiên Vũ không cho bọn hắn cơ hội nói chuyện, chỉ thản nhiên nói, thánh chỉ đã hạ, tuyên vương cùng phụ thân mọi cách ngăn cản ta tiếp chỉ, đến lúc đó hoàng thượng giận dữ lôi đình. Là vương gia thay ta chịu trách nhiệm, hay là phụ thân thay ta chịu trách nhiệm? Mâu quang Vân Thiên Vũ lạnh lẽo, không đợi hai người nói chuyện, lại nói tiếp, hay là hai người các ngươi muốn mượn tội không tuân thánh chỉ hại chết ta? Mặt Tiêu Thiên Dịch cùng Vân Lôi liền biến sắc, hai người đồng thời mở miệng, chúng ta không có. Vân Thiên Vũ lạnh lùng cười, vậy thì tốt. Nàng cố gắng đứng dậy, nhưng chân lại ra rời, đến khí lực đứng lên cũng không có, Hóa Mi bên cạnh vội vàng đỡ nàng dậy. Nhẹ khóc lên, tiểu thư, người không sao chứ? Trước mắt Vân Thiên Vũ từng trận biến thành màu đen, tay nắm chặt thánh chỉ, đây là bùa cứu mạng nàng chắc chắn. Nàng cố gắng ngẩng đầu, liền thấy mâu quang Tiêu Thiên Dịch phức tạp nhìn nàng. Vân Thiên Vũ châm chọc mở miệng, tuyên vương, gọi thử một tiếng cửu hoàng thẩm nghe một chút. Chương 17, Tiêu Cửu Uyên, 1. Lời của Vân Thiên Vũ, khiến cho Tiêu Thiên Dịch đen mặt, một đôi mắt xa sầm mù mịt. Phát ra kia sáng lạnh lẽo run sợ. Chỉ tiếc Vân Thiên Vũ lại không thèm để ý chút nào, bộ mặt cười khẽ xoay người muốn rời đi. Chẳng qua là tất cả khí lực của nàng tựa hồ vào giờ khắc này hoàn toàn dùng hết rồi, cho nên thân thể thẳng tắp hướng trên đất ngã xuống. Hoa Mi kinh kêu thành tiếng, ôm chặt lấy chủ tử nhà mình, lại nhìn thấy ánh mắt của chủ tử nhắm quá chặt chẽ, không động đậy chút nào, hoàn toàn ngất đi. Hoa Mi ôm lấy Vân Thiên Vũ. Hướng đám người Tiêu Thiên Dịch cùng Vân Lôi bên cạnh kêu lên. Vương gia, hậu gia, các ngươi mau gọi đại phu à, tiểu thư bị thương rất nặng, vẫn chống đỡ đến bây giờ, nếu không mời đại phu, chỉ sợ tiểu thư sẽ mất mạng. Tiêu Thiên Dịch nhìn thân thể gầy yếu tái nhợt kia, nhưng mặt mũi lại hung ác, nghĩ đến hôm nay nàng thừa nhận đủ loại đau khổ, rốt cuộc vẫn là không đành lòng. Hơn nữa trước mắt Vân Thiên Vũ nhận thánh chỉ, chính là ly thân vương phi. Mặc dù Tiêu Cửu Uyên chưa chắc nhận thức nàng làm vương phi, nhưng nếu hắn trơ mắt nhìn Vân Thiên Vũ chết, như vậy Tiêu Cửu Huyền tuyệt đối sẽ ghi nợ ở trên đầu của hắn. Tiêu Thiên Dịch biết rõ đạo lý này, cho nên hướng Vân Lôi sau lưng nói, lập tức gọi đại phu tới đây. Lúc này, Vân Lôi mặc dù có nhiều hơn nữa không cam lòng, nhưng cũng không có biện pháp. Bởi vì Vân Thiên Vũ tiếp nhận thánh chỉ của Hoàng đế, nàng trước mắt chính là vương phi của Tiêu Cửu Huyền. Nếu như hắn liều lĩnh không trị bệnh cho nàng, không nói đến người khác, Tiêu Cửu Huyền là người đầu tiên sẽ không bỏ qua hắn. Đây cũng không phải nói Tiêu Cửu Huyền thích nữ nhân này, mà là Tiêu Cửu Huyền tuyệt không sẽ cho phép người đánh vào mặt của hắn. Vân Lôi hiểu đạo lý này, cho nên chỉ có thể ra lệnh cho hạ nhân bên cạnh, đi, lập tức tuyên đại phu tới đây thay đại tiểu thư chẩn bệnh. Vâng, hậu gia. Hạ nhân vội vàng đi gọi đại phu tới đây, Vĩnh Ninh hậu phủ trong liền có sẵn đại phu rất nhanh đã tới, thay Vân Thiên Vũ kiểm tra một lần, cuối cùng xác nhận trên người Vân Thiên Vũ nhiều chỗ bị thương, da thịt bên ngoài không ít nơi huyết nhục lẫn lộn, máu tươi chảy ròng, mất máu quá nhiều trực tiếp làm nàng hôn mê bất tỉnh. Trừ vết thương trên người bên ngoài, mặt của nàng là bị thương nặng nhất, chỉ sợ không có biện pháp hoàn toàn phục hồi như cũ. Khi đại phu nói chuyện này cho Vân Lôi, trong lòng Vân Lôi vậy mà hết sức cao hứng, hắn cũng không tin, Vân Thiên Vũ xấu xí không người chịu nổi như vậy, Tiêu Cửu Huyền gặp mặt nàng, nếu như Tiêu Cửu Huyền hủy bỏ chuyện hôn sự này. Như vậy đến lúc đó hắn có thể trừng trị Vân Thiên Vũ, chẳng qua là trước mắt hắn cũng là không nên động đến nàng nữa. Vân Lôi ra lệnh hai hạ nhân đưa Vân Thiên Vũ vào viện, lại ra lệnh đại phu hảo hảo thay Vân Thiên Vũ chẩn bệnh, đại phu lĩnh mệnh đi. Lúc này Vân Lôi lại nói xin lỗi với các vị tân khách dự yến tiệc hôm nay, cũng để cho hạ nhân đưa mọi người một đường ra Vĩnh Ninh Hậu Phủ, mọi người một đường nghị luận một đường rời đi Vĩnh Ninh Hậu Phủ. Hôm nay Vĩnh Ninh Hậu Phủ giống như hát tuồng, các nàng cũng coi như là xem náo nhiệt, chẳng qua là vừa nghĩ tới cuối cùng Hoàng thượng hạ chỉ đem Vân Thiên Vũ cho Tiêu Cửu Huyền làm vương phi. Trong lòng mọi người cho giỏi giống như bị mèo cào khó chịu, chẳng những các tiểu thư khuê các trong triều, ngay cả phu nhân. Trong lòng cũng tức giận bất bình, Vân Thiên Vũ tại sao gả cho Ly Thân Vương làm vương phi a? Tướng mạo nàng bị hủy, thế nào được gả cho Ly Thân Vương phong hoa tuyệt đại làm vương phi đây? Bất quá rất nhiều người suy đoán, Tiêu Cửu Huyền nhất định sẽ hủy bỏ cửa hôn sự này, bất kể Hoàng thượng có ý gì, Tiêu Cửu Huyền tuyệt không sẽ cho phép chuyện này phát sinh. Trong Vĩnh Ninh Hậu Phủ, tất cả tân khách rời đi, cuối cùng chỉ còn lại người của Tuyên Vương Phủ cùng Vĩnh Ninh Hậu Phủ. Hôm nay phát sinh đủ chuyện, làm cho đầu óc Tiêu Thiên Dịch loạn thác bắt ao, hắn không muốn lưu lại nữa, mang theo người Tuyên Vương Phủ xoay người tính toán rời đi, sau lưng Vân Thiên Tuyết nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của Tiêu Thiên Dịch, không khỏi kinh hãi, nước mắt liền ứa ra trong mắt, yếu ớt kêu một tiếng. Thiên Dịch, ngươi có trách ta hay không? Chương 18, Tiêu Cửu Huyền, 2. Tiêu Thiên Dịch quay đầu nhìn Vân Thiên Tuyết, suy nghĩ hôm nay phát sinh đủ chuyện. Hết thể tất cả cũng là bởi vì Vân Thiên Tuyết bị thổ phỉ bắt cóc gây lên. Nếu như không có chuyện thổ phỉ bắt cóc, hôm nay cái gì cũng sẽ không phát sinh, hắn đã sớm cưới Vân Thiên Vũ trở về Tuyên Vương Phủ đi. Tiêu Thiên Dịch nghĩ tới lời nói Vân Thiên Vũ lúc trước, nàng hoài nghi chuyện thổ phỉ bắt cóc cùng với chuyện nàng bị hủy dung, đều là hắn làm. Nhưng là Tiêu Thiên Dịch không có làm, chuyện như vậy làm sao sẽ trùng hợp như thế đây? Hai mắt Tiêu Thiên Dịch hiện lên tia hoài nghi. Bình tĩnh nhìn Vân Thiên Tuyết, thấy nàng mặc trên người một bộ giá y lìa đỏ thẫm, trên mặt trang điểm tinh tế, tựa như một nữ tử đợi xuất giá. Thường ngày nàng ở trước mặt hắn vẫn nói, cam nguyện làm chắc phi bên cạnh hắn. Hắn cũng cho là nàng thật tâm thật ý, bởi vì ý định ấy nấy này, cho nên đối với nàng đặc biệt tốt. Chẳng lẽ hết thể những chuyện này nhưng thật ra là giả, Vân Thiên Tuyết vẫn muốn gả cho hắn làm vương phi, hôm nay tất cả mọi chuyện thật ra thì đều do nàng làm ra. Nghĩ như thế, trong lòng Tiêu Thiên Dịch chỉ cảm thấy không khỏi thất vọng, ánh mắt thâm trầm rõ ràng rơi trên người Vân Thiên Tuyết. Vân Thiên Tuyết vốn vô cùng thông minh, lúc này vừa nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Thiên Dịch, tự nhiên đoán được tâm tư của hắn, hắn hoài nghi mọi chuyện hôm nay tất cả đều do nàng làm. Vân Thiên Tuyết nhẹ giọng khóc, nhìn Tiêu Thiên Dịch nói, Thiện Dịch, ngươi có phải hay không cho là tất cả mọi chuyện đều do ta làm, nếu như ta nói ta không có làm, ngươi có phải hay không không tin? Trên thực tế ta mặc giá y để tới đây, là bởi vì phụ thân hắn không đành lòng để cho ngươi cưới một nữ nhân thân tàn ma dại, cho nên mới phải để cho ta thay mặt gả. Phụ thân trước đó đi hỏi tỷ tỷ nàng đã đồng ý, không nghĩ tới cuối cùng nàng lại trả đũa, thật ra thì trong lòng ta rất khó chịu. Vân Thiên Tuyết nhẹ nhàng khóc thút thít, vốn là dáng vẻ đẹp mắt, không tiếng động chảy nước mắt, vẻ mặt hoa lê đẫm mưa kia, lập tức làm cho người ta không khỏi thương tiếc. Tiêu Thiên Dịch cấp bách đi vài bước tới trước mặt Vân Thiên Tuyết, đưa tay kéo qua nàng, lấy khăn thay nàng lau nước mắt trên mặt. Ngươi chớ suy nghĩ lung tung, bổn vương không có trách ngươi, thực tế ngươi cùng bổn vương từ nhỏ cùng nhau lớn lên, còn cứu mạng bổn vương hoài nghi bất luận kẻ nào, cũng sẽ không hoài nghi ngươi. Tiêu Thiên Dịch vừa dứt lời, Vân Lôi bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, đi vài bước thật nhanh tới trước mặt Tiêu Thiên Dịch, cung kính xin tội nói. Vương gia, lần này là ta tự chủ trương, xin vương gia giáng tội. Ta vốn là cho là mặt Vũ Nhi bị hủy, bây giờ không xứng gả cho vương gia, cho nên lúc trước đi hỏi qua nàng, để cho muội muội thay mặt gả có được hay không, nàng là đồng ý, không nghĩ tới cuối cùng nàng lại làm như vậy. Tiêu Thiên Dịch nghe lời nói của Vân Lôi, sắc mặt trong nháy mắt u ám, hai mắt sáng tối khó chịu nhìn về Vân Lôi, Vĩnh Ninh hậu gia, lần này bổn vương nể mặt Tuyết Nhi cũng không so đo, nếu như có lần sau, đừng trách bổn vương trở mặt vô tình. Tâm tình Tiêu Thiên Dịch không tốt buông Vân Thiên Tuyết ra, hắn nghĩ tới phụ hoàng hạ chỉ ý kia, có lẽ hắn nên vào cung cùng phụ hoàng giải thích một chút đi, tóm lại chuyện lần này, đối với hắn mà nói, ảnh hưởng hết sức không tốt. Tiêu Thiên Dịch suy nghĩ nhìn về Vân Thiên Tuyết nói, Tuyết Nhi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, chuyện đã như vậy, bổn vương vào cung cùng phụ hoàng giải thích một chút. Hảo, vương gia ngươi đi đi. Vân Thiên Tuyết hiền lành gật đầu, Tiêu Thiên Dịch buông ra nàng, dẫn người một đường ra khỏi Vĩnh Ninh hậu phủ. Đợi đến Tiêu Thiên Dịch rời đi, không nhìn thấy nữa, khuôn mặt Vân Thiên Tuyết xinh đẹp tuyệt trần động lòng người lập tức vặn vẹo đứng lên, nàng cắn răng nghiến lợi, khắp nơi lửa giận mắng to, Vân Thiên Vũ, tiện nhân này, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chương 19, cứu người, 1. Vân Thiên Tuyết vốn là muốn lập tức xông tới chỗ ở của Vân Thiên Vũ để trừng trị nàng, nhưng cuối cùng lại bị Vân Lôi ngăn cản, bởi vì Vân Thiên Vũ hiện tại nhận thánh chỉ, nàng chính là Tiêu Cửu Huyền Vương Phi. Tiêu Cửu Huyền có ý gì, bọn họ còn mơ hồ không rõ, nếu là đúng Vân Thiên Vũ không tốt, trêu chọc đến lửa giận cửa Tiêu Cửu Huyền thì phiền toái. Cho nên Vân Lôi cảnh cáo Vân Thiên Tuyết không thể đi trêu chọc Vân Thiên Vũ. Điều này làm cho Vân Thiên Tuyết thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu, cuối cùng lửa giận bùng phát, trở lại viện mình ở, lại đập một đống đồ, tâm tình mới dễ chịu một chút. Bất quá nàng không có tính toán bỏ qua cho Vân Thiên Vũ, mặc dù nàng dựa vào danh tiếng Vương Phi Tiêu Cửu Huyền thì thế nào. Tiêu Cửu Huyền người như vậy ngay cả nàng cũng không dám nghĩ đến, hắn làm sao có thể sẽ lấy người hèn yếu vô năng. Người vừa xấu xí vừa ti tiện làm phi đây. Tin tưởng Tiêu Cửu Huyền rất nhanh sẽ lui hôn sự này, huống chi nàng không thể công khai trừng trị tiện nhân kia, chẳng lẽ không có thể ngầm trừng trị nàng sao? Trong mắt Vân Thiên Tuyết lóe ra tia u ám tàn nhẫn, từ từ tính toán như thế nào chỉnh chết Vân Thiên Vũ. Lúc này tính mạng Vân Thiên Vũ đang vô cùng nguy hiểm nằm ở trên giường, thoi thấp hít vào nhiều thở ra ít, thật sự là chuyện xảy ra ngày hôm nay vượt ra khỏi sự chịu đựng của thân thể nàng. Nàng đã dùng hết tất cả khí lực. Cho nên giờ phút này nàng nằm ở trên giường cùng một người chết không kém là bao nhiêu. Mặc dù vết thương trên người rửa sạch, bôi thuốc, lại băng bó, còn được đại phu Tiểu Lâm đút thuốc, nhưng vẫn như cũ không có gì khởi sắc. Trước giường, Hòa Mi thương tâm khóc thút thít, càng nghĩ càng khổ sở, nước mắt lớn chừng hạt đậu rơi không ngừng, khóc đến tê tâm liệt phế. Tiểu thư, nếu là người thật có gặp chuyện không may, nô tỳ đi cùng người. Còn sống thật là quá khó khăn. Đại phu Tiểu Lâm nhìn thấy Họa Mi như vậy, trong lòng sinh mấy phần kính trọng, nha đầu này ngược lại rất trung thành. Tiểu Lâm đại phu là nhi tử của lão Lâm đại phu, tâm địa hết sức chính trực, nhìn chủ tớ hai người khó khăn như vậy, sinh lòng không đành lòng, nhìn Họa Mi nói: "Thế này, ta giúp ngươi đến hậu gia bên kia nghĩ biện pháp, lấy một chút tổ yến tới đây, để cho tiểu thư ngươi ăn vào, như vậy sẽ nhanh khỏe hơn một chút." Tiểu Lâm đại phu nói xong đi ra ngoài, Họa Mi sau lưng vẫn như cũ khóc thút thít, căn bản không tin tưởng Tiểu Lâm đại phu có thể từ hậu gia đó lấy được đồ gì. Lúc này hậu gia ước gì tiểu thư chết đi, không bỏ đá xuống giếng đã không tệ, làm sao có thể sẽ cho người mang nhân sâm tổ yến gì đó tới đây. Bất quá Họa Mi nghĩ sai rồi, Vĩnh Ninh hậu Vân Lôi thật đúng là bị Tiểu Lâm đại phu nói động, mà để cho hạ nhân mang một ít tổ yến tới đây. Mặc dù đưa tới đồ không là cái gì tốt, nhưng vẫn có tác dụng hơn dược hiệu, Họa Mi lập tức cầm một ít tổ yến tự mình mang đến phòng bếp để cho người ta nấu. Thường ngày người trong phòng bếp mi mắt cao hơn đầu, hiện tại ngược lại hết sức an phận, chưa từng có người làm khó nàng, bởi vì lúc này Vân Thiên Vũ mang thân phận chính là ly thân vương phi, các nàng có mấy lá gan dám làm khó nàng. Hoa mi thuận lợi trưng nhân sâm canh đút vào trong miệng Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ trải qua trần bệnh, lại uống một chút nhân sâm, hơi thở rốt cục hơi khá hơn một chút, Hoa mi hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đợi đến thanh tĩnh lại, nàng cảm nhận được eo trái vị truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt, ánh mắt từng trận biến thành màu đen, quanh thân bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, tay chân mềm yếu, chén trong tay cũng bưng không được mà xẻ tay rơi trên mặt đất. Hoa mi hậu chi hậu giác nghĩ đến một chuyện, nàng bị hậu gia hung hăng đá một cước, tựa hồ bị thương không nhẹ. Lúc trước vẫn quan tâm chuyện tình của tiểu thư, căn bản không có chú ý tới, hiện tại thương thế kia tựa hồ tăng thêm. Nàng không có sao chứ, nếu như nàng có chuyện tiểu thư làm sao bây giờ? Ý thức Họa Mi càng ngày càng mơ hồ, nàng vươn tay sờ soạng nắm tay Vân Thiên Vũ, nắm thật chặt chẽ. Tiểu thư, nếu như Họa Mi chết, ngươi nhất định phải sống thật khỏe, nhất định phải sống thật khỏe. Chương 20, cứu người, 2. Vân Thiên Vũ ngủ mê man, ước chừng ngủ thẳng trời tối mới tỉnh lại. Nàng mở mắt, thấy bốn phía một mảnh bóng tối, một chút ánh đèn cũng không có. Bất quá ngoài cửa sổ vẫn có ánh trăng yếu ớt chiếu bắn vào. Nhờ ánh trăng, nàng nhìn thấy một người nằm ở trước giường nàng không nhúc nhích, một cái tay lại nắm thật chặt tay nàng. Vân Thiên Vũ nhìn cái tay kia, gầy trơ xương, một mảnh tịch hoàng, nhìn một cái liền biết đây là dinh dưỡng không đầy đủ tạo thành. Thấy bàn tay nắm chặt tay của nàng, nàng không khỏi nhớ lại bàn tay của nghĩa phụ, trong lòng ấm áp, hốc mắt hơi ướt át. Nàng từ nhỏ không cha không mẹ. Là nghĩa phụ từ trong cô nhi viện nhận nuôi nàng, không chỉ như thế, hắn còn tận tâm tận lực dạy nàng y y thuật. Nghĩa phụ y y thuật rất cao, thế nhân đều gọi ông là dược lão. Hắn cả đời không có lấy vợ, không có con cái, đem tất cả tâm huyết đều đặt ở trên người của nàng. Thật may là nàng thiên phú cực cao, rất nhanh kế thừa tất cả của nghĩa phụ, thậm chí y y thuật so nghĩa phụ còn muốn lợi hại hơn, nàng vĩnh viễn nhớ thời điểm nghĩa phụ biết nàng y y thuật cao hơn ông. Cặp mắt kia phát ra ánh sáng, tràn đầy vui mừng, cao hứng vô vai của nàng, vui vẻ giống như đứa bé. Tiểu Vũ Mao, nghĩa phụ thật cao hứng khi con có được thành tựu như vậy, nghĩa phụ thật may mắn năm đó dẫn con từ trong cô nhi viện ra ngoài, con không có làm nghĩa phụ thất vọng. Chính là như thế này nàng rất yêu nghĩa phụ, cuối cùng lại chết ở trong tay Tiêu Cảnh Nôn, ta cũng không hiểu lúc đầu ả chết bởi Phó Cảnh Nôn, không hiểu sao giờ lại thành họ Tiêu. Cho nên cuối cùng nàng dẫu có chết cũng phải vì nghĩa phụ báo thù. Vân Thiên Vũ đang muốn phải nhập thần, đột nhiên trên ngón tay truyền đến cảm giác nóng rực, nàng quay đầu nhìn lại, thấy trên ngón tay của mình chợt lóe. Như mũi nhọn lóe lên nơi âm u, bên trong thân thể của nàng vang lên một giọng nói yếu yếu nho nhỏ. Chủ nhân, có thương tích, ngươi phải chữa trị sao? Phượng Hoàng Đại Nhân cẩn thận mở miệng, nàng biết chủ nhân này của mình, bây giờ không phải là chủ tử dễ đối phó. Lúc trước tình nguyện liều chết cái mạng của mình, cũng muốn trừng trị người xấu. Mình nếu là trêu chọc nàng mất hứng, nhất định sẽ xui xẻo, cho nên nàng không dám lớn tiếng nhắc nhở Vân Thiên Vũ cứu người, chỉ dám nhỏ giọng hỏi ý kiến của nàng. Phượng Hoàng Đại Nhân cảm giác mình là một con phượng hoàng bi thảm đáng thương nhất lịch sử. Ai có thể gọi chủ nhân này biến thái đây? Mặc dù Phượng Hoàng Đại Nhân rất lo lắng, nhưng lần này Vân Thiên Vũ không có làm khó nàng. Nàng chẳng qua là túi đầu nhìn về Họa Mi bất tỉnh ở mép giường, vẫn như cũ nắm thật chặt tay nàng. Tâm từ từ có chút ấm áp, nha đầu này đã hôn mê còn không quên nhớ kỹ nàng, điều này làm cho nàng một khối băng tâm có chút nhiệt độ. Đồng thời nàng nhớ lại chuyện lúc trước Vân Lôi đá Họa Mi một cước, Họa Mi chỉ sợ bị thương không nhẹ. Vân Thiên Vũ vừa muốn vươn tay bắt mạch cho Họa Mi, cuối cùng xác nhận thương thế trên người Họa Mi, nàng cần lập tức tiếp nhận chữa trị. Nếu như không chỉ sợ sẽ mất mạng. Vân Thiên Vũ cố gắng xuống giường, thật ra thì tình trạng trước mắt của nàng không tốt lắm, nhưng nàng không thể không cứu Họa Mi. Họa Mi chỉ là một nha đầu, nếu là nàng không cứu nàng, không ai sẽ cứu nàng, nàng tất nhiên mất mạng. Vân Thiên Vũ suy nghĩ, chịu đựng đau đớn trên người trên, vừa cố gắng đi ra ngoài. Mặc dù trước mắt nàng không có gì cả, nhưng thân là đại phu y thuật cao siêu. Bất kỳ vậy gì bên người nàng cũng có thể trở thành dược liệu, điểm này nàng không lo lắng. Vân Thiên Vũ ra khỏi phòng, vừa cố gắng đi ra khỏi viện, dựa vào trí nhớ trong đầu, ở hướng tây bắc vắng vẻ của Vĩnh Ninh Hậu Phủ có một vườn hoa nhỏ trong đó có thể tìm một ít thứ, có dược thảo bình thường, còn có một chút hoa, những thứ đồ này phối hợp thật tốt, một dạng có thể trị nội thương. Tóm lại nàng sẽ không để cho Hỏa Mi có chuyện. Chương 21, tức giận đánh tiện nhân, 1. Vân Thiên Vũ cầm những thứ hoa hoa thảo thảo này vào gian phòng của mình, dựa vào trí nhớ tìm kiếm ra đồ đánh lửa đốt đến. Nàng ở dưới đèn nghiền nát những thứ đồ này, có ăn có thoa ngoài ra, rất nhanh nghiền tốt lắm. Đợi đến làm xong những thứ này, nàng cảm thấy khí lực của mình cũng nhanh cạn sạch, hơi thở lại yếu đi rất nhiều. Nhưng Hỏa Mi không thể không cứu, cho nên nàng cứng rắn chống lại từ trong phòng tìm kiếm ra mấy cây kim may tới, ở trên ánh nến đốt nóng tiến hành trừ độc. Khử hết độc sau, bắt đầu thay Hỏa Mi trị liệu. Trước kiểm tra vị trí bị thương cho Hỏa Mi, sau đó dùng ngân châm loại bỏ máu bầm cho nàng, thoa thuốc lúc trước đã chuẩn bị xong lên ngang hông Hỏa Mi, dùng vải băng bó kỹ, cuối cùng lại đút cho Hỏa Mi một chút thuốc. Đợi đến làm xong những thứ này, Vân Thiên Vũ cảm giác mình cả người cũng mệt lả, một chút cũng không muốn nhúc nhích. Lúc này trên ngón tay chợt lóe, mơ hồ có thể thấy được giá trị con số chớp động, thập. Vân Thiên Vũ thấy mấy chữ này, nghĩ tới lúc trước Phượng Hoàng Đại Nhân nói, yêu cầu để mở Viêm Hoàng Thần Y để truyền thừa, liền phải tích góp từng tí một các loại giá trị phân, 1000 các loại giá trị phân, mới có thể mở ra Viêm Hoàng Thần Y để truyền thừa. Hiện tại cứu một người được 10, đây là nói nàng nếu muốn mở cái gì Viêm Hoàng Thần Y để truyền thừa kia, phải cứu 100 người sao? Thật may là nàng đối với Viêm Hoàng Thần Y di chuyển thừa không có nửa điểm mong đợi, nếu không chẳng phải là thất vọng chết. Nàng cũng không nghĩ ra mình có nhiều lòng tốt đi cứu 100 người như vậy, tích góp từng tí một các loại giá trị phân này. Hôm nay sở dĩ cứu Hỏa Mi, là bởi vì Hỏa Mi trung thành, nàng mới sẽ xuất thủ cứu giúp. Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ, trong cơ thể Phượng Hoàng Đại Nhân đã cảm nhận được cảm xúc của Vân Thiên Vũ, lập tức nhỏ giọng nói. Chủ nhân, ngươi không phải thất vọng. Lần này sở dĩ các loại giá trị phân thấp, là vì nguyên nhân bệnh nhân thương thế tương đối, nếu là bệnh nhân thương thế nặng, các loại giá trị phân sẽ cao, nếu như chủ nhân cứu chính là người bị trọng thương, chỉ cần vài người là có thể mở ra Viêm Hoàng Thần Y để truyền thừa. Vân Thiên Vũ mặt không nhúc nhích nói, không có hứng thú. Phượng Hoàng Đại Nhân muốn khóc, người ta hảo muốn đi ra ngoài, chủ nhân ngươi không thể như vậy. Phượng Hoàng Đại Nhân đang muốn khuyên Vân Thiên Vũ thay đổi tâm ý. Đột nhiên nghe được cách đó không xa có tiếng bước chân truyền đến, lập tức nhắc nhở Vân Thiên Vũ nói. Chủ nhân, có người tới. Vân Thiên Vũ nhướng mày nhỏ bé, đồng mâu thoáng qua tia lạnh lẽo sắc bén, cẩn thận ngưng thần nghe qua, quả nhiên nghe được bên ngoài viện có tiếng bước chân đi tới. Không nghĩ tới mình luôn luôn cảnh giác vậy mà không có phát hiện, Phượng Hoàng trong cơ thể thế nhưng phát hiện. Xem ra người này cũng không phải là tệ. Trong lòng Vân Thiên Vũ suy nghĩ. Trên mặt từ từ gợi lên máu tanh mà lánh khóc vui vẻ. Lúc này trên người nàng mang danh ly thân vương phi, cho nên làm việc căn bản không cần có điều cố kỵ, nàng cũng muốn nhìn một chút là ai đến tìm chết. Nàng ý niệm vừa dứt, bên ngoài tiếng bước chân đến gần, giọng nói cũng vang lên. Hôm nay chúng ta nhất định phải hảo hảo chỉnh tiện nhan kia một chút, thế nhưng dám can đảm phá hủy hôn sự của nhị tỷ, tiện nhân kia rõ ràng là muốn chết, cho dù hoàng thượng chỉ hôn nàng làm ly thân vương phi. Nàng liền không sao sao. Ta cũng muốn nhìn một chút buổi tối người nào sẽ che chở nàng. Giọng nói lộ ra một cô âm ngoan. Người nói chuyện dứt lời, lại có âm thanh khác phụ hòa nàng. Là, vốn nhị tiểu thư có thể gả cho Tuyên Vương làm Tuyên Vương Phi. Nếu như nói như vậy, tiểu thư người đã có thể là muội muội Tuyên Vương Phi. Ngày sau lập gia đình tất nhiên cũng sẽ không kém. Nhưng bây giờ thì sao? Lại bị đại tiểu thư sinh kế phá hủy. A, ghê tởm. Thiện nhân ghê tởm, ta tất nhiên muốn đánh chết nàng. Chương 22, tức giận đánh thiện nhân, 2. Hai ba người vừa nói chuyện, đi tới bên ngoài phòng của Vân Thiên Vũ, cầm đầu người vung tay lên, sau lưng hai nha hoàn lập tức vọt tới, hướng cửa phòng Vân Thiên Vũ đánh tới. Âm một tiếng cửa bị đụng vỡ, bên trong phòng sạch sẽ nhìn thấy tình trạng thực tế, một người vô thanh vô thức nằm trên giường, không thấy rõ mặt, bất quá một chút động tĩnh cũng không có. Trước cửa mấy người thuận lợi nghĩ trên giường là Vân Thiên Vũ. Hai nha hoàn quay đầu nhìn về chủ tử sau lưng xin phép, tiểu thư, làm sao bây giờ? Nữ tử đứng trước cửa, thân thể đầy đạn, mặt mũi mượt mà, nàng là tam tiểu thư Vĩnh Ninh Hậu phủ Vân Thiên Nguyệt. Mẫu thân Vân Thiên Nguyệt là lão phu nhân ban cho Vĩnh Ninh Hậu làm tiểu thiếp, hậu sinh tam tiểu thư Vân Thiên Nguyệt. Vân Thiên Nguyệt luôn luôn lấy Vân Thiên Tuyết ngựa lớn nhìn lên, bước cũng theo. Vì làm cho Vân Thiên Tuyết vui vẻ. Nàng luôn là nghĩ ra các loại biện pháp để khi dễ Vân Thiên Vũ. Vốn là Vân Thiên Nguyệt cho là hôm nay đại hôn, cuối cùng gả cho Tuyên Vương nhất định là Vân Thiên Tuyết, bởi vì Tuyên Vương Điện Hạ rất yêu thương Vân Thiên Tuyết. Nếu là Vân Thiên Tuyết thuận lợi gả cho Tuyên Vương, nàng sẽ là muội muội Tuyên Vương Phi, cuối cùng nhất định cũng sẽ gả không quá kém. Nhưng là không nghĩ tới đại hôn lại bị Vân Thiên Vũ phá hủy, Vân Thiên Nguyệt nhận được tin tức sau, thiếu chút nữa tức chết. Bất quá bởi vì chuyện thánh chỉ của Hoàng thượng, nàng không dám tới tìm Vân Thiên Vũ phiền toái. Chẳng qua là sau lại nhìn thấy dáng vẻ thương tâm khổ sở của Vân Thiên Tuyết, nàng liền không khống chế được tức giận trong lòng, tốt hơn giao huấn Vân Thiên Vũ một chút. Ban ngày không tốt tới đây, nàng đặc biệt chọn lựa buổi tối để tới. Cảnh tối lửa tắt đèn, coi như nàng đánh Vân Thiên Vũ nửa chết nửa sống, nàng không nói người nào lại biết là nàng làm đây. Vân Thiên Nguyệt tính toán, nghe được nha hoàn xin phép. Vân Thiên Nguyệt lập tức mặt âm trầm hung hăng ra lệnh, đánh cho ta, hung hăng đánh, chỉ cần lưu cho nàng một hơi được rồi. Nếu không phải nữ nhân này được ban cho Ly Thân Vương là Ly Thân Vương Phi, nàng nhất định sẽ làm cho người đánh chết nàng ta, thế nhưng có can đảm phá hư hôn sự của nhị tỷ, rõ ràng là muốn chết. Tiểu Đào cùng Tiểu Lê hai người là nha hoàn bên cạnh Vân Thiên Nguyệt, luôn luôn xu nịnh Vân Thiên Tuyết, hôm nay chuyện đã xảy ra, hai người các nàng cũng hết sức căm tức. Cho nên vừa được Vân Thiên Nguyệt chỉ thị, hai người cầm lên gậy gỗ bên cạnh lúc trước mang tới, một đường chạy thẳng tới trước giường đi. Chẳng qua là các nàng còn chưa kịp động thủ, bên cạnh vọt ra một đạo bóng dáng kia tốc độ rất nhanh, trong tay còn cầm một cái chốt cửa, lẻn đến bên cạnh Tiểu Đào và Tiểu Lê. Một khắc cũng không trì hoãn, giơ tay lên hung hăng hướng ót hai tỷ nữ đâm tới. Bính bính hai côn đi xuống, đầu Tiểu Đào và Tiểu Lê nở hoa, máu tươi theo gò má chảy xuống. Hai người giơ tay lên vừa sờ tới một tay máu, nhất thời hoa dung thất sắc, thét chói tai liên tiếp. A, giết người rồi! Giết người rồi! Đáng tiếc Vân Thiên Vũ căn bản không e ngại, giơ tay lên lại nâng lên gậy gỗ trong tay, hướng tới hai tỷ nữ Tiểu Đào và Tiểu Lê hung hăng đập tới. Hai tỷ quay đầu thấy gậy gỗ cầm trong tay, giống như kẻ điên hướng các nàng lại là Vân Thiên Vũ. Thằng dọa cho sợ đến vội vàng hướng ngoài cửa trốn, nhưng vẫn là bị Vân Thiên Vũ đánh tới, Tiểu Đào bị thương tương đối nặng, trực tiếp bị Vân Thiên Vũ một gậy đánh tới ngã trên đất, Tiểu Lê lại chạy trốn mau, chạy tới bên người Vân Thiên Nguyệt, kêu to. Tiểu thư, đại tiểu thư điên rồi, nàng điên rồi. Vân Thiên Nguyệt nhìn gậy gỗ trong tay Vân Thiên Vũ, điên cuồng hướng về phía Tiểu Đào nằm trên mặt đất hung hăng đánh, bị dọa cho kinh hãi đảm chiến, tay chân luống cuống, theo bản năng quay đầu chạy. Vừa chạy vừa hướng sau lưng Vân Thiên Vũ thét chói tai, Vân Thiên Vũ, ngươi người điên, ngươi vậy mà dám cả gan đả thương người như vậy, ta đi nói cho phụ thân, gọi hắn tới thu thập ngươi. Chương 23, tức giận đánh tiện nhân, 3. Vân Thiên Nguyệt không nhắc tới Vân Lôi con tốt, nhắc tới Vân Lôi, Vân Thiên Vũ càng tức giận lớn hơn, hôm nay phát sinh hết thảy, thêm cả đời kiếp trước của nàng cũng không trải qua đau khổ như vậy. Kiếp trước nàng mặc dù là cô nhi, nhưng đối với nghĩa phụ nàng như hòn ngọc quý trên tay, cũng không chịu để cho nàng bị một chút xíu ủy khuất. Không nghĩ tới một kiếp biến chuyển này, thế nhưng gặp phải một phụ thân không bằng cầm thú như vậy. Vân Thiên Vũ càng nghĩ càng tức, trực tiếp bỏ qua Tiểu Đào nửa chết nửa sống nằm trên mặt đất, cầm một cây gậy gỗ trong tay, một đường đuổi theo Vân Thiên Nguyệt. Vân Thiên Nguyệt vừa nhìn thấy động tác của nàng, bị dọa cho sợ đến hét dầm lên, vội vàng chạy ra bên ngoài. Nhưng bởi vì quá sợ, cho nên va vào cánh cửa một cái, phía sau Vân Thiên Vũ đã đuổi tới, đồng thời gậy gỗ trong tay liền hướng Vân Thiên Nguyệt đánh tới, vừa đánh vừa còn hung hăng tức giận mắng. Tiện nhân, ai bảo ngươi trước kia khi dễ ta, hôm nay ta liền mang cả gốc lẫn lãi trả lại cho ngươi. Hai Vân Thiên Nguyệt nghe sau lưng có âm thanh gậy gỗ đánh đến, đều phát ra xoang xoang, không chút nghĩ ngợi, lôi Tiểu Lê bên người để che. Gậy gỗ trong tay Vân Thiên Vũ hung hăng đánh lên trên người Tiểu Lê. Tiểu Lê hét thảm lên, lúc trước nàng vốn là bị đánh đòn cảnh cáo, vô cùng đau đầu, hiện tại lại bị tiểu thư nhà mình kéo ra để che côn, như thế nào chịu đựng được, mắt sớm biến thành màu đen hướng trên đất ngã xuống. Vân Thiên Vũ làm sao có thể sẽ bỏ qua cho Tiểu Lê, tiện nhân kia cùng chủ tử của nàng đều là một dạng đáng hận, động một tí liền khi dễ nàng. Gậy trong tay Vân Thiên Vũ không lưu tình hướng xua Lê trên đất đánh tới, mỗi gậy đều tản nhận đánh xuống. Tiểu Lê đau đến cũng quên cả phản ứng, chỉ biết cầu khẩn, đại tiểu thư tha mạng à, ta không dám, ta sau này cũng không dám nữa. Đáng tiếc Vân Thiên Vũ căn bản không để ý tới nàng, hướng nàng ta đánh đến chết, hôm nay chủ tử ba người tới đây muốn mạng của nàng, nàng cần gì khách khí với các nàng ta. Vân Thiên Vũ đang đánh Tiểu Lê, trước mặt Vân Thiên Nguyệt bị dọa cho sợ đến mặt mũi trắng bệch, cũng không nhìn đến nha hoàn một cái, một đường chạy thẳng tới viện bên ngoài. Vừa chạy tới viện bên ngoài vừa thét chói tai, người đâu a, giết người. Vân Thiên Vũ vừa nghe đến tiếng kêu của Vân Thiên Nguyệt, lửa giận kia lần nữa nhảy vọt lên cao, bởi vì đầu sỏ chân chính đúng là tiện nhân Vân Thiên Nguyệt này a. Nàng vì lấy lòng nữ nhân Vân Thiên Tuyết kia, khắp nơi khi dễ nàng. Hôm nay nàng liền thay chủ nhân nhân thân thể này hảo hảo trừng trị nàng ta một chút. Vân Thiên Vũ mắt thấy Vân Thiên Nguyệt chạy đi ra ngoài rất xa, gậy trong tay giương lên, hướng về phía Vân Thiên Nguyệt đập tới, nói thật ra khí lực Vân Thiên Vũ cũng không lớn, nhưng Vân Thiên Nguyệt lúc này bị dọa sợ, sớm đi đứng như nhũn ra, hơn nữa nàng ngày thường hơi mập. Đi lại không nhanh nhẹn, thường ngày đi bộ đều rất chậm, chưa từng có chạy qua, cho nên hôm nay bị Vân Thiên Vũ đánh trúng một gậy, mất hết sức lực té ngã trên đất. Vân Thiên Vũ vội vàng đi qua, bắt đầu đè xuống đầu Vân Thiên Nguyệt, giơ chân lên hung hăng đá tới, một cái hạ xuống không chút lưu tình. Tiếng kêu của Vân Thiên Nguyệt thảm thiết vang lên, cứu mạng a, cứu mạng. Lúc này nàng cảm thấy sợ, nàng biết Vân Thiên Vũ sẽ đánh chết nàng, nữ nhân này hôm nay điên rồi, nàng là thật điên rồi, nàng ta nhất định sẽ đánh chết nàng. Vân Thiên Nguyệt khóc năn nỉ Vân Thiên Vũ, đại tỷ, không cần đánh, ta không dám, không dám, sau này không bao giờ sẽ gây sự với ngươi nữa, ngươi bỏ qua cho ta đi. Vân Thiên Vũ kéo tóc nàng ta lại, giơ tay lên hướng về phía mặt của nàng ta tát xuống, ba ba ba, tuyệt không khách khí. Ngươi cho rằng cầu xin đôi ba câu ta sẽ tha cho, chuyện ngươi thường ngày đánh mắng ta liền bỏ qua như vậy, nằm mơ đi. Hôm nay ta liền giết ngươi. Nàng vừa nói hai tay hướng cổ Vân Thiên Nguyệt bóp mạnh, tuyệt không nương tay. Vân Thiên Nguyệt hoảng sợ mở to hai mắt, sắc mặt trắng bệch, liều mạng lắc đầu dãy rủa, không muốn, đừng có giết ta. Chương 24, tức giận đánh tiện nhân, 4. Vân Thiên Vũ xuống tay mặc dù dùng sức, nhưng rõ ràng khí lực chưa đủ, cho nên nhất thời căn bản bóp không chết Vân Thiên Nguyệt. Lúc trước sở dĩ nàng hành động nhanh nhẹn, là bởi vì nàng dùng ngân châm đâm vào trên người mình mấy huyệt vị quan trọng, kích thích tiềm lực trên người, cho nên mới có thể thuận lợi trừng trị Tiểu Đào, Tiểu Lê và Vân Thiên Nguyệt. Nhưng bây giờ khí lực trên người nàng đã dùng hết rồi, trên tay một chút sức lực cũng không có. Bất quá Vân Thiên Nguyệt cũng không biết chuyện này, giờ phút này nàng hoảng sợ trợn to một đôi mắt nhìn Vân Thiên Vũ cầu khẩn. Đại tỷ, đừng giết ta, đừng có giết ta, ta không dám, sau này cũng không dám nữa. Vân Thiên Vũ gắt gao nhìn chằm chằm tay mình, dùng sức lại dùng sức. Đáng tiếc vẫn như cũ một chút khí lực cũng không có. Chẳng những tay không có lực, ngay cả thân thể cũng mềm nhũn. Đúng lúc này, sau lưng bầu trời đêm, nhưng lại vang lên một thanh âm cười nói tùy ý. Không phải nói đại tiểu thư Vĩnh Ninh Hậu Phủ là một phế vật hèn yếu vô năng sao? Đây là chuyện gì xảy ra, ta làm sao nhìn thấy giống như một con báo nổi điên đây? Vân Thiên Vũ cả kinh, xoay mình quay đầu nhìn sang, trầm giọng mở miệng, người nào, ra ngoài. Bởi vì lực chú ý của nàng tập trung ở sau lưng, cho nên sức lực ngón tay theo bản năng phân tán một chút, điều này làm cho Vân Thiên Nguyệt bị nàng ép ngồi ở phía dưới thở phào nhẹ nhõm. Vân Thiên Nguyệt bắt lấy khoảng không ngàn cân treo sợi tóc, dãy rùa xoay người đẩy Vân Thiên Vũ trên người ra, sau đó tựa như điên vậy xông ra ngoài. Rất nhanh biến mất không thấy, cho đến khi nàng vọt ra khỏi tiểu viện Vân Thiên Vũ, mới dám khóc gọi, giết người rồi, Vân Thiên Vũ giết người rồi. Vân Thiên Vũ căn bản không để ý tới tiếng thét chói tai bên ngoài viện, nàng không sợ có người tới, trước mắt nàng mang danh Ly Thân Vương Phi, ai dám muốn mạng của nàng. Ngược lại người không biết tại sao xuất hiện giữa không trung tiểu viện, tựa hồ rất nguy hiểm. Trong tiểu viện đú ám, vô thanh vô tức nhiều hơn hai đạo bóng dáng. Người trước mắt, thấy Vân Thiên Vũ nhìn hắn, ba một tiếng mở ra quạt ngọc, một bộ dáng phong lưu phong khoáng, tự cho mình là siêu phàm, cây quạt không ngừng quạt quạt nhìn Vân Thiên Vũ. Vẻ mặt thích thú xem kịch vui. Vân Thiên Vũ hơi cau mày nhìn chằm chằm người này, mặc dù bốn phía không có ánh đèn, nhưng dưới ánh trăng yếu ớt, nàng vẫn mơ hồ có thể thấy rõ người này phải hết sức tuấn mỹ. Dáng người cao ráo, mặc một bộ cẩm bào giải hoa tím, thắt lưng đeo đai ngọc, bên hông rũ xuống một ngọc bội màu xanh biếc, quanh thân trên dưới quả nhiên là tôn quý vô song. Nhìn lên trên nữa, hé ra khuôn mặt tuấn mỹ, lông mày dài nhỏ, bên dưới đôi mày là đôi mắt đào hoa. Khi hắn cười lên, đôi mắt hoa đào kia, sáng quắc sinh hoa, không nói ra được hấp dẫn người. là người trời sinh gieo họa cho nữ nhân. Vân Thiên Vũ trong lòng suy nghĩ, trong đầu đã hiện ra trí nhớ, lập tức nhận ra người kia là ai. An Thân Vương phủ An Thân Vương Thế Tử Tiêu Dạ Thần, hắn và chủ cũ của thân thể này cũng không có bất kỳ vướng mắc gì, lúc này xuất hiện là có ý gì. Ánh mắt Vân Thiên Vũ lạnh lùng nhìn Tiêu Dạ Thần nói, ta cùng An Thân Vương Thế Tử giống như không có nửa điểm quan hệ đi, không biết An Thân Vương Thế Tử khuya khoát xông vào Vĩnh Ninh Hậu Phủ làm cái gì. Tiêu Dạ Thần nghe lời nói của Vân Thiên Vũ, không một chút nào tức giận, chỉ khoe khoang phe phẩy cây quạt trong tay nói. Ngươi và bổn thế tử không có quan hệ gì, nhưng ngươi cùng vị này có quan hệ a? Tiêu Dạ Thần từ từ hướng bên cạnh nhường lối, sau lưng lộ ra một người. Thiên địa phảng phất trong nháy mắt tựa như đông lại, thời gian dừng lại vào giờ khắc này, Vân Thiên Vũ nhìn người đứng bên cạnh Tiêu Dạ Thần. Mặc dù chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhưng thật giống như là chúa tể thế giới, thế gian vạn vật tất cả cúi đầu xưng thần. Chương 25, khí phách cuồng vọng, 1. Ngôi sao đầy trời, trong phút chốc trở thành nền làm nổi bật cho hắn. Mà hắn thản nhiên đứng dưới bóng tối, hai tay hơi để ra phía sau, tạo thành một tư thế vai vệ. Một người là phong cảnh, một người chính là bức họa. Ngũ quan tinh tế kia, giống như được điêu khắc mài giũa tinh vi mà thành, lông mày đen như vẽ, mắt phượng sâu thẳm tựa như biển, mắt phượng so với sao trên bầu trời còn chói mắt hơn, trong suốt âm u lạnh lẽo, giống như bảo thạch chân quý trên đời động lòng người. Bên dưới mắt phượng là mũi cao kiêu ngạo, môi mỏng gợi cảm. Lúc này môi của hắn cười như không cười, vẻ mặt kia dường như không đem bất luận kẻ nào trên thế gian này nhìn vào mắt. Cả người không nói ra được khí phách cuồng vọng, không ai bị nổi. Nhưng khí phách cuồng vọng như vậy lại không người ghét, giống như hắn chính là người duy nhất có được phẩm chất đó. Vân Thiên Vũ nhìn người này, lập tức hiểu người này là ai. Ly Thân Vương Tiêu Cửu Huyền của Đông Ly Quốc. Tiêu Cửu Huyền, Vân Thiên Vũ theo bản năng kêu thành tiếng. Ánh mắt Tiêu Cửu Huyền đột nhiên tối sầm lại, hơi thở lạnh lẽo từ trong mắt đen tràn ra, toàn thân trên dưới thật giống như hàn băng bao phủ ngàn năm không thay đổi, làm cho người ta chỉ cảm thấy lạnh thấu tâm can. Vân Thiên Vũ biết người này nổi giận, mặc dù hắn cũng không nói gì, nhưng nàng cũng biết, hắn nổi giận. Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ, bên trong bóng tối truyền tới giọng nói tức giận khiển trách, lớn mật, tục danh vương gia nhà ta là người có thể gọi sao. Hai đạo bóng dáng nhanh chóng từ bóng đêm xuống tới, nháy mắt rơi vào bên cạnh Tiêu Cửu Huyền. Một trắng một đen. Hai người kia chính là thủ hạ thân tín của Tiêu Cửu Huyền, Bạch Diệu và Hát Diệu. Lúc trước lên tiếng quát lạnh Vân Thiên Vũ chính là Hát Diệu. Hát Diệu xưa nay tính tình tương đối nhanh nhẩu, cho nên nghe được Vân Thiên Vũ thế nhưng dám can đảm thẳng kêu tục danh của chủ tử nhà mình, liền nổi giận, cho nên mới quát lạnh lên tiếng. Bất quá lời của Hát Diệu vừa dứt, khóe môi của Tiêu Dạ Thần bên cạnh Tiêu Cửu Huyền lại cười. Hắc Diệu, ngươi lời này liền không đúng, vị này chính là Ly Thân Vương Phi tương lai, nàng kêu tục danh chủ tử nhà ngươi không phải là bình thường sao. Hắc Diệu vừa nghe lời của Tiêu Dạ Thần, mất hứng, nhìn Tiêu Dạ Thần một cái, lại quay đầu giận nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ nói. Nữ nhân dáng dấp xấu như vậy, chủ tử nhà ta chắc là sẽ không cưới nàng không xứng với chủ tử nhà ta. Lời của Hắc Diệu, Tiêu Cửu Huyền cũng không có ngăn cản. Hắn chẳng qua là xoay người đi ra ngoài, Tiêu Dạ Thần bên cạnh không nhịn được đi theo phía sau hắn đi ra ngoài, vừa đi vừa hỏi tới, Cửu Hoàng Thúc, người như vậy liền đi, không cùng Cửu Hoàng Thẩm trò chuyện sao? Thật ra thì ta xem nàng thật có ý tứ. Tiêu Cửu Huyền lánh khóc vô tình thanh âm trầm thấp từ từ vang lên, nếu là ngươi đối với nàng có hứng thú, bổn vương có thể vào cung, để cho Hoàng Thượng hạ chỉ nàng cho ngươi làm thế tử phi An Thân Vương. Trong lời nói của Tiêu Cửu Huyền, Vân Thiên Vũ tựa như một đồ vật có cũng được mà không có cũng không sao, tùy ý được đưa người. Dĩ nhiên đối với Tiêu Cửu Huyền quyền cao chức trọng mà nói, Vân Thiên Vũ quả thật chỉ là đồ vật có cũng được mà không có cũng không sao. Hiện tại hắn đối với món đồ này còn tương đối không hài lòng. Chủ ý ban đầu của Tiêu Dạ Thần là muốn trêu chọc Tiêu Cửu Huyền, không nghĩ tới Tiêu Cửu Huyền lại muốn để cho Hoàng Thượng hạ chỉ gả Vân Thiên Vũ cho hắn. Như vậy sao được, hắn cũng không phải ghét bỏ Vân Thiên Vũ, chẳng qua là Tiêu Dạ Thần hắn cho tới nay đều thích là mỹ nhân a. Vân Thiên Vũ chẳng những không tính là mỹ nữ, thậm chí hết sức kinh khủng. Nàng như vậy, hắn không có biện pháp cùng nàng sống chung một phòng a. Khuôn mặt Tiêu Dạ Thần đau khổ, vội vàng đưa tay kéo Tiêu Cửu Huyền lại, Cửu Hoàng Thúc, ta sai rồi, ta sai rồi, người đại nhân không chấp nhất tiểu nhân, ta sau này cũng không dám nữa, ngươi ngàn vạn lần không nên để cho phụ hoàng hạ chỉ gả cửu hoàng thẩm cho ta. Chương 26, khí phách cuồng vọng, 2. Trong bóng tối, hàn khí trên mặt Tiêu Cửu Huyền càng sâu, một đôi con ngươi bén nhọn nhìn chằm chằm Tiêu Dạ Thần. Tiêu Dạ Thần lập tức biết lời nói của mình làm cho Tiêu Cửu Huyền mất hứng, vội vàng đổi lời nói, không phải là cửu hoàng thẩm, là Vân Đại Tiểu Thư, Vân Đại Tiểu Thư. Ha ha! Cửu hoàng thúc, người tốt nhất, người ngàn vạn lần không nên vào cung để cho phụ hoàng hạ chỉ gả Vân Đại Tiểu Thư cho ta. Thật dễ nói chuyện. Tiêu Cửu Huyền nhìn cánh tay kéo lấy cánh tay mình, tức giận mở miệng. Lần này Tiêu Dạ Thần không dám nói nhiều, ngoan ngoãn buông ống tay áo Tiêu Cửu Huyền ra, một đường đi theo Tiêu Cửu Huyền đi ra ngoài, vừa đi hắn vừa cẩn thận hỏi, cửu hoàng thúc, hiện tại chúng ta đi đâu? Vào cung, bổn vương muốn hỏi một chút hoàng huynh là có ý gì? Âm thanh của Tiêu Cửu Huyền lạnh lẽo vang lên, thanh âm này giống như âm thanh của dây đàn, chẳng những người xuất sắc, mà giọng nói cũng nghe vô cùng hay. Sau lưng Vân Thiên Vũ vẫn ngồi dưới đất không có khí lực, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, lạnh lẽo từ dưới bàn chân đi lên. Tiêu Cửu Huyền muốn vào cung chất vấn hoàng thượng, chỉ cần hắn vào cung, tất nhiên sẽ để cho hoàng thượng hạ chỉ thối lui hôn sự với nàng. Nếu như không có danh tiếng Ly Thân Vương Phi che chở nàng, nàng có thể khẳng định, Vân Lôi nhất định sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ nàng, bởi vì chuyện hôm nay nàng làm, đã làm cho hắn mất sạch mặt mũi. Về phần lúc trước lời của Tiêu Thiên Dịch để cho Vân Lôi không được hạ thử với nàng, nhưng thật ra cũng không được bao nhiêu chính xác, đến lúc đó Vân Lôi lặng lẽ giết nàng, hơn nữa kiếm cơ thoái thác, Tiêu Thiên Dịch chẳng lẽ sẽ vì nàng mà cùng Vĩnh Ninh Hậu phủ chống lại sao? Trong nháy mắt, đầu óc Vân Thiên Vũ đã chuyển động bao nhiêu lần, mắt thấy mấy người trước mặt đi tới cửa tiểu viện, cùng bóng đêm hòa làm một thể. Vân Thiên Vũ không còn kịp suy nghĩ nữa, thật nhanh hướng người trước cửa kêu lên, Tiêu Cửu Huyền, chờ một chút. Nàng vừa mở miệng, mấy người trước cửa dừng lại, nhất tề quay đầu nhìn sang. Tiêu Cửu Huyền cả người hoàn lẫn trong màn đêm, Vân Thiên Vũ không thấy rõ sắc mặt hắn, chỉ có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo kia trên người hắn càng ngày càng đậm, ánh sáng yếu ớt trong tròng mắt đen của hắn, lóe ra tia sáng khát máu, âm trầm nhìn chằm chằm nàng. Bất quá cũng không có nói một câu nào. Bên cạnh Tiêu Cửu Huyền Tiêu Dạ Thần, Bạch Diệu và Hắc Diệu đã tỉnh hồn lại. Tiêu Dạ Thần bây giờ không đành lòng nữ nhân xui xẻo này, nha đầu này hôm nay đã đủ xui xẻo, hiện tại đắc tội với cửu hoàng thúc này của mình, chỉ sợ còn phải chịu khổ đầu. Cho nên Tiêu Dạ Thần vội vàng mở miệng, Vân Đại Tiểu Thư, ngươi hồ nháo cái gì, tục danh cửu hoàng thúc của ta cũng không phải là tùy tiện người nào cũng có thể gọi, ngươi chớ kêu loạn. Hắc Diệu thân là thử hạ thân tín của Tiêu Cửu Huyền rất tức giận, huống chi hắn còn thấy chủ tử mình tức giận. Hắc Diệu nghĩ cũng không có nghĩ, thân hình vừa động nhanh như tia chớp hướng về phía Vân Thiên Vũ, duỗi một cái tay bấm lên cổ Vân Thiên Vũ, đồng thời trong miệng hắn còn quát lạnh lên tiếng, muốn chết, tên chủ tử nhà ta là người có thể gọi sao. Khí lực Hắc Diệu rất lớn, tuyệt không khách khí, ngón tay bấm trên cổ Vân Thiên Vũ cổ, rất nhanh liền khiến cho sắc mặt nàng chuyển sang màu đỏ tím, hít vào nhiều thở ra ít. Bất quá cho dù là như vậy, nàng cũng không có cầu xin tha thứ. Chẳng qua là một đôi mắt trong trẻo bình tĩnh nhìn Tiêu Cửu Huyền. Tiêu Cửu Huyền cũng nhìn nàng, ánh mắt hai người trong bóng đêm giao nhau. Tiêu Dạ Thần chỉ sợ Hắc Diệu bóp chết Vân Thiên Vũ, vội vàng mở miệng nói cửu hoàng thúc, nếu Vân Đại Tiểu Thư gọi người, nàng nhất định là có lời muốn nói, người trước nghe một chút nàng nói gì. Mắt phượng Tiêu Cửu Huyền trầm tĩnh lạnh lẽo nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, nếu Vân Thiên Vũ là người nhát gan người sợ chết, vậy hôm nay hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ là nàng thản nhiên tự đắc, cùng đối mặt tử với vong cũng không có nửa điểm dáng vẻ sợ hãi, cũng làm cho Tiêu Cửu Huyền coi trọng hai phần, hắn nhẹ giơ tay lên, buông nàng ra. Chương 26, khí phách cuồng vọng, 2. Trong bóng tối, hàn khí trên mặt Tiêu Cửu Huyền càng sâu, một đôi con ngươi bén nhọn nhìn chằm chằm Tiêu Dạ Thần. Tiêu Dạ Thần lập tức biết lời nói của mình làm cho Tiêu Cửu Huyền mất hứng, vội vàng đổi lời nói, không phải là cửu hoàng thẩm. Là Vân Đại Tiểu Thư, Vân Đại Tiểu Thư. Ha ha! Cửu hoàng thúc, người tốt nhất, người ngàn vạn lần không nên vào cung để cho phụ hoàng hạ chỉ gả Vân Đại Tiểu Thư cho ta. Thật dễ nói chuyện. Tiêu Cửu Huyền nhìn cánh tay kéo lấy cánh tay mình, tức giận mở miệng. Lần này Tiêu Dạ Thần không dám nói nhiều, ngoan ngoãn buông ống tay áo Tiêu Cửu Huyền ra, một đường đi theo Tiêu Cửu Huyền đi ra ngoài, vừa đi hắn vừa cẩn thận hỏi, cửu hoàng thúc, hiện tại chúng ta đi đâu? Vào cung, bổn vương muốn hỏi một chút hoàng huynh là có ý gì? Âm thanh của Tiêu Cửu Huyên lạnh lẽo vang lên, thanh âm này giống như âm thanh của dây đàn, chẳng những người xuất sắc, mà giọng nói cũng nghe vô cùng hay. Sau lưng Vân Thiên Vũ vẫn ngồi dưới đất không có khí lực, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, lạnh lẽo từ dưới bàn chân đi lên. Tiêu Cửu Huyên muốn vào cung chất vấn hoàng thượng, chỉ cần hắn vào cung, tất nhiên sẽ để cho hoàng thượng hạ chỉ thối lui hôn sự với nàng. Nếu như không có danh tiếng Ly Thân Vương Phi che chở nàng, nàng có thể khẳng định, Vân Lôi nhất định sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ nàng, bởi vì chuyện hôm nay nàng làm, đã làm cho hắn mất sạch mặt mũi. Về phần lúc trước lời của Tiêu Thiên Dịch để cho Vân Lôi không được hạ thử với nàng, nhưng thật ra cũng không được bao nhiêu chính xác, đến lúc đó Vân Lôi lặng lẽ giết nàng, hơn nữa kiếm cơ thoái thác, Tiêu Thiên Dịch chẳng lẽ sẽ vì nàng mà cùng Vĩnh Ninh Hậu phủ chống lại sao? Trong nháy mắt, đầu óc Vân Thiên Vũ đã chuyển động bao nhiêu lần, mắt thấy mấy người trước mặt đi tới cửa tiểu viện, cùng bóng đêm hòa làm một thể. Vân Thiên Vũ không còn kịp suy nghĩ nữa, thật nhanh hướng người trước cửa kêu lên, Tiêu Cửu Huyên, chờ một chút. Nàng vừa mở miệng, mấy người trước cửa dừng lại, nhất tề quay đầu nhìn sang. Tiêu Cửu Huyên cả người hoàn lẫn trong màn đêm, Vân Thiên Vũ không thấy rõ sắc mặt hắn, chỉ có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo kia trên người hắn càng ngày càng đậm. Ánh sáng yếu ớt trong tròng mắt đen của hắn, lóe ra tia sáng khát máu, âm trầm nhìn chằm chằm nàng. Bất quá cũng không có nói một câu nào. Bên cạnh Tiêu Cửu Huyền, Tiêu Dạ Thần, Bạch Diệu và Hắc Diệu đã tỉnh hồn lại. Tiêu Dạ Thần bây giờ không đành lòng nữ nhân xui xẻo này, nha đầu này hôm nay đã đủ xui xẻo, hiện tại đắc tội với cửu hoàng thúc này của mình, chỉ sợ còn phải chịu khổ đầu. Cho nên Tiêu Dạ Thần vội vàng mở miệng, Vân Đại Tiểu Thư, ngươi hồ nháo cái gì? Tục danh cửu hoàng thúc của ta cũng không phải là tùy tiện người nào cũng có thể gọi, ngươi chớ kêu loạn. Hắc Diệu thân là thử hạ thân tín của Tiêu Cửu Huyên rất tức giận, huống chi hắn còn thấy chủ tử mình tức giận. Hắc Diệu nghĩ cũng không có nghĩ, thân hình vừa động nhanh như tia chớp hướng về phía Vân Thiên Vũ, duỗi một cái tay bấm lên cổ Vân Thiên Vũ, đồng thời trong miệng hắn còn quát lạnh lên tiếng, muốn chết, tên chủ tử nhà ta là ngươi có thể gọi sao. Khí lực Hắc Diệu rất lớn, tuyệt không khách khí. Ngón tay bấm trên cổ Vân Thiên Vũ cổ, rất nhanh liền khiến cho sắc mặt nàng chuyển sang màu đỏ tím, hít vào nhiều thở ra ít. Bất quá cho dù là như vậy, nàng cũng không có cầu xin tha thứ, chẳng qua là một đôi mắt trong trẻo bình tĩnh nhìn Tiêu Cửu Huyên. Tiêu Cửu Huyên cũng nhìn nàng, ánh mắt hai người trong bóng đêm giao nhau. Tiêu Dạ Thần chỉ sợ Hắc Diệu bóp chết Vân Thiên Vũ, vội vàng mở miệng nói cửu hoàng thúc, nếu Vân Đại Tiểu Thư gọi người, nàng nhất định là có lời muốn nói. Người trước nghe một chút nàng nói gì. Mắt Phượng Tiêu Cửu Huyền trầm tĩnh lạnh lẽo nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ. Nếu Vân Thiên Vũ là người nhát gan người sợ chết, vậy hôm nay hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ là nàng thản nhiên tự đắc, cùng đối mặt tử với vong cũng không có nửa điểm dáng vẻ sợ hãi, cũng làm cho Tiêu Cửu Huyền coi trọng hai phần. Hắn nhẹ giơ tay lên, buông nàng ra. Chương 27, Khí phách cuồng vọng, 3. Hắc Diệu nghe được chủ tử lên tiếng, có chút kinh ngạc. Bất quá ngược lại buông tay ra. Vân Thiên Vũ thân thể mềm nhũn, trực tiếp té xuống đất, một chút khí lực cũng không có. Tiêu Dạ Thần nhìn bộ dáng của nàng, không khỏi lo lắng, đi tới ngồi xổm người xuống quan tâm hỏi, ngươi không sao chớ, có muốn hay không thay ngươi gọi đại phu? Đối với khuôn mặt bị phá hủy của một cô nương, Tiêu Dạ Thần có chút đồng tình. Vân Thiên Vũ lắc đầu, chậm rãi quay đầu nhìn về trước cửa, thấy Tiêu Cửu Huyền không nhanh không chậm từ bước đi tới, tư thái thong thả. Tự nhiên tao nhã, rõ ràng là động tác đơn giản, lại khí phách mị hoặc đến đáng chết, giống như một loại ưu nhã của vương giả. Hắn đứng trên cao nhìn xuống đỉnh đầu Vân Thiên Vũ, lãnh khốc không mang theo tình cảm mở miệng, nói. Vân Thiên Vũ biết ý tứ trong lời nói của Tiêu Cửu Huyền, hắn là để cho nàng nói gọi hắn là có chuyện gì. Đây là cơ hội của mình, nếu như mình có thể thuyết phục Tiêu Cửu Huyền không lùi cưới, như vậy nàng liền không có việc gì. Nàng có thể dựa vào danh tiếng Ly Thân Vương Phi một khoảng thời gian, cường đại lên, đến lúc đó coi như nàng cùng Tiêu Cửu Huyên giải trừ hôn ước, nàng cũng sẽ không sợ bất luận kẻ nào. Cho nên mắt trước mặt thuyết phục Tiêu Cửu Huyên mới phải tránh sự, Vân Thiên Vũ cố gắng hít sâu, nhìn Tiêu Cửu Huyên nói, Ly Thân Vương gia, mặc dù ngươi là thân vương địa vị cao quý, quyền cao chức trọng, thân phận tôn quý, dân chúng của cả Đông Ly Quốc đều xem ngươi như anh hùng, nhưng trên người ngươi có một nhược điểm chí mạng. Tất cả mọi người đều lén lút nói về chuyện đó của ngươi. Vân Thiên Vũ lời còn chưa nói hết, bên cạnh một người thật nhanh đưa tay bụm miệng nàng lại, vội vàng mở miệng: ngươi nha đầu này không muốn sống nữa, câm miệng, mau câm miệng. Tiêu Dạ Thần nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, chỉ sợ một khắc sau cửu hoàng thúc của mình khiến cho nha đầu này máu tươi tại chỗ. Cả Đông Ly quốc ai dám ở trước mặt cửu hoàng thúc nói hắn khắc thế à, nàng chế dễ ước, thế nhưng lại nói trực tiếp ở trước mặt cửu hoàng thúc. Miệng Vân Thiên Vũ bị che, căn bản không có biện pháp nói chuyện, nàng vốn là suy yếu vô lực, hiện tại bị Tiêu Dạ Thần dùng sức che miệng lại, không những nói không nên lời, ngay cả thở cũng đều không thuận. Vân Thiên Vũ dãy rủa muốn động thủ đẩy tay Tiêu Dạ Thần ra, đáng tiếc đánh tới đánh lui, một chút khí lực cũng không có, cuối cùng chỉ đành phải dùng sức thở hào hển nhìn chằm chằm Tiêu Dạ Thần, người này là muốn bụng chết nàng sao. Tiêu Dạ Thần căn bản không biết mình rất nhanh sẽ bụng chết Vân Thiên Vũ, hắn trách qua Vân Thiên Vũ sau, ngẩng đầu nhìn về Tiêu Cửu Uyên, thật nhanh nói: cửu hoàng thúc, ngươi đừng nghi ngờ, nàng lời muốn nói, nhất định không phải chúng ta muốn như vậy, nhất định không phải là. Tiêu Cửu Uyên quanh thân bao phủ hơi thở lạnh lẽo, con ngươi nhuộm đầy sát khí. Giờ khắc này hắn là động sát tâm, bất quá thấy nữ tử này can đảm dám ở trước mặt hắn tự tìm đường chết, hắn cho rằng mặc dù chết cũng nên để cho này nữ nhân nói xong lời muốn nói. Tiêu Cửu Uyên nhìn về Tiêu Dạ Thần lấy tay che miệng Vân Thiên Vũ, nữ nhân này sắp bị ngạt chết đi, nếu như hắn không mở miệng, nàng có phải hay không sẽ bị Tiêu Dạ Thần bụng miệng đến chết? Tiêu Dạ Thần, ngươi tính toán bụng miệng hại chết nàng sao? Lời của Tiêu Cửu Uyên khiến cho Tiêu Dạ Thần sửng sốt một chút, hắn thật nhanh cúi đầu nhìn lại, thấy Vân Thiên Vũ một bộ dáng không thở nổi, mà nàng giờ phút này đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ cho dù chết cũng phải nhớ kỹ bộ dáng của hắn. Tiêu Dạ Thần lập tức buông lỏng tay ra, lung tung nói: ta không phải là bị chết ngươi, ta chỉ là không muốn để cho lời nói của ngươi chọc giận cửu hoàng thúc ta. Vân Thiên Vũ dùng sức thở, không để ý tới Tiêu Dạ Thần nữa, dưới mắt nàng chuyện quan trọng nhất nói là thuyết phục Tiêu Cửu Huyền không hủy hôn sự với nàng, chỉ cần Tiêu Cửu Huyền không hủy hôn, nàng liền không có việc gì, nàng liền có thời gian mạnh mẽ lên. Vân Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn nam nhân đứng phía trên đỉnh đầu của nàng. P.S. Ta sẽ cố gắng bù đắp cho các nàng nha. Chương 28, khí phách cuồng vọng, 4. Lúc này bởi vì hai người cách rất gần, nàng phát hiện người đàn ông này có dung mạo tuyệt mỹ thế gian hiếm thấy, mắt phượng mày ngài, mắt sáng như bảo thạch, lóe ra ánh sáng lộng lẫy quyến rũ hồn người, mà nếu nhìn kỹ, lại cảm thấy đó là một hồ nước sâu không lường được. Da thịt của hắn không trắng giống người thường, ngược lại là một màu lúa mạch khỏe mạnh, nhẫn bỏng mượt mà, tựa như tích thủy. Trên người một bộ cẩm y lìa đen huyền thêu bằng chỉ vàng, áo choàng bên ngoài cẩm y lìa màu đen thêu cũng dùng chỉ vàng thêu bàn long, rõ ràng là cùng bóng đêm hòa làm một thể, nhưng lại trói mắt đến người hoàn toàn không cách nào rời khỏi. Hắn tựa hồ chính là vương giả bẩm sinh, chỉ là đứng đó, hơi thở cũng làm cho người ta bị thấy đè nén. Tiêu Cửu Huyền quả nhiên không phải là người thường. Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ, nam nhân phía trên đã có chút không nhịn được, thanh âm tử tính lánh mị vang lên. Đầu lưỡi rớt, không phản đối. Vân Thiên Vũ cả kinh, thật nhanh ngẩng đầu nhìn lại, rõ ràng thấy được trong mắt Tiêu Cửu Huyền là ghét bỏ cùng khinh thường, ánh mắt kia giống như nhìn con kiến rồi nhìn nàng. Nói thật ra, cảm giác này làm cho Vân Thiên Vũ khó chịu tới cực điểm, nếu là kiếp trước, nàng tất nhiên sẽ chỉ vào lỗ mũi cùng hắn đối nghịch. Nhưng trước mắt tình cảnh của nàng hết sức không tốt, nàng mới có ý chí mạnh mẽ, không cam tâm nữa, cũng chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Bất quá một ngày nào đó, nàng sẽ sự thực nói cho Tiêu Cửu Huyền biết, trong mắt nàng hắn không bằng con kiến hôi. Vân Thiên Vũ suy nghĩ, thở hổn hển một hơi nhìn Tiêu Cửu Huyền nói: Ly thân vương gia, mặc dù thân phận ngươi quý trọng, người người kính trọng ngươi yêu ngươi, nhưng là bởi vì trước hoàng thượng liên tiếp ban cho ngươi 4 vị hôn thê, những tiểu thư kia cuối cùng đều chết hết. Cho nên tất cả mọi người nói ngươi là thiên sát cố tình, làm cho cuối cùng cũng không người nào dám gả cho ngươi. Vân Thiên Vũ nói đến đây ngừng một chút, dùng sức thở dốc đứng lên, lúc trước tức giận đánh Vân Thiên Nguyệt cùng hai nha hoàn của nàng ta, cơ hồ nàng đã dùng hết khí lực, nàng một hơi không nói được nhiều lời như vậy. Bất quá lời của nàng, khiến cho con ngươi của Tiêu Cửu Huyền sát khí càng thêm mãnh liệt, kèm theo sát khí còn có lệ khí. Tiêu Dạ Thần nhìn Tiêu Cửu Huyền, thật sợ hắn giận dữ giết chết Vân Thiên Vũ. Hắn lại muốn đi bụng miệng Vân Thiên Vũ, nhưng là quay đầu nhìn thấy sắc mặt Vân Thiên Vũ trắng bệnh. Nhìn nàng dùng sức thở hào hẹn, giống như đang cùng sinh mạng đánh liều. Hắn đã cảm thấy nữ nhân này thật quá không dễ dàng, nàng yếu ớt như vậy, hắn cũng hoài nghi, nàng có thể hay không đã chết qua. Trong lòng Tiêu Dạ Thần thương hại càng nhiều hơn hai phần, hắn quay đầu nhìn về Tiêu Cửu Huyền nói. Cửu Hoàng Thúc, ngươi đừng vội, để cho nàng nói xong, để cho nàng nói xong. Vân Thiên Vũ hơi thở hơi vững vàng một chút, lại ngẩng đầu nhìn về Tiêu Cửu Huyền nói, mặc dù thế nhân đều nói Ly Thân Vương gia là thiên sát cố tình, nhưng ta không tin. Lời của Vân Thiên Vũ khiến cho hai người Tiêu Cửu Huyền và Tiêu Dạ Thần nhíu mày, cùng nhau nhìn chằm chằm nàng. Bọn họ cũng là có chút ngoài ý muốn, Vân Thiên Vũ vậy mà không tin Tiêu Cửu Huyền là thiên sát cố tình, phải biết hiện tại mọi người cho là Tiêu Cửu Huyền khắc thê, cả đời không thể cưới thê tử, cưới người nào người đó chết. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một ngoài ý muốn như vậy. Tiêu Cửu Huyền và Tiêu Dạ Thần nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, Vân Thiên Vũ lại nói, trên đời này tại sao có thể có cái gì thiên sát cô tinh đây, bốn vị hôn thê chết của ngươi, nhất định là bị người giết chết, mục đích của người kia thực sự chính là hủy đi danh dự của Ly Thân Vương gia. Tiêu Cửu Huyền bởi vì lời nói của Vân Thiên Vũ, con ngươi đen nhánh sâu không lường được, dâng lên sát khí máu tanh, môi của hắn sừng từ từ câu ra nụ cười lạnh. Hắn ngược lại không nghĩ tới, nữ nhân xấu xí này thế nhưng có thể nhìn ra điểm này, đúng vậy. Hắn cũng hoài nghi bốn nữ nhân bị Hoàng Huynh chỉ phúc di hôn cho hắn là bị người giết chết, chủ mưu sau lưng chuyện này mục đích thực sự chính là hủy đi thanh danh của Tiêu Cửu Huyền hắn. Chương 29, Khí Phách Cuồng Vọng, Nam. Chẳng qua là Tiêu Cửu Huyền vẫn không có tra được chủ mưu sau lưng, bởi vì bốn vị hôn thê kia, hắn căn bản không để ý, cho nên đồng ý Hoàng Huynh cưới, chính là vì trấn an mẫu hậu, đỡ phải nghe mẫu hậu khóc lóc kể lể trước mặt hắn. Thời điểm người đầu tiên và người thứ hai chết, hắn chỉ cho là ngoài ý muốn, căn bản là không có để ý. Khi người thứ ba và người thứ tư chết, người khác ở biên quan cùng binh tướng Bắc địch đánh ra đây, căn bản không biết tình huống thế nào. Đợi đến hắn hồi kinh lúc muốn tra chuyện này, tất cả dấu vết cũng bị người xóa đi, hắn căn bản không tra được. Lúc này bên ngoài đã có lời đồn đãi Tiêu Cửu Huyền hắn mệnh khắc thê, chính là thiên sát cô tinh. Tiêu Cửu Huyền không nghĩ tới vậy mà có người dám can đảm mưu tính đến trên đầu của hắn, nếu để cho hắn điều tra được, hắn chắc chắn sẽ cắt người nọ thành tám khúc, để cho người trong thiên hạ xem một chút, người có can đảm sau lưng hại Tiêu Cửu Huyền hắn, cuối cùng sẽ được dạng kết quả gì. Tiêu Cửu Huyền đang suy nghĩ, bên hai lại vang lên âm thanh Vân Thiên Vũ suy yếu vô lực. Trước mắt Ly Thân Vương gia cần nhất là một vị hôn thê, một con cờ, ta nghĩ người sau lưng kia nhất định sẽ động thủ lần nữa. Bởi vì nếu là hắn không động thủ, thì ta sống thật tốt, như vậy cục diện trước mắt liền phá vỡ, người ta nhất định sẽ nói vương gia căn bản không phải cái gì thiên sát cô tinh, đều là những nữ nhân kia mệnh số không tốt. Ta nguyện ý làm con cờ đó, giúp vương gia dẫn dụ ra người chỉ điểm sau màn này. Lời của Vân Thiên Vũ vừa dứt, Tiêu Cửu Huyền và Tiêu Dạ Thần hai người nhìn chằm chằm nàng. Vẻ mặt Tiêu Cửu Huyền không thay đổi, chỉ là trong con ngươi có sóng ngầm di động. Khóe môi vẽ ra nụ cười chế giễu lạnh lẽo. Còn Tiêu Dạ Thần là mặt kinh ngạc nhìn Vân Thiên Vũ, coi đời này thế nào có người cam nguyện làm con cờ, còn là cái loại cờ bị người ám toán. Tiêu Dạ Thần cũng không biết nói gì, âm thanh Tiêu Cửu Huyền lạnh lẽo đúng lúc vang lên. Ngươi xác định là vì bổn vương làm quân cờ, mà không phải lợi dụng danh tiếng vương phi của bổn vương bảo toàn chính ngươi. Quân cờ của bổn vương có thể tùy ý chọn một, nhưng ngươi lại chỉ có một cơ hội sống. Lúc Tiêu Cửu Huyền nhìn Vân Thiên Vũ, trong ánh mắt nhiều hơn hai suy nghĩ sâu xa, nữ nhân này cũng không giống nữ nhân hoa si tầm thường, còn có hai phân đầu óc. Đáng tiếc Tiêu Cửu Huyền hắn tuyệt sẽ không để cho người tùy ý lợi dụng, muốn lợi dụng hắn tự nguyện làm con cờ nàng cũng không đủ tư cách. Tiêu Cửu Huyền nói xong đã không tính toán lưu lại thêm nữa, mặc dù nữ nhân này so nữ nhân khác thông minh hơn một chút, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đây, nàng thông minh với hắn có quan hệ gì đâu. Nàng sống hay chết cùng hắn có quan hệ gì đâu. Tiêu Cửu Huyền lạnh lùng nói, xem ngươi có chút hơi thông minh, lần này bổn vương tạm tha cho ngươi một mạng, bất quá muốn làm quân cờ của bổn vương ngươi còn chưa đủ tư cách, quân cờ xấu như vậy, bổn vương không chịu nổi. Tiêu Cửu Huyền nói xong xoay người đi ra ngoài, sau lưng Bạch Diệu và Hắc Diệu vội vàng đuổi theo, Hắc Diệu trước khi đi còn không quên giữ tận trừng Vân Thiên Vũ một cái, nữ nhân này lại si mê ảo tưởng phi công. Xấu như vậy còn muốn làm vương phi của vương gia nhà mình. Vương gia nói đúng, coi như làm con cờ, cũng muốn chọn một con cờ tài mạo song toàn, mà không phải là một con cờ xấu như vậy, bởi vì người ngoài căn bản không biết chuyện con cờ. Nếu như vương gia thật sự chọn nàng làm, người khác sẽ nói vương gia thế nào a? Tiêu Dạ Thần nghe lời của Tiêu Cửu Huyên, mới hiểu được, thì ra là Vân Thiên Vũ tự nguyện làm quân cờ cho Tiêu Cửu Huyên, là vì bảo vệ chính nàng. Suy nghĩ một chút trạng huống trước mắt của nàng, quả thật cần một cái thân phận của Ly Thân Vương Phi vô cùng tốt. Tiêu Dạ Thần nhìn Vân Thiên Vũ một cái, đứng dậy đuổi theo cước bộ Tiêu Cửu Huyên, bất quá hắn chưa quên trợ giúp Vân Thiên Vũ nói tốt. Cửu Hoàng Thúc, ta xem Vân Tiểu Thư quá đáng thương, nếu không người liền đem thân phận Ly Thân Vương Phi cho nàng mượn dùng một chút đi. Tiêu Cửu Huyên nham hiểm khinh người nhìn Tiêu Dạ Thần, Tiêu Dạ Thần không dám nói tiếp nữa, trong lòng than thở. Vân Tiểu Thư không phải là ta không giúp người, nhưng là ta tận lực, Cửu Hoàng Thúc ta luôn luôn như thế, không có biện pháp. Chương 30, tính kế phụ thân cặn bã, 1. Sau lưng, Vân Thiên Vũ suy yếu nhắm mắt lại, chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ sao, chẳng lẽ nàng chuyển kiếp một lần, chẳng lẽ nàng thật muốn chết ở trong Vĩnh Ninh Hậu Phủ sao? Không, nàng thật vất vả sống lại, nàng còn muốn cố gắng một lần. Nàng dãy rủa quay đầu nhìn về một đường đi ra ngoài kia. Đam người Tiêu Cửu Huyền không có chút nào dừng lại, dùng sức nói. Ly Thân Vương gia, con cờ này nhưng là rất quan trọng, bốn vị hôn thê trước của ngươi đã chết, nếu như vị hôn thê thứ năm vị chết nữa, ta nghĩ tiếng xấu thiên sát cô tinh này, chỉ sợ muốn đi theo ngươi cả đời, cho nên con cờ thứ năm này phải tương xứng thích hợp, nếu như ngươi lựa chọn một con cờ không có đầu óc, chỉ biết tự hại mình. Mà ta tin tưởng, ta là thích hợp nhất để làm con cờ kia. Bởi vì ta sẽ chủ động trợ giúp ngươi bắt người củ mưu phía sau màn. Vân Thiên Vũ phí sức nói, đáng tiếc người trước mặt đi ra ngoài, cũng không có dừng lại, điều này làm cho nàng cảm thấy cả trời đất đều tuyệt vọng, bất quá nàng vẫn như cũ không buông tha. Ta chẳng những có đầu óc, hơn nữa biết một chút công phu quyền cước, còn am hiểu y y thuật, người bình thường không đến gần được ta, cũng không có biện pháp hạ độc hại ta, bởi vì ta chỉ cần ngửi một cái, cũng biết người nọ có hay không hạ độc. Vân Thiên Vũ dứt lời, đám người Tiêu Cửu Huyền đã đi, tâm Vân Thiên Vũ lạnh lẽo, xem ra nàng thất bại. Nàng vô lực nhắm mắt lại, cũng không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Cho đến khi sau lưng vang lên tiếng bước chân, có người đi tới bên cạnh nàng, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, thanh âm lãnh khốc không mang theo một chút tình cảm vang lên. Ngươi nói ngươi am hiểu y y thuật. Giọng nói của Tiêu Cửu Huyền đột nhiên vang lên ở bên tai Vân Thiên Vũ, trong lòng nàng vui mừng. Toàn thân giống như có nhiều hơn một chút sức lực, nàng thật nhanh mở mắt ra, liền thấy con ngươi Tiêu Cửu Huyền thâm trầm nhìn nàng. Vân Thiên Vũ lập tức dùng sức gật đầu, không sai, ta am hiểu y y thuật, cho nên người bình thường nếu muốn hạ độc ta, là tuyệt đối không thể nào, ngược lại ta có thể nhìn ra một chút tay chân của người này, như vậy dễ dàng trợ giúp vương gia bắt được chủ mưu thực sự phía sau màn. Vân Thiên Vũ nói xong nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Huyền. Không biết Tiêu Cửu Huyền sẽ đồng ý hợp tác với nàng không? Tiêu Cửu Huyền cũng không có trả lời Vân Thiên Vũ ngay, ngược lại khỏe môi vẽ ra chút quỷ quyệt, ưu lạnh mở miệng nói, có người đến, trước hết để cho bổn vương xem một chút người có hay không tư cách làm Ly Thân Vương Phi. Lời nói của hắn vừa rơi dứt, thân hình vừa động, phảng phất lưu quang tựa như biến mất ở trong bóng đêm. Đồng thời biến mất còn có Tiêu Dạ Thần cùng hai người thủ hạ của Tiêu Cửu Huyền. Bốn phía trống rỗng một bóng người cũng không có. Giống như một màn lúc trước chỉ là một mộng cảnh. Khuôn mặt Vân Thiên Vũ hoang mang, lời này của Tiêu Cửu Huyền là có ý gì, bất quá Phượng Hoàng Đại Nhân trong cơ thể nàng lúc này mở miệng nhắc nhở. Chủ nhân, có người tới còn không ít đây. Vân Thiên Vũ ngưng thần vừa nghe, quả nhiên nghe được có không ít người đi tới, nàng đột nhiên hiểu ý tứ trong lời nói của Tiêu Cửu Huyền lúc trước, hắn là muốn nhìn một chút nàng như thế nào giải quyết hoàn cảnh khó khăn trước mắt, nếu như nàng giải quyết. Tiêu Cửu Huyên liền sẽ đồng ý hợp tác với nàng. Nếu như nàng không giải quyết được, hắn sẽ vào cung để cho Hoàng thượng hạ chỉ giải trừ hôn ước. Cho nên đây là một cơ hội của nàng, Vân Thiên Vũ thấy được hy vọng, tinh thần cũng đỡ hơn nhiều. Chỉ là nghĩ đến kế tiếp phải đối mặt với bọn yêu ma quỷ quái, cũng phải cần không ít khí lực, nàng bây giờ tinh thần và thể lực căn bản không đủ. Vân Thiên Vũ một chút cũng không chần chờ, lập tức lục lọi từ trên người lấy ra kim may đã khử trùng lúc trước. Thật nhanh hướng mấy huyệt đạo trên người mình đâm vào, trong đó có hai huyệt vị còn là tử huyệt của con người tử. Người bình thường căn bản không dám dùng, bởi vì chỉ chút ít sai lầm, tuyệt đối sẽ vứt bỏ một mạng, nhưng mà nàng lại tuyệt không lo lắng, hết sức thuần thục hạ kim châm huyệt. Động tác của Vân Thiên Vũ, người trong chỗ tối tự nhiên thấy được. Chương 31, tính kế phụ thân cặn bã, 2. Trong mắt Tiêu Cửu Huyền thoáng qua ánh sáng sắc bén, tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm người cách đó không xa. Tiêu Dạ Thần bên cạnh hắn con mắt hoa đào híp lại, sau đó tiến tới bên người Tiêu Cửu Huyên, nhỏ giọng nói thầm, vương gia, nữ nhân này không muốn sống nữa, ta xem nàng đâm vào mấy vị trí hình như là tử huyệt trên thân thể con người a. Tiêu Cửu Huyên lạnh lùng mở miệng, đưa tử địa rồi sau đó sinh, tử huyệt dùng phải thích đáng, có lúc lại có thể đạt tới hiệu quả không tưởng được. Nhưng điều này cần y dị thuật cao siêu hơn người mới có thể làm được, đại phu bình thường, nếu là đắn đo không làm, rất có thể sẽ chết. Tiêu Cửu Huyên như có điều suy nghĩ nhờ nữ nhân gầy yếu một trận gió cũng có thể thổi bay giữa tiểu viện, nghĩ đến nàng lúc trước lớn mật, tinh táo, hơn nữa bây giờ biết y dị thuật. Nữ nhân này thật sự là tiểu thư Vĩnh Ninh hậu phủ sao? Tin đồn không phải nói nàng hèn yếu vô năng sao? Nơi này Tiêu Cửu Huyên cùng Tiêu Dạ Thần đang quan sát Vân Thiên Vũ. Trước cửa tiểu viện, có một đội người trùng trùng điệp điệp đi vào. Cầm đầu chính là Vĩnh Ninh hậu phủ hậu gia Vân Lôi, đi theo bên cạnh Vân Lôi là Vĩnh Ninh hậu phu nhân Liễu Thị, đi theo phía sau Liễu Thị là mẫu thân Vân Thiên Nguyệt Trầm Di Nương. Trầm Di Nương ôm nữ nhi Vân Thiên Nguyệt, mẹ con hai người vừa đi vừa khóc, không nói ra được thương tâm. Trong sân, Vân Thiên Vũ đã đứng lên, lúc trước nàng dùng ngân châm châm vào hai đại tử huyệt trên thân thể. Lại phối hợp huyệt vị lưu thông máu nâng cao tinh thần, cho nên hiện tại tinh thần của nàng nhìn qua cũng không tệ lắm. Mắt nàng tràn đầy lạnh lẽo, khóe môi tự tiếu phi tiếu, ngẩng đầu nhìn đoàn người trùng trùng điệp điệp đi tới. Vân Lôi thấy trong sân Vân Thiên Vũ đang cười lạnh nhìn hắn, không khỏi phát cáu. Vân Thiên Vũ, ngươi thật là to gan, cho nên có gan đánh ta muội và hai nha hoàn của nàng thành trọng thương. Hôm nay ta nếu không trừng trị ngươi, ngươi liền vô pháp vô thiên. Muốn làm gì thì làm. Vân Lôi nói xong không đợi Vân Thiên Vũ trả lời, hướng phía sau gọi người, bây đâu, lên cho ta ra pháp. Một người sau lưng Vân Lôi thật nhanh bê tới một vật, hẳn là trường tiên, trên trường tiên hiện đầy câu gai, chỉ cần quất trên thân người, một roi liền có thể làm cho người ta chảy ra sức thịt, bất quá đánh theo kỹ thuật trong lời nói, sẽ không cần mạng người, sẽ chỉ làm người đau đến không muốn sống, sống không bằng chết. Vân Thiên Vũ biết Vân Lôi đánh chủ ý gì, lưu một hơi cho nàng, chuyện khác liền mặc kệ. Nhưng là hắn tựa hồ quên, hôm nay nàng bị thương rất nặng, roi này đánh xuống, chỉ cần một roi, nàng liền mất mạng. Vân Lôi đã đưa tay cầm trường tiên từ tay người bê ra ngoài, tính toán nhìn Vân Thiên Vũ, nghĩ đến phế vật này, nhưng lại cả gan cãi lời của hắn, làm hại Tuyết Nhi không có gả cho Tuyên Vương, hắn liền nổi giận không dứt. Lúc trước bởi vì nàng là ly thân vương phi, hắn không tiện hạ thủ, nhưng bây giờ này tiểu tiện nhân lại can đảm đả thương Nguyệt Nhi và Hạ Hỉ nha hoàn của nàng, hắn vừa đúng có cơ hội dạy dỗ nàng. Bên trong Vĩnh Ninh hậu phủ, hắn phải là trời, hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào cãi lời của hắn. Vân Lôi cầm trường tiên cười lạnh nhìn về Vân Thiên Vũ, hôm nay là phụ thân hảo hảo dạy ngươi, như thế nào làm nữ nhi của Vĩnh Ninh hậu phủ. Vĩnh Ninh hậu phủ ta cũng không được không vâng lời gì đó. Nếu không phải là bởi vì trên đầu nữ nhân này mang thanh danh ly thân vương phi, hắn hôm nay sẽ dùng này trường tiên quất chết nàng. Vân Lôi nói xong, liền giơ roi trong tay lên muốn đánh, đột nhiên một đạo tiếng thét chói tai vang lên. Không muốn à, hậu gia người không được đánh đại tiểu thư, nàng hôm nay bị thương rất nặng, nếu như người đánh nàng như vậy, sẽ lấy mạng nàng. Một đạo bóng dáng vọt ra, chắn trước mặt Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ thật nhanh nhìn lại, thấy ngăn ở trước mặt nàng lại là Hoa Mi. Hoa Mi mặt đầy nước mắt quỳ gối trước mặt Vân Lôi, cầu khẩn Vân Lôi đừng đánh nàng. Chương 32, tính kế phụ thân cặn bã, 3. Vân Lôi vừa nhìn thấy Hoa Mi cầu xin càng tức giận hơn, trường tiên trong tay dương lên liền muốn đánh trên người Hoa Mi. Hôm nay không thể đánh chết tiểu tiện nhân kia, đánh trước chết tiện tỷ này cho hả giận. Chỉ là Vân Lôi vừa mới nâng trường tiên lên. Vân Thiên Vũ đứng ở sau lưng Hỏa Mi đột nhiên châm chọc mở miệng, phụ thân đây là tính toán làm cho cả Vĩnh Ninh hậu phủ vì hai người chúng ta chôn theo sao. Tay Vân Lôi run lên, trường tiên trong tay nâng lên dừng lại, hắn nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ quát lạnh, ngươi nói chuyện hoang đường cái gì. Vân Thiên Vũ bộ mặt lạnh lẽo nói, nếu không muốn cả Vĩnh Ninh hậu phủ chôn theo chúng ta, ngươi như thế nào sẽ muốn đánh chết chúng ta đây? Lúc này ta chính là người được Hoàng thượng hạ chỉ ban hôn cho Ly Thân Vương gia làm vương phi, Ly Thân Vương gia trước liên tiếp chết 4 vị hôn thê, khiến cho trên dưới mọi người Đông Ly quốc nói hắn là thiên sát cô tinh. Ta nghĩ Ly Thân Vương gia đối với chuyện lần này nhất định hết sức căm tức, chẳng những căm tức, hắn chắc chắn tra ra đến tột cùng là người nào ở sau lưng ra tay, giết 4 vị hôn thê kia của hắn, ta là vị hôn thê thứ 5 của hắn, nếu mà ta chết. Vân Thiên Vũ nói đến đây, dừng lại, sâu kín nhìn Vân Lôi. Mặt Vân Lôi hoảng sợ nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, ngươi nói hưu nói vượn cái gì, 4 nữ nhân kia rõ ràng là chết ngoài ý muốn, tại sao có thể có người giết các nàng? Ha ha, bất kể các nàng là thiên thai nhân họa, vẫn bị người giết chết, nhưng mà ta đã ở trong cái tiểu viện này để lại sơ hở, nếu là ta chết, Ly Thân Vương gia chắc chắn tới điều tra, mà ta lưu lại sơ hở, nhắm thẳng vào Vĩnh Ninh Hậu Phủ. Nói cách khác, vị hôn thê của Ly Thân Vương gia là bị người của Vĩnh Ninh Hậu Phủ giết, còn có ta sẽ bị phụ thân ngươi giết, là bởi vì ta phát hiện bí mật của ngươi. Vân Thiên Vũ nói đến đây, con ngươi phát ra lệ khí nồng nặc, thanh âm càng thêm tràn đầy sát khí. Ta phát hiện phụ thân ngươi giết 4 vị hôn thê trước kia của Ly Thân Vương gia, mà ta bởi vì phát hiện bí mật này, cho nên bị ngươi giết người diệt khẩu. Vân Lôi hoàn toàn bị lời của Vân Thiên Vũ dọa sợ ngây người, không chỉ Vân Lôi, mà trong chỗ tối Tiêu Dạ Thần cũng sợ ngây người. Cái tiểu nha đầu này bản lĩnh mở mắt nói mò thật lớn à, hắn mới không tin nàng thật để lại cái gì sơ hở, đây là đơn thuần mở mắt nói dối à, hơn nữa sắp xếp mạch lạc rõ ràng, hợp tình hợp lý. Vĩnh Ninh Hậu Vân Lôi sẽ không thật bị hắn hù dọa đi. Khuôn mặt Vân Lôi lúc này tối đen như mực, ánh mắt kia dữ tợn đến độ muốn ăn Vân Thiên Vũ. Thiện nhân này, lại dám uy hiếp hắn. Người muốn chết. Vân Thiên Vũ hơi nhếch mày, bình thản nói, đúng, ta muốn chết, ta muốn mọi người cùng nhau chết, ngươi đánh chết ta đi. Vân Lôi không lên tiếng, Liêu Thị bên cạnh hắn mở miệng, hậu gia, đại tiểu thư thật sự là quá cuồng vọng, cả gan dám uy hiếp hậu gia như thế, còn gia thể thống gì nữa, hậu gia người chính là phụ thân của đại tiểu thư A, là chủ tử của cả Vĩnh Ninh Hậu Phủ. Lời của Liêu Thị cơ hồ ở trong đầu Vĩnh Ninh Hậu đổ thêm dầu vào lửa. Vĩnh Ninh Hậu hận không được trực tiếp đánh chết cái nghiệt nữ này. Nhưng là hắn nghĩ tới Vân Thiên Vũ trước nói. Nghiệt nữ này nói không phải là thật sao, nếu là nàng thật lưu lại thứ gì cho Ly Thân Vương Tiêu Cửu Huyên. Lấy lòng dạ độc ác của Tiêu Cửu Huyên, giết chết một nhà Vĩnh Ninh Hậu phủ đều là nhẹ, hắn chắc chắn để cho bọn họ sống không bằng chết. Vân Lôi chỉ là suy nghĩ trên người bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nhưng là ngẩng đầu nhìn đến nghiệt nữ cách đó không xa, hắn lại cảm giác mình sắp bị tức chết. Mặt cũng vặn mèo, ngón tay nắm chặt, gân xanh nổi lên. Chương 33, tính kế phụ thân cặn bã, 4. Lệnh tại này lúc, Vân Thiên Vũ chuyển động, nàng xoay người lại hướng trụ cột hành lang sau lưng tiểu viện chạy đi, vừa chạy vừa hét lớn, ta sống đủ rồi, muốn chết mọi người cùng nhau chết đi. Nàng vừa động, Vân Lôi bị làm kinh sợ, hơn nữa chính là bởi vì Vân Thiên Vũ vừa động, hắn ngược lại tin Vân Thiên Vũ là thật có chuẩn bị. Chuẩn bị để cho bọn họ cả Vĩnh Ninh Hậu Phủ cùng nàng chôn theo. Mau, ngăn lại nàng, đừng để cho nàng chết thật. Vân Lôi dứt lời, sớm có hai gã thủ hạ lách mình động, chạy thẳng tới Vân Thiên Vũ, mắt thấy Vân Thiên Vũ muốn đụng phải cây cột, hai người kia vội vàng giữ nàng lại. Vân Thiên Vũ bị níu lại không nhúc nhích được, quay đầu nhìn về Vĩnh Ninh Hậu âm ngon nói, ngươi không phải là muốn đánh chết ta sao? Nếu như thế liền để cho ta chết đi. Họa mi nhìn Vân Thiên Vũ như vậy, thương tâm khóc ròng nói, tiểu thư, nô tỳ cùng ngươi cùng chết. Nha đầu này hoàn toàn không biết Vân Thiên Vũ dụng kế, đâm vào cây cột chỉ là vì để cho Vĩnh Ninh Hậu tin tưởng nàng thật ở trong cái tiểu viện này để lại sơ hở, cho nên họa mi khóc đến thở không ra hơi. Lần này Vân Lôi thật tin tưởng Vân Thiên Vũ ở trong tiểu viện này để lại cái gì, trong nháy mắt sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng thầm cắn răng, cứng ngắc nghiêm mặt nhìn Vân Thiên Vũ nói, thôi. Hôm nay chuyện này coi như xong, ngươi cũng đừng tìm cái chết. Vân Lôi nói xong, người phía sau hắn tất cả đều kinh ngạc nhìn hắn, Liêu Thị cùng Trầm Di Nương cả đám người không có nghĩ đến nhiều như vậy. Các nàng chẳng qua là cho là Vân Thiên Vũ dám can đảm uy hiếp Vân Lôi, rõ ràng là đang tìm chết. Hậu gia nhất định sẽ đánh chết nàng, ai biết hiện tại mọi chuyện chuyển tiếp đột ngột, hậu gia vậy mà không so đo. Trầm Di Nương cùng Vân Thiên Nguyệt trước không chịu được kêu lên. Hậu gia. Nguyệt Nhi thiếu chút nữa bị nàng bóp chết ta. Vân Thiên Nguyệt sưng mặt sưng mũi thê thảm không dứt, lúc này mở một đôi mắt nhìn Vân Lôi kêu lên, phụ thân, ta thiếu chút nữa bị nàng bóp chết, người muốn thay ta dạy dỗ nàng à. Vân Lôi không lên tiếng, Vân Thiên Vũ ngược lại nói chuyện, các ngươi không muốn mạng của ta sao? Ta chết còn không được sao? Nàng vừa nói lại muốn hướng trên trụ cột hành lang đâm tới, bất quá hai hạ nhân Vĩnh Ninh Hậu phủ lôi nàng lại, không để cho nàng hành động. Hậu gia không có ra lệnh, bọn họ cũng không dám buông tay, nếu là đại tiểu thư này thật đâm chết, hậu gia có thể giết bọn họ. Vân Lôi nhìn hành động của Vân Thiên Vũ, nổi giận quát lên, đủ rồi, một nhà nháo cái gì nháo, còn ra thể thống gì nữa. Hắn quát xong, quay đầu nhìn về Trầm Di Nương cùng Vân Thiên Nguyệt, âm u hét lớn, tất cả im miệng cho ta, nếu như cả gan dám hồ ngôn loạn ngữ nữa, kéo xuống chấp hành gia pháp. Trầm Di Nương cùng Vân Thiên Nguyệt hai người thật nhanh nhìn về Trường Tiên mang theo câu gai trong tay Vân Lôi, sắc mặt trong nháy mắt mất đi huyết sắc, một chữ cũng không dám nói. Về phần Liêu Thị, lúc này đã hiểu Vân Lôi vì sao không động vào Vân Thiên Vũ. Hậu gia nhất định là tin nữ nhân này nói, chỉ sợ cả Vĩnh Ninh hậu phủ xui xẻo, cho nên mới không dám động nữ nhân này. Bất quá nữ nhân này nói là sự thật sao? Nàng thật ở trong cái tiểu viện này để lại sơ hở, nếu Ly Thân Vương tới đây tra, sẽ nhận định Vĩnh Ninh hậu phủ ở sau lưng chỉ điểm người giết vị hôn thê của hắn, bại hoại thanh danh của hắn sao? Liêu Thị kinh hãi xuất ra một tầng mồ hôi lạnh, Vĩnh Ninh hậu phủ này, cuối cùng chính là của con trai nàng à, nàng không thể để cho Vĩnh Ninh hậu phủ gặp chuyện không may, về phần Vân Thiên Vũ, phía sau từ từ dọn dẹp nàng ta. Liêu Thị suy nghĩ, nhìn về Vân Thiên Vũ nói, đại tiểu thư, hậu gia thật ra thì cũng không phải là thật muốn đánh ngươi, chỉ là muốn dọa ngươi một chút, để cho ngươi nhớ lâu, ngươi cũng không cần tìm chết, ngươi chính là Ly Thân Vương Phi, tương lai cuộc sống tốt đẹp dài lâu, cần gì chết đây. Chương 34, hai người hợp tác, 1. Vân Thiên Vũ nhìn Liêu Thị, trong mắt chợt lóe lên sắc khí, cái nữ nhân dối trá này, nàng bao giờ thu thập nàng ta. Ai chết ta? Chính là mọi người đều chạy đến để khi dễ ta sống đủ rồi. Vân Thiên Vũ thương tâm muốn chết, dáng vẻ sống không bằng chết, Liêu Thị lập tức quay đầu nhìn về người phía sau, trầm giọng hạ lệnh, sau này không cho phép bất luận kẻ nào tìm đến đại tiểu thư gây phiền toái, nếu có người đến tìm đại tiểu thư gây phiền toái, kéo xuống đánh thật mạnh cho ta, hôm nay chuyện này coi như xong. Trầm Di Nương cùng Vân Thiên Nguyệt sắc mặt trắng hơn, thân thể lảo đảo muốn ngã, hôm nay các nàng mới là khổ chủ. Thế nào cuối cùng đều thành các nàng không phải. Nhưng khi nhìn sắc mặt hậu gia cùng phu nhân khó coi, mẹ con hai người không dám nói câu nào. Liêu Thị giả vờ đã cảnh cáo Trầm Di Nương cùng Vân Thiên Nguyệt, quay đầu nhìn về bên người hậu gia. Hậu gia, dọa đại tiểu thư một chút là được, ta tin tưởng nàng đã nhớ lần dạy dỗ này, sau này sẽ không đánh người lung tung. Đêm đã khuya, chúng ta đi về nghỉ ngơi đi. Vân Lôi hít sâu, cứng rắn nuốt xuống một ngụm khí huyết trong lồng ngực. Khuôn mặt cứng ngắc nhìn về Vân Thiên Vũ nói. Tốt lắm, hôm nay chuyện này liền đến nơi này, ngươi cũng đừng tìm chết tìm sống, sau này không ai tới tìm ngươi phiền toái. Hắn nói xong xoay người liền đi, cũng không có biện pháp ở lại nữa, nếu là ở lại tiếp nữa, hắn sợ mình phát điên hộc máu. Đám người Liễu Thị cũng theo sát phía sau rời đi, rất nhanh trong tiểu viện không có một người. Chỉ còn lại Vân Thiên Vũ chủ tớ hai người, thương thương, tàn tàn đứng tại chỗ bất động. Họa mi nhìn không có người, dãy rùa đi tới bên cạnh Vân Thiên Vũ, quan tâm hỏi, tiểu thư, người như thế nào, không có sao chứ, có hay không nơi nào không thoải mái. Vân Thiên Vũ không nói lời nào, chỉ quay đầu nhìn về màn đêm đen kịt, vẻ mặt kia tựa hồ đang chờ cái gì đó. Mà theo nàng nhìn chăm chú, dưới bóng đêm yên tĩnh, mấy đạo bóng dáng lắc mình xuất hiện. Họa mi kinh hô một tiếng, theo bản năng chắn trước mặt Vân Thiên Vũ, lạnh lùng kêu lên, các ngươi là ai? Muốn làm gì? Nàng nhìn người xuất hiện, từ từ nhận ra người tới là ai. Khuôn mặt kinh sợ, thân thể theo bản năng run rẩy lên. Bởi vì nam tử đi đầu, chính là vị hôn phu tương lai của tiểu thư, Ly Thân Vương Tiêu Cửu Huyền. Hai mắt Tiêu Cửu Huyền tinh thâm thúy tối tám, ngũ quan tuấn mỹ hiện đầy như có điều suy nghĩ, từ từ mở miệng, ngươi không phải là Vân Thiên Vũ, ngươi là người phương nào. Tiêu Cửu Huyền dứt lời, họa mi mở miệng trước, vương, ra. Đây là tiểu thư nhà ta. Vân Thiên Vũ tiếp lời của Họa Mi nói, ta không phải là Vân Thiên Vũ thì là ai, ta nếu không phải Vân Thiên Vũ, tội gì chịu đựng đau khổ này, đại khả hất tay đi. Mặc dù Vân Thiên Vũ nói như vậy, nhưng Tiêu Cửu Huyền vẫn như cũ có chút không tin. Tin đồn vị đại tiểu thư Vĩnh Ninh hậu phủ này hèn yếu vô năng, nhiều năm như vậy bị người trong phủ khi dễ, nhưng bây giờ hắn thấy Vân Thiên Vũ, lại thông minh quả quyết, tâm kế độc đáo. Nếu như nàng là Vân Thiên Vũ, nhiều năm như vậy làm sao có thể bị người khi dễ, nàng không khi dễ người cũng không tệ rồi. Giống như tối nay, rõ ràng Vĩnh Ninh hậu Vân Lôi muốn tới thu thập nàng, kết quả lại bị nàng dọa sợ, cuối cùng mang người rời đi, chẳng những mang người rời đi, còn bảo đảm sau này ai cũng không dám tới gây sự với nàng. Nữ nhân thông minh như vậy, làm sao có thể để cho mình bị người khi dễ đây? Cho nên Tiêu Cửu Huyên hoài nghi Vân Thiên Vũ căn bản không phải đại tiểu thư Vĩnh Ninh Hậu Phủ chân chính. Bất quá Vân Thiên Vũ cũng không tính thừa nhận chuyện như vậy, mặc dù nàng bên trong đổi linh hồn, bất quá bề ngoài đúng là Vân Thiên Vũ, coi như Tiêu Cửu Huyên tra, cũng không tra được cái gì. Vương gia, bất kể ai chỉ cần trải qua chuyện như ta, cũng sẽ phản kháng, tượng đất còn có mấy phần huyết tính đây, huống chi ta một người sống sờ sờ, không phải tượng đất. Chương 35, hai người hợp tác, 2. Vân Thiên Vũ vừa mới dứt lời, An Thân Vương phủ Tiêu Dạ Thần gật đầu, đúng à, nàng hôm nay gặp chuyện như vậy, quả thật dễ dàng khiến tính tình đại biến, thật ra thì nàng chẳng qua là vì tự vệ mà thôi. Tiêu Dạ Thần dứt lời, Tiêu Cửu Huyền quay đầu nhìn về hắn, hơi hí mắt nói, ta xem ngươi thật giống như rất quan tâm nàng, có muốn hay không ta? Tiêu Cửu Huyền chưa nói xong, Tiêu Dạ Thần tối mặt, vội vàng lôi cánh tay của hắn, không, Cửu Hoàng Thúc, ta không nói lời nào. Ta giúp nàng, chủ yếu nhìn nàng một tiểu nha đầu quá không dễ dàng. Hôm nay đại hôn tuyên vương, hắn cũng ở trong đám tân khách, bắt đầu trước thấy Vân Thiên Vũ vứt bỏ Tiêu Thiên Dịch, hắn cảm thấy trong lòng rất thoải mái. Đối với Vân Thiên Vũ đã có hai phần hảo cảm, cảm thấy nha đầu này cá tính hết sức hợp mắt của hắn. Nhưng sau lại thấy Vân Thiên Vũ khó khăn, lại cảm thấy nàng không dễ dàng, chỉ vì muốn sống, tựa như phí tâm phí sức. Nha đầu này làm cho người ta không nhịn được đồng tình. Bất quá cũng chỉ là đồng tình mà thôi, hắn thật không có ý định cưới Vân Thiên Vũ a. Trong bóng tối, Tiêu Dạ Thần đang năn nỉ Tiêu Cửu Huyên. Cách đó không xa Vân Thiên Vũ đã có chút không nhịn được. Thân thể nàng vốn rất không tốt, nơi đó có công phu, thời gian ở chỗ này nhìn Tiêu Dạ Thần đùa giỡn. Con ngươi Vân Thiên Vũ u ám nhìn về Tiêu Cửu Huyên, chậm rãi mở miệng nói, Ly Thân Vương gia, ngươi lúc trước nói qua, nếu như ta có thể giải quyết chuyện này, ngươi sẽ đồng ý để cho ta mượn danh tiếng Ly Thân Vương Phi. Vân Thiên Vũ dứt lời, Tiêu Cửu Huyên quay đầu nhìn về nàng, trong con ngươi tràn đầy sóng ẩm, sâu thẳm tựa như biển, giọng của hắn lãnh khốc không lưu tình vang lên. Vân Thiên Vũ, ta bất kể ngươi là thần thánh phương nào, nhưng ngươi chớ nên có chủ ý động đến trên đầu bổn vương. Bổn vương chắc chắn để cho ngươi hối hận đi tới nơi này trên đời đi một lần. Vân Thiên Vũ sắc mặt thản nhiên nhìn Tiêu Cửu Huyền, nàng cùng Tiêu Cửu Huyền căn bản không có xung đột mâu thuẫn, nàng căn bản không có cần thiết đem chủ ý động đến trên đầu Tiêu Cửu Huyền. Vương gia yên tâm, ta chỉ là tạm thời mượn danh nghĩa Ly Thân Vương Phi dùng một chút, hơn nữa ta sẽ không làm uổng phí danh Ly Thân Vương Phi. Ta sẽ giúp ngươi một tay, để cho ngươi tra rõ vị hôn thê của ngươi chết như thế nào. Hảo. Tiêu Cửu Huyên không nói nhảm, hắn luôn luôn nói là làm, đã nói tự nhiên sẽ thực hiện. Chỉ là danh tiếng Ly Thân Vương Phi này, cũng không thể vẫn để cho nàng đảm nhận vào. Hắn không có hảo tâm như vậy. Đợi đến bổn vương bắt được hung thủ phía sau màn, bổn vương sẽ vào cùng xin Hoàng thượng hạ chỉ phế bỏ cửa hôn sự này, cho nên danh nghĩa Ly Thân Vương Phi này. Chỉ có thể làm đến khi bắt được hung thủ sẽ dừng lại. Tiêu Cửu Huyên nói xong, đột nhiên cổ quái cười một tiếng, lãnh nạo nguy hiểm mở miệng, ngươi tốt nhất không nên trong lúc này đùa bỡn bất kỳ thủ đoạn bị bợm, nếu như bị bổn vương phát hiện, ngươi một cái mạng cũng sẽ không có. Vân Thiên Vũ hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, chân chính buông xuống một lòng. Xem ra nàng cùng Tiêu Cửu Huyên đạt thành hiệp nghị, hắn trong thời gian ngắn chắc là sẽ không để cho Hoàng thượng phế bỏ cửa hôn sự này. Về phần bắt được hung thủ Tiêu Cửu Huyên liền từ bỏ hôn sự, điểm này nàng cũng không lo lắng. Bởi vì người sau lưng kia có thể liên tiếp giết 4 vị hôn thê của Tiêu Cửu Huyên, nói rõ người này năng lực hết sức tốt, tuyệt không tầm thường, cho nên Tiêu Cửu Huyên nếu muốn bắt hắn trong thời gian ngắn hầu như không có khả năng. Đợi đến bọn họ chân chính bắt được hung thủ, nàng tin tưởng mình đã lớn mạnh, còn có thể sợ Vĩnh Ninh Hậu Phủ Vân Lôi sao. Vân Thiên Vũ nhẹ cười ra tiếng, nhìn về Tiêu Cửu Huyên. Lạnh nhạt mở miệng, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Chương 36, hai người hợp tác, 3. Tiêu Cửu Huyên lại cười, khóe môi hơi nâng lên, đáng tiếc trong miệng hắn chảy ra không phải là huyền âm tuyệt vời, mà là lãnh khốc vô tình. Vân Đại Tiểu Thư, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta không phải là hợp tác, mà là quan hệ giữa quân cờ và người chơi cờ. Ánh mắt Vân Thiên Vũ tối sầm lại, khóe môi hạ xuống, cũng không có tức giận, hơi gật đầu, không sai. Là ta suy nghĩ nhiều, ta chỉ là một con cờ. Đáy mắt của nàng ẩn xuống mũi nhọn, một ngày nào đó, nàng Vân Thiên Vũ sẽ đứng ở một để cho Tiêu Cửu Huyền nhìn thẳng vị trí, cho hắn biết, nàng tuyệt không chỉ là một con cờ. Lời của Vân Thiên Vũ, Tiêu Cửu Huyền rất hài lòng, hắn lạnh lùng bệ nghệ Vân Thiên Vũ, không tính toán nữa lưu lại, xoay người rời đi, rõ ràng là động tác tùy ý, nhưng cứ làm cho người ta cảm giác khí thế khiếp người, không dám khinh thường tên như vậy. Vân Thiên Vũ đưa mắt nhìn đám người Tiêu Cửu Huyền rời đi, hoa y lìa chắc tuyệt, quý khí thiên thành. Một loại khí thế nghiêm nghị bẩm sinh, một ngày nào đó, nàng cũng sẽ biến thành người như vậy. Vân Thiên Vũ đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hướng trước mặt đám người Tiêu Cửu Huyền đi ra kêu lên, vương gia, tuy nói ta là một con cờ, nhưng vì tốt hơn trợ giúp ngươi bắt ở củ mưu thật sự sau lưng, ngươi có phải hay không nên có điều bày tỏ, nếu ngày mai vương gia có thể một chuyến tới cửa Vĩnh Ninh hậu phủ, tin tưởng ta có thể trợ giúp vương gia làm việc tốt hơn. Trước mặt Tiêu Cửu Huyền dừng bước, từ từ xoay người nhìn sang, u ám dưới ánh trăng, nam tử mặt thật giống như mang một tầng sa mỏng, vốn là người tuấn mỹ vô song, hơn lộ vẻ hoa mỹ, phượng mâu rực rỡ, sáng quắc tươi đẹp, đáng tiếc nếu là nhìn kỹ, lại có thể nhìn ra trong con ngươi kia không có một chút nhiệt độ, lạnh lẽo đáng sợ. Hắn kéo kéo khoe miệng, lạnh lẽo mở miệng nói, thân là con cờ, ngươi phạm vào đại kỵ, bổn vương thân là người chơi cờ, làm như thế nào là chuyện của bổn vương. Hôm nay trước tha cho ngươi một lần, nếu là lần sau tái phạm, bổn vương không lưu được ngươi. Tiêu Cửu Huyền nói xong xoay người rời đi, nhìn cũng không nhìn Vân Thiên Vũ một cái. Phía sau hắn hắc rượu hung hăng trợn mắt nhìn Vân Thiên Vũ một cái, nữ nhân xấu xí này cũng là có chút bản lãnh, làm cho vương gia nhà hắn lần nữa phá lệ. Chẳng những đáp ứng để cho nàng mượn danh ly thân vương phi, còn dễ dàng liền bỏ qua cho nàng. Xem ra nữ nhân xấu xí này cũng có chút bản lãnh. Bất quá bọn hắn cần phải thấy nhìn xem một chút, không thể gọi vương gia gặp nữ nhân xấu xí này nói. Đám người Tiêu Cửu Huyền rất nhanh rời khỏi tiểu viện, đi phía sau cùng Tiêu Dạ Thần, gần đến trước cửa quay đầu nhìn về phía sau, vừa đúng thấy thân thể Vân Thiên Vũ mềm nhũn té xuống đất đi. Tiêu Dạ Thần không khỏi có chút bận tâm, hắn nghĩ tới lúc trước Vân Thiên Vũ dùng đồ đâm vào tử huyệt, nàng không có sao chứ. Trong tiểu viện, Vân Thiên Vũ mắt thấy Tiêu Cửu Huyền cùng Tiêu Dạ Thần đám người rời đi. Thân thể mềm nhũn té xuống đất đi, Hỏa Mi bên cạnh vội vàng xông tới đỡ nàng, đáng tiếc Hỏa Mi cũng bị thương, nhất thời cũng không đỡ được Vân Thiên Vũ. Hai người té xuống đất. Hỏa Mi không nhịn được thương tâm khóc lên, "Tiểu thư, tại sao còn sống khó như vậy a?" Lúc này Vân Thiên Vũ lại hoàn toàn buông lỏng, bởi vì nàng giải quyết được vấn đề khó khăn lớn nhất, Tiêu Cửu Huyền đồng ý để cho nàng mượn danh tiếng ly thân vương phi, kế tiếp cuộc sống của các nàng dễ dàng hơn nhiều. Vân Thiên Vũ nhàn nhạt nhíu mày, nhìn nói với Hỏa Mi, đừng lo lắng, rất nhanh sẽ khá hơn, hết thể đều sẽ khá hơn. Nàng nói xong thân thể bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, vết thương trên người bởi vì được người bôi thuốc, cũng khá hơn một chút, nhưng một cái chân bởi vì bị thương, mà tất cả đều sưng lên. Lúc trước nàng có thể cố nén đánh đám người Vân Thiên Nguyệt, bởi vì nàng dùng hai kim may đâm vào huyệt vị trên chân, cho nên đau không cảm giác được. Nhưng bây giờ bởi vì chan chuyển động quá nhiều, mặc dù có ngân châm châm huyệt, nàng cũng có thể cảm nhận được nỗi đau đến tê tâm phế liệt. Một cái chân sớm sưng đến không nhìn thấy xương, giống như bánh bao thịt. Chương 37, tặng đan dược, 2. Hỏa Mi cũng nhìn thấy chân của Vân Thiên Vũ sưng phù đến đáng sợ, gấp gáp kêu lên, tiểu thư, chân người làm sao bây giờ? Vân Thiên Vũ nhịn đau lắc đầu, ta trở về phòng mình tự chẩn bệnh một cái, không có việc gì. Nàng vừa nói vừa dãy rủa muốn đứng lên, Hỏa Mi cũng cố gắng đứng lên, hai người mất sức lực rất lớn mới đứng lên, dịu đỡ nhau vào phòng. Đợi đến khi hai người gian phòng, Hỏa Mi trước nhịn không được hôn mê đi. Vân Thiên Vũ cả kinh, vội vàng thay Hỏa Mi kiểm tra, cuối cùng phát hiện Hỏa Mi do đói mà bất tỉnh. Chẳng những Hỏa Mi, chính nàng giờ phút này cũng đói bụng đến ngực rắn lưng, bụng đói kêu vang. Vốn là Vân Thiên Vũ cùng Hỏa Mi ở Vĩnh Ninh hậu phủ cuộc sống rất không như ý, ngày thường bữa có bữa không, hơn nữa hôm nay đám cưới liên tiếp xảy ra nhiều chuyện như vậy, hai người vẫn không có ăn cái gì. Hiện tại lại bị thương nặng như vậy, vốn là nên hảo hảo bồi bổ, nhưng đến bây giờ các nàng ngay cả ăn gì đó cũng không có. Khó trách Hỏa Mi đói đến bất tỉnh, Vân Thiên Vũ vốn là muốn đi tìm một ít thức ăn đồ, nhưng lúc này chân phải xương phù căn bản không đi được. Cho nên phải trị thương cho chân trước, sau đó sẽ đi ra ngoài tìm đồ ăn. Trong phòng Vân Thiên Vũ suy nghĩ, lập tức động thủ rút kim may trên chân ra. Một châm này rút ra, chân nàng càng đau hơn, đau đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nàng hởi hổn hên không đều. Không nghĩ tới chuyển kiếp ngày thứ nhất liền gặp được chuyện nhiều như vậy. Vân Thiên Vũ vô cùng tức giận, ngón tay nắm thành quyền hướng vào một cái bàn đấm mạnh, hôm nay mình chịu đủ chuyện, đều là Tiêu Thiên Dịch, Vân Lôi, đám người Liêu thị ban cho, bọn họ chờ đó cho nàng, nàng sẽ không chịu để yên. Lần này không chỉ là vì thay đời trước báo thù, còn có là báo thù cho chính mình. Nàng Vân Thiên Vũ cho tới bây giờ không phải người hiền lành. Vân Thiên Vũ vừa muốn để tay lên chân, nhẹ nhàng xoa, nhưng một đụng nhẹ này, chính là đau đến muốn thét chói tai, đau đến như muốn bất tỉnh, cuối cùng dùng sức cắn răng mới không có hét dầm lên. Nàng xoa một lát dừng một chút, sau đó lại sẽ tiếp tục, xoa nhẹ nhàng như vậy một lát cuối cùng cũng dễ chịu hơn nhiều. Thật ra thì trên chân bị trật, cũng không tính là quá nặng, nếu như nghỉ ngơi thật tốt, có thuốc tốt, căn bản không phải chuyện lớn, nhưng lúc trước nàng cậy mạnh chống lại thu thập đám người Vân Thiên Nguyệt, hơn nữa trong tay không có dược liệu tốt, cho nên tương đối phiền toái. Vân Thiên Vũ vừa muốn châm cứu, loại đi máu bầm. Bất quá nàng kim may còn không có đâm xuống, đột nhiên nghe được Phượng Hoàng Đại Nhân bên trong cơ thể nhỏ giọng nhắc nhở. Chủ tử có người tới. Phượng Hoàng Đại Nhân thấy chủ tử bị thương nặng như vậy, trong lòng không rõ tư vị gì, đáng tiếc lúc này nàng bị giam bên trong Phượng Linh giới, căn bản không ra được, cho nên nàng không dám nói nhiều, để tránh trêu chọc chủ tử tức giận. Bất quá có người tới đây, nàng vẫn có chữ cờ ở nhiệm nhắc nhở Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ lập tức ngưng thần cảm thụ, quả nhiên cảm giác được có người tới, đợi đến người vừa tới ngoài cửa sổ, nàng xoay mình kêu lên, người nào? Một người ở ngoài cửa sổ đáp. Vân Đại Tiểu Thư, ta là An Thân Vương Phủ Thế Tử Tiêu Dạ Thần. Vân Thiên Vũ nhíu mày nhìn ngoài cửa sổ, nghĩ không ra Tiêu Dạ Thần lúc này tới làm gì, bất quá Tiêu Dạ Thần trước vẫn giúp nàng, nàng không có lý do gì từ chối người với ngoài ngàn dặm. An Thân Vương Thế Tử đêm khuya tới đây vì chuyện gì? Đưa thuốc. Dứt lời, một bóng người cao giáo tuấn tú từ ngoài phòng lắc mình đi vào, quả nhiên là Tiêu Dạ Thần đã gặp lúc trước. Tiêu Dạ Thần cầm trong tay hai bình nhỏ, vừa tiến đến liền dơ dơ lên nói, ta cho ngươi đưa đồ tốt tới. Chương 38, tặng đan dược, 3. Vân Thiên Vũ cũng không có vì Tiêu Dạ Thần đưa thuốc tới cho nàng, liền cao hứng, ngược lại là bộ mặt hoài nghi nhìn chằm chằm Tiêu Dạ Thần. Tiêu Dạ Thần, ta giống như cùng ngươi không có giao tình gì, ngươi lúc trước vẫn giúp ta, bây giờ còn đưa thuốc tới cho ta, nói đi, ngươi đến tuột cùng có mục đích gì, muốn từ trên người ta được chỗ tốt gì. Vân Thiên Vũ căn bản không tin tưởng trên đời này có người không cầu hồi báo, Tiêu Dạ Thần lần nữa giúp nàng, nhất định có mục đích của hắn. Chẳng qua là Vân Thiên Vũ bây giờ không nghĩ ra, trên người nàng có thứ gì để Tiêu Dạ Thần nhìn chúng. Lời của Vân Thiên Vũ khiến cho Tiêu Dạ Thần có một chút mất mát, thật ra thì hắn thật không người thích xen vào việc của người khác, bình thường không biết bao nhiêu người nghèo khó vất vả, cũng mặc kệ. Thiên hạ này có bao nhiêu người không như ý, mắc mớ gì tới hắn a? Nhưng hôm nay hắn thấy Vân Thiên Vũ vì mạng sống, khổ khổ dãy rua, hết lần này tới lần khác như vậy nàng còn không từ bỏ, điều này làm cho hắn coi trọng nàng hai phần, cho nên mới phải nhất thời hảo tâm giúp nàng. Về phần đưa thuốc, hắn chẳng qua là cảm thấy làm người tốt làm đến cùng, nhìn nàng bị thương nặng như vậy, coi như là đại phu, không có thuốc cũng không có biện pháp. Tiêu Dạ Thần vừa nghĩ vừa nhếch mày, mắt nhỏ dài đào hoa, tràn đầy đau lòng. Một cái tay còn che lồng ngực của mình. Vân Tiểu Thư, thương thế của ngươi lòng của ta thật là khổ sở a. Vân Thiên Vũ tự nhiên nhìn thấu Tiêu Dạ Thần đang đùa giỡn, bất quá nàng ngay cả một chút cười cũng không coi cho hắn, chỉ sâu kín nhìn chằm chằm Tiêu Dạ Thần nói, nếu như ngươi nói không được, đem thuốc về đi. Nàng nếu dùng thuốc của Tiêu Dạ Thần, liền thiếu hắn một phần nhân tình, ngày sau tất nhiên phải trả hắn, nàng không muốn thiếu người nhân tình. Tiêu Dạ Thần lúc này thật sự bị đả thương, khó được một lần làm chuyện tốt, còn bị người ghét bỏ hoàn toàn như vậy. Hắn bất mãn bước đi thong thả đến trước mặt Vân Thiên Vũ, từ trên cao nhìn nàng, Vân Tiểu Thư, ngươi thật sự là quá không đáng yêu, khó có được bản thế tử muốn làm chuyện tốt một lần, ngươi chán ghét như vậy, thật làm cho bản thế tử khổ sở. Vô công không chịu lộc, ta hôm nay nếu như dùng thuốc của ngươi, ngày khác phải trả lại ngươi nhân tình này, ai biết sau này ngươi muốn ta làm cái gì à? Vân Thiên Vũ dứt lời, Tiêu Dạ Thần há to mồm, mặt bất khả tư nghị nhìn nàng. Vân Tiểu Thư, ngươi cho là ta có cần ngươi trả nhân tình sao? Hắn Tiêu Dạ Thần thân là An Thân Vương Phủ Thế Tử, thân phận cao quý không thể nói, hắn bây giờ không nghĩ ra khi nào mình cần nàng trả nhân tình, cho nên hắn suy nghĩ thật nhiều. Bất quá Vân Thiên Vũ vẫn như cũ không có nhận thuốc trong tay hắn, chỉ bình tĩnh nhìn hắn nói vậy thì thế nào, ta không cần. Tiêu Dạ Thần cau mày nhìn chằm chằm nàng, cuối cùng bá đạo vươn tay kéo tay Vân Thiên Vũ qua, đem hai bình thuốc đặt ở trên tay Vân Thiên Vũ nói. Tính tình của ngươi thật là bướng bỉnh, chẳng qua lúc này thương thế của ngươi nặng như vậy, vẫn không nên ngang bướng, nếu hao tổn tâm cơ vì mạng sống, nên nhanh lên một chút để cho mình tốt hơn, chỉ có mình tốt, mới có thể toàn lực đối phó những thứ yêu ma quỷ quái kia không phải sao. Về phần chuyện thiếu nhân tình của ta, cũng không cần suy nghĩ, ta sẽ không cùng ngươi đòi hỏi nhân tình gì. Hắn chẳng qua nhìn nàng sống quá khó khăn, nhớ lại mình lúc mấy tuổi, phụ vương mẫu phi qua đời, khi đó rất nhiều người muốn tánh mạng của hắn, hạ độc, đẩy hắn xuống nước, thậm chí ám sát, nếu không phải ra ra ở, hắn đã sớm chết rồi. Bây giờ nhìn đến Vân Thiên Vũ vì muốn được sống, khổ cực như vậy, mình có thể giúp liền giúp nàng một phen, hắn cũng không nghĩ tới muốn nàng trả nhân tình. Trong phòng, nhất thời yên tĩnh, Vân Thiên Vũ cúi đầu nhìn hai bình thuốc trong tay, ánh mắt từ từ sâu, mở miệng nói, Tiêu Dạ Thần, hôm nay nhân tình này ta thiếu, ngày khác nhất định trả lại ngươi nhân tình này. Chương 39, Tặng Đan Dược, 4. Tiêu Dạ Thần cũng không có đem lời của nàng để ở trong lòng, mà chỉ vào bình thuốc trong tay Vân Thiên Vũ nói, thuốc trong bình này là hai viên thuốc, một viên là dưỡng nguyên đan, một viên là kim sang đan. Dưỡng nguyên đan dùng để bổ dưỡng nguyên khí, kim sang đan dùng trị liệu vết thương trên người của ngươi, ngươi mau ăn vào đi. Tiêu Dạ Thần dứt lời, trong đầu Vân Thiên Vũ lập tức hiện ra một chút chuyện có liên quan với đan dược, trước mắt mình đang ở thế giới, trừ đại phu chữa bệnh chữa thương bên ngoài, còn có luyện đan sư đặc biệt luyện chế đan dược. Bọn họ luyện chế ra đan dược, hiệu quả hết sức kinh người, bất quá luyện đan sư hết sức khan hiếm, cả Đông Ly quốc cũng không có xuất hiện qua mấy luyện đan sư. Bởi vì luyện đan sư thưa thớt, đan dược cũng hết sức chân quý. Hiện tại Tiêu Dạ Thần lại lấy đan dược chân quý như thế đưa cho nàng. Phần nhân tình này cũng không phải lớn bình thường. Tiêu Dạ Thần, đan dược này hết sức chân quý, ngươi nên lấy lại đi thôi. Vân Thiên Vũ đưa đan dược trong tay đến trước mặt Tiêu Dạ Thần, tính toán trả lại cho hắn. Tiêu Dạ Thần lập tức lạnh mặt, bất mãn nhìn chằm chằm nàng. Để cho ngươi dùng ngươi liền dùng, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, đan dược chân quý đi nữa, chẳng lẽ so với mạng người đáng tiền sao? Phải biết người bình thường muốn lấy được đồ của ta, căn bản không thể. Ngươi ngược lại, dùng mọi cách đẩy ra, đúng là làm cho người mất hứng. Vân Thiên Vũ nhìn Tiêu Dạ Thần, từ từ thu hồi tay, lúc này nàng quả thật cần những đan dược này, nếu Tiêu Dạ Thần chấp nhất muốn đưa nàng, nàng liền lấy, ngày sau nhất định sẽ hoàn trả hắn nhân tình này. Trong lòng Vân Thiên Vũ âm thầm quyết định, sau đó mở nắp bình dưỡng nguyên đan, đổ ra dưỡng nguyên đan, chỉ là nàng cũng không có đưa vào trong miệng của mình, mà trực tiếp đưa vào trong miệng Họa Mi nằm trên giường. Lần này Tiêu Dạ Thần giật mình, kêu lên, ngươi làm gì, ta đưa ngươi cho người khác dùng cái gì. Vân Thiên Vũ nắm giữa nguyên đan, nhìn Tiêu Dạ Thần, không phải nói tặng cho ta sao, nếu tặng cho ta, ta xử lý như thế nào là chuyện của ta đi. Tiêu Dạ Thần im lặng nhìn Vân Thiên Vũ, nha đầu này thật không biết đan dược này rất quý à, nàng cho rằng đan dược này rất rẻ sao, cứ như vậy cho một tiểu nha đầu dùng. Hơn hết nhìn khuôn mặt Vân Thiên Vũ nào có dáng vẻ muốn thu hồi lại, Tiêu Dạ Thần chỉ đành phải bất đắc dĩ phất tay, tốt lắm, ngươi cho nàng dùng đi, ta thật là xen vào việc của người khác. Vân Thiên Vũ cũng không có nhìn Tiêu Dạ Thần, mà cúi đầu đem dưỡng nguyên đan đút vào trong miệng Hỏa Mi. Nàng vừa uy Hỏa Mi ăn dưỡng nguyên đan, vừa nhẹ giọng nói, không, nhân tình này của ngươi ta nhớ kỹ. Vân Thiên Vũ đút dưỡng nguyên đan trong tay vào miệng Hỏa Mi, Hỏa Mi theo bản năng nuốt xuống. Tiêu Dạ Thần nhìn sắc mặt nàng đổ mồ hôi lạnh, rõ ràng bởi vì vết thương trên người đau đến đổ mồ hôi lạnh, liền thúc giục, tốt lắm, ngươi cho nàng ăn dưỡng nguyên đan đi, ngươi tự mình nhanh lên một chút ăn kim sang đan đi, ăn vào liền hết đau. Lần này Vân Thiên Vũ không có cự tuyệt, thật nhanh mở ra bình thuốc, đổ ra kim sang đan, rất nhanh ăn kim sang đan vào. Kim sang đan vào bụng, rất nhanh nàng liền cảm nhận được trong cơ thể có một hơi nhiệt nóng tràn ra đến tứ chi của nàng. Đau đớn trên người nàng cũng giảm bớt một chút xíu, ngay cả đau đớn trên chân cũng không cảm giác được. Vân Thiên Vũ cúi đầu nhìn lại, liền thấy mình lúc trước chân sưng như bánh bao, từ từ gầy đi xuống. Nơi bị trật cũng trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu, tuyệt không đau. Lúc trước thân thể đau đớn, vào giờ khắc này cũng không cảm giác được đau đớn, nàng theo bản năng đưa tay đi sờ vết thương trên người, thế nhưng khép lại. Đan dược này thần kỳ như thế. Chương 40, chó cắn chó, 1. Trong phòng, Vân Thiên Vũ đang sợ hãi than, Hỏa Mi trên giường cũng tỉnh, hơn nữa sắc mặt của nàng hết sức đỏ thắm, tuyệt không vàng vọt như lúc trước, nàng mở một đôi mắt nhìn người trong phòng. Trước tiên thấy được người đứng thẳng trước giường là Tiêu Dạ Thần, không khỏi la hoảng lên, ngươi thế nào ở? Vân Thiên Vũ nghe được tiếng Hỏa Mi sợ hãi kêu lên, nhìn sang, phát hiện Hỏa Mi lúc trước suy yếu vô lực, lúc này cũng khôi phục lại, không giống như trước suy yếu vô lực. Đan dược này thật lợi hại, Vân Thiên Vũ lần nữa cảm thán một phen. Nhìn Hỏa Mi khẩn trương nhìn chằm chằm Tiêu Dạ Thần, Vân Thiên Vũ vội vàng mở miệng, ngươi không cần khẩn trương, Tiêu Thế Tử tới đưa thuốc cho chúng ta, ngươi bây giờ cảm thấy như thế nào? Vân Thiên Vũ vừa nói, Hỏa Mi mới cảm giác được trên người mình không giống như vậy trước, khuôn mặt hoang mang lật người ngồi dậy, nhưng không choáng váng đầu hoa mắt, sức lực so với trước kia rất tốt. Tiểu thư, tại sao ta không có việc gì, hơn nữa tinh thần đặc biệt tốt? Hỏa Mi trước bị thương không tính là nặng, chẳng qua thời gian dài dinh dưỡng không đầy đủ dẫn đến thân thể nàng hết sức suy yếu, cho nên mới phải ngất đi. Lúc trước Vân Thiên Vũ cho nàng ăn dưỡng nguyên đan. Dưỡng nguyên đan chính là dùng 10 loại thuốc bổ luyện chế mà thành, cho nên Hỏa Mi sau khi ăn vào, rất nhanh tinh thần lực hồi phục. Hỏa Mi dứt lời, Vân Thiên Vũ vẫn không nói gì, Tiêu Dạ Thần liền nói chuyện. Tiểu thư nhà ngươi đem dưỡng nguyên đan chân quý vô cùng cho ngươi ăn, ngươi tự nhiên tinh thần tốt lắm, đáng tiếc tinh thần của nàng không được tốt như vậy. Nghĩ tới đây cái, Tiêu Dạ Thần vẫn còn có chút tức giận bất bình. Hắn nhất thời hảo tâm cầm vội tới cho Vân Thiên Vũ dùng. Muốn nàng sau này có nghị lực bảo toàn mình, không nghĩ tới nàng cũng lấy cho một tiểu nha đầu dùng, thật là lãng phí một lòng. Vân Thiên Vũ tự nhiên nghe được bất bình trong lời nói của Tiêu Dạ Thần, chỉ là nàng không để ý đến. Hỏa Mi nghe Tiêu Dạ Thần nói, lập tức hiểu tại sao sinh lực mình tốt như vậy, so từ trước sinh lực mình còn tốt hơn, thì ra nàng ăn dưỡng nguyên đan. Đan dược chân quý vô cùng, người bình thường cả đời cũng chưa từng thấy qua đan dược. Chớ đừng nói chi dùng đan dược, không nghĩ tới Tiêu Thế Tử đưa đan dược cho tiểu thư lại cho nàng dùng. Nhưng nàng càng hy vọng đan dược này tiểu thư dùng. Tiểu thư, tốt lắm, đừng khóc, thân thể ta cũng không tệ lắm, không cần dùng. Vân Thiên Vũ không thích nhất trường hợp khóc sướt mướt như vậy, cho nên mặt lạnh mở miệng, nàng ra lệnh cho hòa sau, liền tự quay đầu nhìn về Tiêu Dạ Thần, Tiêu Thế Tử, tối nay phần nhân tình này. Ta ngày sau nhất định sẽ trả lại cho ngươi, ngươi yên tâm. Tiêu Dạ Thần cau mày nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, đã nói nàng không cần trả, không cần nàng trả, nha đầu này thế nào bướng bỉnh như vậy. Hắn đang muốn giao huấn Vân Thiên Vũ đôi câu, vừa ngẩng đầu liền thấy dưới ánh đèn, vết sẹo kết vảy trên mặt Vân Thiên Vũ, vừa bại hứng thú bố trí ở trên mặt của nàng, có vẻ hết sức dữ tợn. Nữ tử cho tới bây giờ chính là xem trọng dung nhan của mình, nàng bây giờ không thấy vết thương trên mặt mình. Nếu nhìn thấy vết thương trên mặt, chỉ sợ nàng phải thương tâm đến chết. Tiêu Dạ Thần suy nghĩ an ủi Vân Thiên Vũ nói, mặc dù ngươi ăn kim sáng đan, hết đau đớn, làm cho vết thương khép lại, nội thương trên căn bản tốt lắm, nhưng kim sáng đan chỉ trì nội thương, cũng không thể xóa vết sẹo trên người. Bất quá ngươi đừng lo lắng, vết sẹo này không phải là không có biện pháp đi. Lăng Vân Tông có luyện đan sư, các nàng có thể luyện chế ra rất nhiều đan dược chân quý, ta tướng nhất. Tiêu Dạ Thần đang nói. Trong phòng đột nhiên vang lên thanh âm thầm thì, thanh âm này cắt đứt lời của Tiêu Dạ Thần. Chương 40, chó cắn chó, 1. Trong phòng, Vân Thiên Vũ đang sợ hãi than, Hỏa Mi trên giường cũng tỉnh, hơn nữa sắc mặt của nàng hết sức đỏ thắm, tuyệt không vàng vọt như lúc trước, nàng mở một đôi mắt nhìn người trong phòng. Trước tiên thấy được người đứng thẳng trước giường là Tiêu Dạ Thần, không khỏi la hoảng lên, ngươi thế nào ở? Vân Thiên Vũ nghe được tiếng Hỏa Mi sợ hãi kêu lên. Nhìn sang, phát hiện Hỏa Mi lúc trước suy yếu vô lực, lúc này cũng khôi phục lại, không giống như trước suy yếu vô lực. Đan dược này thật lợi hại, Vân Thiên Vũ lần nữa cảm thán một phen. Nhìn Hỏa Mi khẩn trương nhìn chằm chằm Tiêu Dạ Thần, Vân Thiên Vũ vội vàng mở miệng, ngươi không cần khẩn trương, Tiêu Thế Tử tới đưa thuốc cho chúng ta, ngươi bây giờ cảm thấy như thế nào? Vân Thiên Vũ vừa nói, Hỏa Mi mới cảm giác được trên người mình không giống như vậy trước, khuôn mặt hoang mang lật người ngồi dậy. Nhưng không choáng váng đầu hoa mắt, sức lực so với trước kia rất tốt. Tiểu thư, tại sao ta không có việc gì, hơn nữa tinh thần đặc biệt tốt? Họa mi trước bị thương không tính là nặng, chẳng qua thời gian dài dinh dưỡng không đầy đủ dẫn đến thân thể nàng hết sức suy yếu, cho nên mới phải ngất đi. Lúc trước Vân Thiên Vũ cho nàng ăn dưỡng nguyên đan, dưỡng nguyên đan chính là dùng 10 loại thuốc bổ luyện chế mà thành, cho nên Họa mi sau khi ăn vào, rất nhanh tinh thần lực hồi phục. Họa mi dứt lời, Vân Thiên Vũ vẫn không nói gì, Tiêu Dạ Thần liền nói chuyện. Tiểu thư nhà ngươi đem dưỡng nguyên đan chân quý vô cùng cho ngươi ăn, ngươi tự nhiên tinh thần tốt lắm, đáng tiếc tinh thần của nàng không được tốt như vậy. Nghĩ tới đây cái, Tiêu Dạ Thần vẫn còn có chút tức giận bất bình. Hắn nhất thời hảo tâm cầm vội tới cho Vân Thiên Vũ dùng, muốn nàng sau này có nghị lực bảo toàn mình, không nghĩ tới nàng cũng lấy cho một tiểu nha đầu dùng, thật là lãng phí một lòng. Vân Thiên Vũ tự nhiên nghe được bất bình trong lời nói của Tiêu Dạ Thần, chỉ là nàng không để ý đến. Họa mi nghe Tiêu Dạ Thần nói, lập tức hiểu tại sao sinh lực mình tốt như vậy, so từ trước sinh lực mình còn tốt hơn, thì ra nàng ăn dưỡng nguyên đan. Đan dược chân quý vô cùng, người bình thường cả đời cũng chưa từng thấy qua đan dược, chớ đừng nói chi dùng đan dược, không nghĩ tới Tiêu Thế Tử đưa đan dược cho tiểu thư lại cho nàng dùng. Nhưng nàng càng hy vọng đan dược này tiểu thư dùng. Tiểu thư, tốt lắm, đừng khóc, thân thể ta cũng không tệ lắm, không cần dùng. Vân Thiên Vũ không thích nhất trường hợp khóc sức mướt như vậy, cho nên mặt lạnh mở miệng, nàng ra lệnh cho hòa sau, liền tự quay đầu nhìn về Tiêu Dạ Thần. Tiêu Thế Tử, tối nay phần nhân tình này, ta ngày sau nhất định sẽ trả lại cho ngươi, ngươi yên tâm. Tiêu Dạ Thần cau mày nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, đã nói nàng không cần trả, không cần nàng trả, nha đầu này thế nào bướng bỉnh như vậy. Hắn đang muốn giao huấn Vân Thiên Vũ đôi câu, vừa ngẩng đầu liền thấy dưới ánh đèn, vết sẹo kết vảy trên mặt Vân Thiên Vũ, vừa bại hứng thú bố trí ở trên mặt của nàng, có vẻ hết sức dữ tợn. Nữ tử cho tới bây giờ chính là xem trọng dung nhan của mình, nàng bây giờ không thấy vết thương trên mặt mình, nếu nhìn thấy vết thương trên mặt, chỉ sợ nàng phải thương tâm đến chết. Tiêu Dạ Thần suy nghĩ an ủi Vân Thiên Vũ nói, mặc dù ngươi ăn kim sáng đan, hết đau đớn, làm cho vết thương khép lại, nội thương trên căn bản tốt lắm, nhưng kim sáng đan chỉ trì nội thương, cũng không thể xóa vết sẹo trên người, bất quá ngươi đừng lo lắng, vết sẹo này không phải là không có biện pháp đi, Lăng Vân Tông có luyện đan sư, các nàng có thể luyện chế ra rất nhiều đan dược chân quý, ta tướng nhất. Tiêu Dạ Thần đang nói, trong phòng đột nhiên vang lên thanh âm thầm thì, thanh âm này cắt đứt lời của Tiêu Dạ Thần. Chương 41 Chó cắn chó, 2. Trong phòng mặt Vân Thiên Vũ hơi đỏ, bởi vì tiếng vang này trong bụng của nàng phát ra, nàng đói bụng đến kêu rột rột. Tuy nói nàng là người lạnh lùng, nhưng khi đối mặt với một đại nam nhân, bụng đói đến réo gọi, Vân Thiên Vũ vẫn có chút không tốt ý, nàng nhìn Tiêu Dạ Thần vẫn còn tìm tiếng vang, thản nhiên nói, đừng, là ta đói bụng phải kêu lên. Tiêu Dạ Thần kinh ngạc quay đầu nhìn về Vân Thiên Vũ, cuối cùng, hôm nay đám cưới rằng có lâu như vậy. Vân Thiên Vũ chỉ sợ một hớp đồ cũng chưa ăn, có thể không đói bụng sao? Ta cho người đi ra ngoài tìm cho ngươi ít đồ ăn gì đó tới đây. Đã trễ thế này, nói vậy phòng bếp Vĩnh Ninh Hậu Phủ bên kia đã không ai, các nàng cũng không thể đói một đêm đi, cho nên Tiêu Dạ Thần mới có thể mở miệng. Bất quá Vân Thiên Vũ lại lắc đầu, ánh mắt nàng lóe ra ánh sáng quỷ quyệt, khóe môi tràn đầy tà ác vui vẻ. Nàng như vậy, khiến cho Tiêu Dạ Thần dùng mình một cái. Hắn thế nào cảm thấy nha đầu này cười hết sức kinh người đây? Tiêu Dạ Thần đang suy nghĩ, Vân Thiên Vũ đã nhìn về Tiêu Dạ Thần nói, ngươi có thể giúp ta một chuyện sao? Hảo, ngươi nói. Ngươi tốt làm đến cùng đi, dù sao trước mặt hắn cũng giúp, phía sau cũng đến giúp đi. Vân Thiên Vũ đứng dậy đi ra bên ngoài, vừa đi vừa nói với Tiêu Dạ Thần phía sau, đi theo ta. Trên giường Họa Mi thấy Vân Thiên Vũ hành động hết sức nhanh nhẹn, mà không đau khổ, không khỏi vui mừng kêu lên. Tiểu thư người vết thương. Không sao, ngươi đứng lên chuẩn bị đốt lửa, trở về chúng ta nướng đồ ăn. Họa mi lập tức gật đầu, hiện tại nàng đối với Vân Thiên Vũ tin tưởng vô cùng, giống như một loại thánh chỉ, Vân Thiên Vũ để cho nàng việc làm, nàng cũng không hỏi, trực tiếp theo như phân phó mà làm việc. Tiểu thư đối với nàng tốt như vậy, sau này mạng của nàng chính là của tiểu thư để cho nàng làm cái gì, nàng làm cái đó. Họa mi trong lòng âm thầm quyết định. Vân Thiên Vũ dẫn theo Tiêu Dạ Thần, hai người một đường ra bên ngoài, chạy thẳng tới viện của Vân Thiên Tuyết. Lúc trước nhắc đến ăn gì đó, trong đầu Vân Thiên Vũ đột nhiên dần hiện ra một vật, Vân Thiên Tuyết nuôi một con thú nhỏ cưng chịu, Tật Phong Thỏ. Đây là một con thỏ hơi thông minh hiểu tiếng người, thường ngày con thỏ này dưới sự chỉ huy của Vân Thiên Tuyết, tấn công Vân Thiên Vũ lúc trước. Một con tật phong thỏ nho nhỏ, cũng ngông cuồng như thế, tối nay nàng liền lấy nó lấp đầy bụng. Sau nửa canh giờ, Tiêu Dạ Thần cùng Vân Thiên Vũ hai người lặng yên không tiếng động từ trong sân Vân Thiên Tuyết đi ra, trong tay xách theo một con thỏ màu xám cho lỗ thai dài. Con thỏ này chính là thú cưng Vân Thiên Tuyết cưng chịu, bình thường được cưng chịu giống như cái gì, lúc này tật phong thỏ hoàn toàn ngất đi, một chút phản ứng cũng không có. Vân Thiên Vũ xách theo tật phong thỏ cùng Tiêu Dạ Thần một đường vào viện mình. Khuôn mặt Tiêu Dạ Thần kinh ngạc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Vân Thiên Vũ để cho hắn và nàng đi bắt thỏ, còn là bắt thỏ của Vân Thiên Tuyết, xem ra nàng lúc này và Vân Thiên Tuyết, cùng Vĩnh Ninh Hậu Phủ tiêu hao rồi. Tại sao hắn có một loại trực giác, Vĩnh Ninh Hậu Phủ phải xui xẻo đây, rõ ràng mắt trước mặt nha đầu này một tay trói gà không chặt a. Tiêu Dạ Thần đang suy nghĩ, bên tai truyền đến một tiếng kinh hô, cắt đứt suy nghĩ của hắn. Tiểu thư, này, đây là... Họa mi nhìn một cái liền thấy được Vân Thiên Vũ xách theo chính là con thú cưng của Vân Thiên Tuyết, khuôn mặt kinh sợ. Vân Thiên Vũ sắc mặt lạnh nhạt ra lệnh Họa mi, đi lấy cây đao tới. Họa mi há miệng muốn nói cái gì, vừa ngẩng đầu thấy ánh mắt lạnh lùng của tiểu thư nhà mình, cuối cùng cắn răng một cái xoay người liền đi lấy đao, rất nhanh đao lấy tới. Chương 42, chó cắn chó, 3. Vân Thiên Vũ nhận lấy đao, xách theo thỏ, tự đi sang một bên. Sau lưng Tiêu Dạ Thần và Họa mi mắt to trừng mắt nhỏ nhìn, cuối cùng hai người đồng thời nhấc chân đi theo sang bên cạnh. Thấy Vân Thiên Vũ mặt mũi thản nhiên giơ đao giết thỏ, lột da, mổ bụng, tất cả động tác tiêu sái như nước chảy mây trôi, không giống lột da thỏ, ngược lại như đang làm chuyện ưu nhã. Nàng như vậy, thấy thế Tiêu Dạ Thần và Họa mi ra đầu tê dại, hai người trong lòng đồng thời có một cái ý niệm. Tiểu thư giết người, chỉ sợ cũng sẽ ưu nhã lạnh nhạt như thế. Lúc này Vân Thiên Vũ đã phân phó tới, mang nước tới. Họa mi vội vàng lấy nước tới đây, Vân Thiên Vũ rửa sạch thỏ, cuối cùng dùng thảo dược mình lúc trước từ trong vườn hoa tìm được, nhét nhét, bao quấn, rất nhanh đem một con thỏ, bao gói chặt chẽ không ra nước, cuối cùng nàng chôn thỏ ở dưới đất, phía trên châm lửa đốt. Kế tiếp ba người ngồi vào bên đống lửa nói chuyện. Vân Thiên Vũ nhìn Tiêu Dạ Thần nói, đêm đã khuya, Tiêu Thế Tử cần phải trở về đi. Tiêu Dạ Thần nhìn nàng nói, ngươi đừng gọi ta Tiêu Thế Tử, vẫn giống như trước gọi ta Tiêu Dạ Thần đi, tự tại chút. Hảo, Tiêu Dạ Thần, ngươi cần phải trở về. Tiêu Dạ Thần ngẩng đầu nhìn bóng đêm, quả thật không còn sớm, nên về nghỉ ngơi, bất quá hắn nghĩ tới Vân Thiên Vũ nướng thỏ dưới mặt đất, đột nhiên muốn nếm thử một chút thỏ này có tư vị gì. Ta muốn nếm thử một chút chân thỏ. Hảo, cho ngươi một cái. Vân Thiên Vũ đồng ý. Kế tiếp ba người cũng không nói lời nào, cho đến khi thỏ chín, Vân Thiên Vũ từ dưới đất đào thỏ lên. Thỏ lúc trước chôn dưới đất nướng, không có mùi vị gì, nhưng một khi lấy ra ngoài, mùi thơm kia lập tức quyến rũ con sâu tham ăn trong người. Tiêu Dạ Thần và Họa Mi hai người mắt ngóng trông nhìn chằm chằm con thỏ trong tay Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ xé một bắp đùi cho Tiêu Dạ Thần, lại xé một bắp đùi cho Họa Mi, sau đó ba người ở trong bóng tối dưới ánh trăng, ăn thịt thỏ. Tiêu Dạ Thần vừa ăn vừa than thở, ăn ngon, thật là thơm, ta chưa từng ăn chân thỏ thơm ngon như vậy. Họa mi cũng liền ngay cả gật đầu, là, tiểu thư thủ nghệ thật sự là quá tốt, ăn quá ngon. Vân Thiên Vũ kéo kéo khỏe miệng nói, thỏ bên ngoài dùng nửa chi liên lá sen bao quanh, trong bụng tăng thêm mấy thứ hương liệu, nướng ra ngoài tự nhiên thơm, bây giờ thời gian vội vàng, nếu có chuẩn bị chú đáo, trước đem thỏ thịt dùng muối ướp một cái, sau đó nướng hiệu quả sẽ tốt hơn. Còn có mùi. Vân Thiên Vũ nói đến đây, đột nhiên dừng lại, bởi vì nàng nghĩ tới nghĩa phụ, kiếp trước nghĩa phụ thích ăn nhất nàng làm gì đó, bởi vì miệng nàng có chút xảo quyệt, luôn chê người khác làm gì đó không như ý, cuối cùng sẽ gặp tự mình nghĩ biện pháp làm đông tây ăn. Ai biết được thủ nghệ càng ngày càng tốt, chỉ cần nàng có một chút không có làm đồ ăn, nghĩa phụ sẽ cười tìm nàng. Tiểu Vũ mau, nhanh lên một chút làm đồ ăn cho nghĩa phụ thèm ăn. Nhưng bây giờ nàng làm ăn ngon, nghĩa phụ cũng rốt cuộc ăn không được. Vân Thiên Vũ để xuống chân thỏ, đứng dậy liền tự trở về phòng, vừa đi vừa ra lệnh Tiêu Dạ Thần cùng Họa Mi nói, hai người các ngươi ăn thỏ xong, sau đó chôn xương thỏ vào trong sân Tam Tiểu Thư Vân Thiên Nguyệt, đúng rồi, nhớ để lộ ra sơ hở biết không. Vân Thiên Vũ nói xong liền đi, sau lưng Tiêu Dạ Thần trợn mắt hốt mồm, nha đầu này thật lợi hại, ăn thỏ, còn muốn vu oan hãm hại, thật sự là quá cao. Người như vậy, ngày sau không chừng nàng thật có thể giúp hắn một tay, xem ra tối nay hắn chuyện làm quá đúng. Tiêu Dạ Thần và Hỏa Mi hai người đem thịt thỏ còn dư lại, tất cả đều ăn, cuối cùng đem xương thỏ và da thỏ thu thập xong. Chương 43, chó căn chó, 4. Hỏa Mi dẫn Tiêu Dạ Thần một đường lặng lẽ vào viện của Vân Thiên Nguyệt, chôn da và xương của Tật Phong Thỏ ở phía sau viện của Vân Thiên Nguyệt, bất quá bên ngoài còn lộ một chút sơ hở. Đợi đến làm xong những thứ này, không sai biệt lắm cũng gần sáng, Tiêu Dạ Thần vội vàng ra khỏi Vĩnh Ninh hậu phủ, Hỏa Mi trở lại viện sau, Vân Thiên Vũ ngủ sớm, nàng cũng tắm một cái rồi ngủ. Ngày thứ hai trời sáng, cả Vĩnh Ninh hậu phủ loạn thành một đoàn, rất nhanh liền náo loạn lên. Sáng sớm, Vân Thiên Tuyết phát hiện thú cưng thỏ nhỏ không thấy, không khỏi nóng nảy, Tật Phong thỏ này còn là sư phụ nàng đưa cho nàng đây, mặc dù không có bản lĩnh gì, nhưng lại hết sức hiểu lòng người, bình thường đặc biệt cho nàng giải buồn, hiện tại không thấy nó, Vân Thiên Tuyết tự nhiên gấp gáp. Nàng lệnh cho nha hoàn trước sau tìm một lần, vẫn không tìm được, lần này Vân Thiên Tuyết thật sự gấp gáp, lập tức ra lệnh, tìm kiếm cả Vĩnh Ninh hậu phủ, nhất định phải tìm được tung tích của Tật Phong thỏ. Đại nha hoàn Hải Đường đắc lực của nàng dẫn một nhóm lớn ma ma, ở các viện lục soát, chỉ lục soát một lát, ở trong sân của Tam tiểu thư Vân Thiên Nguyệt tìm ra chứng cứ, một khối da thỏ màu xám cho, cùng với một đống xương, trên xương kia còn nhỏ dầu. Hải Đường hoảng hốt, sai người bẩm báo Vân Thiên Tuyết, Vân Thiên Tuyết hoàn toàn điên rồi, dẫn hai người vọt tới sân Vân Thiên Nguyệt, lôi Vân Thiên Nguyệt từ trên giường xuống, đánh một trận dữ dội. Vân Thiên Nguyệt lúc trước bị Vân Thiên Vũ một trận đánh tàn nhẫn, vốn bị thương không phải nhẹ, không nghĩ tới bây giờ lại bị Vân Thiên Tuyết đánh dữ dội, cả người cũng sắp bị đánh chết. Cũng may Trầm Di nương cơ trí, mắt thấy nữ nhi bị đánh không chịu được, vội vàng dẫn nha hoàn xông đi tìm Vân Lôi tới đây. Vân Lôi tới đây, vừa đúng thấy Vân Thiên Tuyết đang hung hăng đá Vân Thiên Nguyệt nằm trên đất, vừa đá vừa tức giận mắng, tiện nhân, ai bảo ngươi đụng đến thỏ của ta, ai bảo ngươi ăn nó, hôm nay ta nhất định phải đánh chết ngươi thay thỏ nhỏ báo thù. Vân Thiên Nguyệt trước còn có thể nói đôi câu biện giải cho mình, nhưng bây giờ nàng bị đánh đến hoàn toàn không kêu được. Vân Lôi xông tới thấy hình ảnh như vậy, không khỏi nổi giận kêu lên, dừng tay. Ngày hôm qua đến ban đêm, chuyện đã xảy ra, đã làm cho đầu hắn đau không dứt, không nghĩ tới sáng sớm lại có chuyện, điều này làm cho trong lòng Vân Lôi hết sức nổi giận, gầm lên đi qua, hung hăng nhìn chằm chằm Vân Thiên Tuyết. Ngươi sáng sớm nổi điên làm gì? Vân Thiên Tuyết dừng bước, quay đầu nhìn về Vân Lôi, hoa một tiếng khóc phụ thân, nàng cho người giết Tật Phong thỏ của ta, chẳng những giết nó, còn ăn nó. Vân Thiên Tuyết càng nghĩ càng đau lòng, thỏ nhỏ thế nhưng bồi bạn nàng thật nhiều năm, bây giờ lại bị người ăn, nàng có thể không thương tâm sao? Vân Lôi cau mày, sắc mặt khó coi nhìn người trong phòng, chuyện gì xảy ra? Trong phòng tất cả nha hoàn hầu hạ Vân Thiên Nguyệt đều bị dọa sợ quỳ xuống, âm thanh liên tục nói, nô tỳ không biết chuyện gì xảy ra. Trên đất Vân Thiên Nguyệt nghe được Vân Lôi tới, dãy rủa ngẩng đầu, gương mặt sưng đỏ đến đáng sợ, trên đầu còn có vết thương rất lớn, máu tươi chảy xuống, rõ ràng bị người dùng đồ đập bị thương. Vân Thiên Nguyệt khóc mở miệng, phụ thân, ta không có, ta không có. Vân Thiên Nguyệt nói xong, Trầm Di nương vọt tới, bùn một tiếng quỳ gối bên cạnh nữ nhi, thương tâm không dứt nói. Hậu gia, tam tiểu thư ngay cả có gan lớn như trời tử cũng không dám động đến Tật Phong thỏ của nhị tiểu thư. Tính tình của tam tiểu thư, hậu gia không biết sao. Vân Lôi nhìn mẹ con hai người thê thảm khóc không dứt, trong lòng nổi lên không đành lòng. Hơn nữa hắn cảm thấy tính tình Vân Thiên Nguyệt quả thật không dám động đến Tật Phong thỏ của Vân Thiên Tuyết. Chương 44, chó căn chó, nam. Trong phòng Trầm Di nương vẫn còn ở nói. Tam tiểu thư cho tới nay cũng không làm trái ý của nhị tiểu thư. Tam tiểu thư biết Tật Phong thỏ kia nhị tiểu thư rất thích, làm sao sẽ đi động nó, nàng lại không ngốc. Chuyện này rõ ràng có người vu oan hãm hại tam tiểu thư. Một câu vu oan hãm hại, khiến cho Vân Thiên Tuyết thanh tỉnh lại, không sai, Vân Thiên Nguyệt cho tới nay cũng không dám vi phạm ý của nàng, nàng biết rõ Tật Phong thỏ này là sủng vật của nàng, tuyệt đối không dám tùy tiện động vào đồ của nàng, cho nên chuyện này nhất định có người vu oan hãm hại. Người kia là ai, chẳng những giết Tật Phong thỏ của nàng, còn mượn đao giết người hại Vân Thiên Nguyệt. Vân Thiên Tuyết vừa nghĩ, liền nghĩ đến người nào. Trong Vĩnh Ninh hậu phủ này cùng nàng có cựu oán chỉ có một người, Vân Thiên Vũ. Nếu Vân Thiên Vũ trước kia, Vân Thiên Tuyết cũng không tin nàng sẽ làm ra được chuyện như vậy. Nhưng chuyện phát sinh ngày hôm qua, làm cho nàng hoài nghi chuyện này chính Vân Thiên Tuyết làm được. Nữ nhân kia hiện tại giống như điên rồi, làm ra chuyện như vậy một chút cũng không kỳ quái. Vân Thiên Tuyết vốn đối với Vân Thiên Vũ tức giận, hiện tại nghĩ đến Vân Thiên Vũ rất có thể giết Tật Phong Thỏ của nàng, thù mới thêm hận cũ, nàng cũng không thể khống chế được lửa giận trong lòng, cắn răng nghiến lợi, hận thấu xương hét dầm lên. Vân Thiên Vũ, nhất định là nàng, nhất định tiện nhân này động tay chân, chẳng những giết thỏ nhỏ của ta, còn vu oan hãm hại ta muội. Vân Thiên Tuyết sau khi nói xong, xoay người liền ra bên ngoài lao tới, ta không tha cho nàng, hôm nay ta nhất định phải giết nàng. Vân Lôi cùng thị vừa nhìn liền nóng nảy, đêm qua bọn họ đi tìm Vân Thiên Vũ cũng không có đòi được cái tốt, trước mắt cũng không nên cùng Vân Thiên Vũ giao chiến trực diện, bởi vì bọn họ không biết Vân Thiên Vũ đêm qua nói thật hay giả. Nếu như nàng thật ở tiểu viện bốn phía để lại chứng cứ gì, làm cho Ly Thân Vương Tiêu Cửu Huyên nhận định hắn chỉ điểm người giết mấy vị hôn thê, Vĩnh Ninh Hậu Phủ tất nhiên sẽ gặp tai ương ngập đầu. Cho nên lúc này thật không thể cùng tiểu tiện nhân này xung đột. Vân Lôi suy nghĩ lao ra, đối với Vân Thiên Tuyết lao ra bên ngoài gầm lên, đứng lại. Liêu thị sắc mặt khó coi kêu lên, Tuyết Nhi, không thể làm việc lỗ mãng. Vân Thiên Tuyết mặc dù lửa giận ngút trời, tức giận nhanh hơn mất đi lý trí, nhưng trong lòng nàng vẫn có chút kiêng kỵ Vân Lôi, cho nên nghe được sau lưng tiếng kêu của Vân Lôi, chỉ đành phải đè nén lửa giận dừng lại cứ bộ. Phụ thân, mẫu thân. Vân Lôi cùng Liễu thị đi tới trước mặt Vân Thiên Tuyết. Vân Lôi sắc mặt khó coi trầm giọng nói, chuyện này cứ tính như vậy, không được đi tìm đại tỷ ngươi gây phiền toái. Liêu thị cũng hơi gật đầu, Tuyết Nhi nghe lời, trước mắt không nên cùng đại tỷ ngươi trở mặt, ngươi quên nàng bây giờ là Ly Thân Vương phi tương lai sao? Vân Thiên Tuyết nghe được, ánh mắt cũng đỏ, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần bởi vì tức giận mà hơi có chút vặn mẹo. Phụ thân, mẫu thân, Ly Thân Vương gia sẽ không cần nàng, Ly Thân Vương gia sẽ từ hôn. Hơn nữa nàng giết thỏ nhỏ của ta, ta muốn vì thỏ nhỏ báo thù. Ngươi có chứng cứ gì nói nàng giết thỏ nhỏ của ngươi? Chứng cứ này giống như ở trong sân của ta ngồi đi. Vân Lôi tức giận nói xong, sắc mặt hết sức không nhịn được, trong lòng chán ghét vô cùng. Hắn không phải không muốn giết Vân Thiên Vũ, hắn cũng muốn thu thập, nhưng hắn giết không được, trong lòng đang nghẹn một cỗ lửa tức giận, nha đầu này không biết tâm tình của hắn, còn vẫn quỷ kêu, ta thua. Ta nghĩ là kêu la thì phải. Vân Lôi sắc mặt âm trầm nhìn Vân Thiên Tuyết, Liêu thị sợ Vân Lôi đại phát lửa giận, trừng phạt nữ nhi, vội vàng đưa tay lôi kéo Vân Thiên Tuyết nói, Tuyết Nhi ngoan, không nên chọc phụ thần người tức giận. Chương 45, Tuyên Vương nói xin lỗi, 1. Liêu thị vừa nói vừa nháy mắt với Vân Thiên Tuyết, Vân Thiên Tuyết ngẩng đầu nhìn về Vân Lôi sắc mặt khó coi, rốt cục đè nén xuống lửa giận trong lòng, chậm rãi mở miệng, phụ thân. Người không nên tức giận, nữ nhi biết, sẽ không đi tìm đại tỷ gây phiền toái. Vân Lôi cuối cùng hài lòng, bất quá nhìn Vân Thiên Tuyết dáng vẻ bị đả kích, nghĩ đến ngày hôm qua cùng chuyện ngày hôm nay, nữ nhi này cũng bị ủy khuất. Vân Lôi hết sức đau lòng vì Vân Thiên Tuyết, đưa tay kéo tay Vân Thiên Tuyết, trấn an nói. Phụ thân không phải không để cho ngươi dạy dỗ nàng, mà là không muốn ngươi thua thiệt, ngươi làm chuyện gì, chứ không được để cho mình thua thiệt. Ngươi là người cả Vĩnh Ninh Hậu Phủ trông cậy vào, ngươi nếu có chuyện, phụ thân sẽ rất thương tâm. Lời của Vân Lôi lập tức cho Vân Thiên Tuyết chỉ thị, phụ thân không phải không để cho nàng báo thù, mà là không để cho nàng cùng Vân Thiên Vũ xung đột trực tiếp. Về phần ngầm hạ trong tay chân, phụ thân sẽ không trông nom nàng, hơn nữa coi như nàng là Ly Thân Vương Phi, nàng am thầm động thủ, Ly Thân Vương Tiêu Cửu Huyền có thể làm khó dễ nàng như thế nào. Vân Thiên Tuyết suy nghĩ. Rốt cục nở nụ cười, trong mắt đều là ác độc, khóe môi vẽ ra nụ cười đầy máu tanh. Phụ thân, Tuyết Nhi biết, phụ thân đây là đau Tuyết Nhi, sau này Tuyết Nhi nhất định sẽ nghe phụ thân nói. Một nhà ba người hòa hảo như lúc ban đầu, tất cả đều nở nụ cười. Đang lúc ấy thì, quản gia dẫn người vội vàng chạy tới, cung kính bẩm báo hậu gia, Tuyên Vương Điện Hạ đã tới, lúc này đang dẫn người đi đến viện của Đại Tiểu Thư viện đi. Tuyên Vương! Thiên Dịch ca ca, hắn đi tìm nữ nhân kia làm cái gì? Vân Thiên Tuyết khẩu khí hết sức không tốt, bất quá bây giờ nàng đã bình tĩnh lại. Vân Thiên Tuyết tuyệt đối không một người ngu, lúc trước sở dĩ giận đánh Vân Thiên Nguyệt, hoàn toàn bởi vì Tật Phong Thỏ bị người giết, cho nên nhất thời mất đi lý trí, nhưng bây giờ nàng đã bình tĩnh lại. Phụ thân, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Tóm lại nàng không thể để cho Thiên Dịch ca ca cùng Vân Thiên Vũ chờ lâu, để tránh phát sinh chuyện gây bất lợi cho nàng. Vân Lôi tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, lập tức gật đầu đồng ý. Hảo, chúng ta quá đi xem một chút đi. Cả đám lồng lộng hùng dũng rời đi, sau lưng trong phòng, Trầm Di nương vọt ra, nhìn về phía Vân Lôi kêu lên, hậu gia, tam tiểu thư nàng không được, nàng đã hôn mê. Trước mặt Vân Lôi cũng không có dừng bước lại, bất quá ngược lại ra lệnh cho quản gia. Lập tức phái người đi thông báo Lâm Đại Phu tới đây thay tam tiểu thư chẩn bệnh. Là, hậu gia. Quản gia phái người đi mời người, Vân Lôi mang theo Liễu Thị cùng Vân Thiên Tuyết một đường đi tới viện của Vân Thiên Vũ. Sau lưng Trầm Di nương hai mắt đẫm lệ nhìn đoàn người đi xa như vậy, trong lòng không cầm được bi ai, đều là nữ nhi của mình bị đánh thành bộ dạng kia, chỉ còn lại một hơi. Hậu gia tuyệt không biết đau lòng cho nữ nhi của mình, vẫn đi trấn an Vân Thiên Tuyết. Mạng con gái nàng chẳng lẽ không phải là mạng sao? Trầm Di nương quay đầu vào gian phòng, nhìn trong phòng thấy nữ nhi nằm trên mặt đất sinh tử không biết, Trầm Di nương lần nữa hoa một tiếng khóc giống lên, ôm nữ nhi khóc thẳng đến bất tỉnh. Mà Vân Lôi nơi nào để ý tới những thứ này, lúc này hắn đang nghĩ chính là Tuyên Vương sáng sớm tới phủ tới gặp Vân Thiên Vũ nữ nhân kia làm cái gì. Lúc này Vân Thiên Vũ cũng không biết tình huống bên ngoài, nàng đang ở trong phòng ngủ đây. Tuy nói đêm qua Tiêu Dạ Thần tặng kim sang đan cho nàng ăn vào, nhưng bởi vì nàng đem dưỡng nguyên đan nút vào miệng hỏa mi, cho nên tinh thần của nàng không phải đặc biệt tốt, có chút suy yếu, lúc này đang nặng nề ngủ. Hỏa mi thì ngược lại. Bởi vì ngày hôm qua ăn vào dưỡng nguyên đan, tinh thần đặc biệt tốt, liên quan đến một đá kia của Vân Lôi cũng không có quan trọng. Chương 46, Tuyên Vương nói xin lỗi, 2. Họa mi nghĩ đến tiểu thư đưa đan dược chân quý cho nàng dùng như vậy, tóm lại coi như hiện tại tiểu thư muốn mạng của nàng, nàng cũng sẽ không chút do dự cho tiểu thư. Họa mi vẻ mặt cảm động nhìn Vân Thiên Vũ trong phòng, đột nhiên nghe được ngoài phòng vang lên tiếng bước chân, nàng vội vàng quay đầu đi ra ngoài. Cái tiểu viện này của các nàng có ai sẽ đến a? Nàng đi ra ngoài vừa ngẩng đầu liền thấy được từ ngoài cửa viện đi tới mấy người, cầm đầu lại là Phong Thần Như Ngọc, một thân cẩm y hoa phục Tuyên Vương điện hạ. Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch trong mấy hoàng tử của hoàng thất là nam tử có dáng dấp nhìn tốt nhất, hơn nữa xuất thân tôn quý. Không chỉ Vân Thiên Tuyết thích hắn, cả kinh thành bao nhiêu nữ tử khuê các cũng thích hắn, cũng muốn gả cho hắn làm vợ. Vốn người này nên là vị hôn phu của tiểu thư nhà nàng. Nhưng không nghĩ tới hắn đến ngày đại hôn, dùng tiểu thư đi đổi mạng nhị tiểu thư, Hỏa Mi càng nghĩ càng tức giận, cho nên sắc mặt âm trầm đi ra ngoài ngăn cản đám người Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch. Nguyên lai là Tuyên Vương Điện Hạ, không biết Tuyên Vương Điện Hạ tới đây làm cái gì. Tiêu Thiên Dịch cũng không để ý tới Hỏa Mi, mà là quay đầu quan sát viện ở của Vân Thiên Vũ. Viện nho nhỏ mặc dù địa phương không lớn, nhưng dọn dẹp rất gọn gàng, chỉ là mặc dù dọn dẹp rất ngay ngắn. Cũng khó giấu được cảm giác hoang vu vắng vẻ, nhất là bên trong tiểu viện 3-4 gian phòng, cũng có vẻ hết sức loang lổ cũ kỹ. Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch thật ra đã sớm biết Vân Thiên Vũ ở Vĩnh Ninh Hậu phủ sống không được như ý, bất quá cho tới nay hắn cũng không thế nào để ý tới những chuyện này. Không biết tại sao bây giờ nhìn đến cảnh sắc tiểu viện này, hắn thậm chí có chút sinh lòng không đành lòng, tự trách giấu ở trong lòng tựa hồ nặng hơn một chút. Tiêu Thiên Dịch quan sát tiểu viện sau. Quay đầu nhìn về Hỏa Mi, nhìn ra Hỏa Mi có địch ý đối với hắn, bất quá Tiêu Thiên Dịch cũng không có nổi giận, chẳng qua là sắc mặt thản nhiên nói. Ta muốn nói xin lỗi với tiểu thư nhà ngươi, đồng thời muốn cho nàng một chút bồi thường, rốt cuộc chuyện ngày hôm qua là hắn không đúng, vốn hắn muốn kết hôn với nàng sau trở về vương phủ, hảo hảo đợi nàng. Nhưng bây giờ nàng đã không phải vương phi của hắn, hắn không thể làm gì khác hơn là bồi thường lại chút thứ khác cho nàng. Thì như tiền tài, hoặc là nói nàng có chuyện cần làm, hắn cũng có thể giúp nàng hoàn thành. Hỏa Mi trực tiếp tức giận cự tuyệt, Tuyên Vương Điện Hạ mời trở về đi, tiểu thư nhà ta không cần lời xin lỗi của ngươi, ngươi cũng đã phá hủy tiểu thư nhà ta, bây giờ còn tới nói xin lỗi có ích lợi gì, khuôn mặt của tiểu thư tất cả đều bị hủy, cả đời cũng bị hủy. Hỏa Mi nghĩ tới tối ngày hôm qua nhìn thấy Ly Thân Vương Tiêu Cửu Huyền. Nàng chính mắt thấy Tiêu Cửu Huyền đối với tiểu thư nhà mình ghét bỏ, những thứ này đều là bởi vì người trước mặt, hiện tại hắn mà nói xin lỗi. Hỏa Mi thật muốn phun nước miếng lên mặt hắn. Bất quá Hỏa Mi vừa mới nói xong, Tiêu Thiên Dịch vẫn không nói gì, tiểu viện bên ngoài lại có người lên miệng, lớn mật, dám can đảm cùng Tuyên Vương Điện Hạ nói chuyện như vậy, ngươi đây là muốn chết sao? Tiêu Thiên Dịch cùng Hỏa Mi quay đầu nhìn lại, liền thấy Vân Lôi dẫn Liêu Thị cùng đám người Vân Thiên Tuyết một đường đi tới. Vân Lôi vừa qua tới, liền quay qua Tiêu Thiên Dịch thi lễ, ra mắt Tuyên Vương Điện Hạ. Liêu Thị cùng Vân Thiên Tuyết cũng theo sát phía sau thi lễ, ra mắt Tuyên Vương Điện Hạ. Vân Thiên Tuyết vừa thi lễ, còn vừa len lén để mắt ngắm nhìn Tiêu Thiên Dịch, thấy Tiêu Thiên Dịch thần sắc như thường, cũng không có bất kỳ không ổn nào, trong lòng Vân Thiên Tuyết buông xuống một chút, đợi đến Tiêu Thiên Dịch miễn lễ các nàng, nàng liền đi tới bên cạnh Tiêu Thiên Dịch, đưa tay kéo ống tay áo của Tiêu Thiên Dịch, dịu dàng mở miệng: Thiên Dịch ca ca, ngươi tới nơi này làm gì, đến thăm đại tỷ sao? Sau lưng Họa Mi mắt trợn trắng, ghê tởm, dáng vẻ làm bộ làm tịch, cố làm ra vẻ. Chương 47, Tuyên Vương nói xin lỗi, 3. Tiêu Thiên Dịch cũng không ghê tởm giống như Họa Mi, ngược lại cho rằng Vân Thiên Tuyết thuần chân dịu dàng, nhìn nàng ôn thanh nói, chuyện ngày hôm qua là bổn vương làm không đúng, lúc trước bổn vương vào cung cùng phụ hoàng thỉnh tội, cũng cùng phụ hoàng nói, vội tới xin lỗi Vân Đại Tiểu Thư. Vân Thiên Tuyết nghe Tiêu Thiên Dịch nói xong, trên mặt lập tức hiện đầy ảm đạm. Nhẹ giọng nói, Thiên Dịch ca ca, chuyện này cũng có ta không phải, ta và ngươi cùng nhau xin lỗi đại tỷ, để nàng tha thứ cho chúng ta. Họa Mi nghe hai người kỳ ơ nào ải, dẫn đến thật muốn nói vào mặt bọn họ, nam cặn bã nữ hạ tiện, hai người bọn họ làm hại tiểu thư bị hủy dung nhan. Hủy diệt một người, chẳng lẽ nói xin lỗi liền không sao, nghĩ đến thật tốt. Bất quá Họa Mi chưa kịp nói chuyện, một bên Vĩnh Ninh Hậu Vân Lôi, lại sắc mặt đen xì ra lệnh cho Họa Mi. Nhanh đi gọi tiểu thư ra ngoài, đã nói Tuyên Vương Điện Hạ đến xem nàng. Vĩnh Ninh Hậu Vân Lôi vừa mới nói xong, trong phòng truyền đến một thanh âm nhàn nhạt, Họa Mi, mời vương ra vào phòng khách, ta lập tức đi tới. Vân Thiên Vũ đã bị động tĩnh bên ngoài thức tỉnh, cho nên sau khi Vân Lôi mở miệng, nàng liền lên tiếng. Nàng sợ mình không mở miệng, Họa Mi lô mãng đắc tội Vân Lôi, Vân Lôi người này tâm địa nhỏ mọn, trả thù tâm cực mạnh, nếu hắn nhớ kỹ Họa Mi. Họa Mi rất có thể xui xẻo. Cho nên Vân Thiên Vũ mới có thể lên tiếng. Họa Mi nghe được âm thanh của Vân Thiên Vũ, lập tức nhìn về Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch, Tuyên Vương Điện Hạ xin mời. Tiêu Thiên Dịch khẽ gật đầu, xoay người đi đến phòng khách tiểu viện. Tuy nói phòng khách, thật ra chỉ là một phòng khách nhỏ đơn sơ, ngay cả bố trí bình thường cũng không có, chỉ có cái bàn cùng ba cái ghế. Cuối cùng cái ghế bị Tiêu Thiên Dịch cùng Vân Lôi còn có Liêu Thị ngồi. Vân Thiên Tuyết không thể làm gì khác hơn là đứng. Mặc dù trong lòng một bụng khí, nhưng ngay trước mặt Tiêu Thiên Dịch, Vân Thiên Tuyết duy trì mình hình tượng tới nay dịu dàng thiện lương, không muốn để cho Tiêu Thiên Dịch phát hiện cái gì, từ đó cùng nàng phân tâm. Hôm nay Tiêu Thiên Dịch tới nói xin lỗi với Vân Thiên Vũ, nói xin lỗi xong, chuyện này coi như qua. Chờ thêm một chút, tình thế đã qua, nàng tin tưởng Tiêu Thiên Dịch tất nhiên sẽ để cho Hoàng thượng hạ chỉ đem nàng cho hắn. Đến lúc đó nàng có thể trở thành Tuyên Vương Phi. Nghĩ tới đây cái, Vân Thiên Tuyết không khỏi có chút đắc ý, nụ cười trên mặt không nói ra được rực rỡ. Đang lúc ấy thì, trước cửa vang lên tiếng bước chân. Một người đạp ánh mặt trời từ ngoài cửa đi vào, gầy yếu kiêu tiểu, mặt mũi dữ tợn đáng sợ, nhưng một thân thong dong khí độ, làm cho người ta thấy có chút rời tầm mắt không được. Vân Thiên Tuyết không khỏi nghi hoặc, mặt nữ nhân này bị hủy, hiện tại trên gương mặt bò đầy vết sẹo. Giống như quỷ, nàng như vậy, không thê thảm mà bi thương sao, vì sao nàng lại không có ở nàng ta coi trọng, nếu nói nàng ta làm bộ, mục đích thực sự lạc mềm buộc chặt quyến rũ vương ra. Vân Thiên Tuyết ý niệm vừa động, thật nhanh quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Tiêu Thiên Dịch không nháy mắt nhìn nàng, hình như cũng hết sức kinh ngạc. Vân Thiên Tuyết lập tức mất hứng, trong lòng dâng lên lửa giận, âm thầm mắng Vân Thiên Vũ, tiện nhân, mặt cũng phá hủy, còn không quên quyến rũ vương ra. Vân Thiên Tuyết mặc dù trong lòng mắng Vân Thiên Vũ, trên mặt cũng không lộ vẻ, vừa nhìn thấy Vân Thiên Vũ, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần lập tức hiện đầy thương tâm, nhìn Vân Thiên Vũ nói. Tỷ tỷ, ta không nghĩ tới mặt của ngươi bị thương thành như vậy, ta đang chết, để cho mặt của tỷ bị hủy. Nàng vừa nói vừa chảy xuống nước mắt, nhẹ giọng khóc đứng lên. Hành động của Vân Thiên Tuyết lập tức hấp dẫn lực chú ý của Tiêu Thiên Dịch. Hắn rốt cục không hề nhìn Vân Thiên Vũ nữa, mà quay đầu nhìn về Vân Thiên Tuyết. Nhìn dáng vẻ nàng khổ sở tự trách, không đành lòng đứng lên: Tuyết Nhi, chuyện này không liên quan đến ngươi. Chương 48, Tuyên Vương nói xin lỗi, 4. Bên trong phòng khách nho nhỏ, nam tử tuấn mỹ dịu dàng, nữ tử đệm đạm thương tâm khóc thút thít, cô gái xinh đẹp tuyệt trần trên khuôn mặt hiện đầy thương tâm, nước mắt giống như trân châu rơi xuống. Hình ảnh rất tốt đẹp, đáng tiếc có người lười nhìn. Vân Thiên Vũ lười phải nhìn hai người kia một bộ dáng vẻ ân ái tình trường. Sáng sớm không để cho nàng ngủ, chạy đến nàng nơi này biểu diễn có ý tứ sao? Không biết Tuyên Vương Điện Hạ sáng sớm chạy đến viện nhỏ này của ta làm cái gì? Chẳng lẽ chính là vì để cho ta xem các ngươi có nhiều ân ái sao? Vân Thiên Vũ châm chọc lạnh lùng nói, khiến cho bên trong phòng khách Tiêu Thiên Dịch tỉnh thần. Hắn thật nhanh buông tay Vân Thiên Tuyết ra, quay đầu nhìn về Vân Thiên Vũ, trong lòng hiện lên không đành lòng. Hắn tới đây vì muốn cùng Vân Thiên Vũ nói xin lỗi, cũng cho nàng một chút bồi thường, thế nào ngược lại an ủi Thiên Tuyết. Đây không phải rõ ràng kích thích Vân Thiên Vũ sao? Nếu là như vậy, Vân Thiên Vũ còn tiếp nhận hắn nói xin lỗi sao? Tiêu Thiên Dịch suy nghĩ, há miệng liền muốn nói chuyện, bên cạnh Vân Thiên Tuyết cũng đã dịu dàng lên tiếng. Đại tỷ, Thiên Dịch ca ca là muốn cùng ngươi nói xin lỗi, ta cũng nói xin lỗi với ngươi, chuyện phát sinh ngày hôm qua, ta cùng Thiên Dịch ca ca làm không đúng, ngươi có thể tha thứ cho hai chúng ta sao? Vân Thiên Tuyết không giây phút nào không quên đem mình cùng Tiêu Thiên Dịch trói chung một chỗ, đồng thời trong mắt của nàng thoáng qua ánh sáng ác độc, sâu kín nhìn Vân Thiên Vũ. Nàng nhớ Vân Thiên Vũ cho tới nay thật ra thích Tiêu Thiên Dịch. Nếu như mình kích thích phải lòng ghen tị của nàng ta đại phát, nàng ta có thể hay không phát điên mà làm ra chút gì đây? Nếu như Vân Thiên Vũ vì Tiêu Thiên Dịch mà cùng nàng ra tay quá nặng, như vậy Ly Thân Vương Tiêu Cửu Huyền nhất định sẽ không cần người vương phi này. Đợi đến khi Tiêu Cửu Huyền không muốn nữ nhân này, đến lúc đó nàng chắc chắn để cho nữ nhân này sống không bằng chết. Vân Thiên Tuyết càng nghĩ càng cảm giác cái chủ ý này của mình không tệ, cho nên tự trách hơn. Đại tỷ, ngươi ngàn vạn lần không nên trách Thiên Dịch ca ca, hết thảy đều là lỗi của Tuyết Nhi. Vân Thiên Vũ híp mắt nhìn Vân Thiên Tuyết, khóe miệng nhếch lên, châm chọc nói ngươi không giả bộ sẽ chết sao. Nam nhân ngươi cần, ta không ăn. Còn ngươi nữa vẫn trói mình cùng Tiêu Thiên Dịch ở chung một chỗ, không phải là muốn cho ta ghen phát điên, từ đó làm ra chuyện gì không tốt sao? Ngươi cho rằng ta sẽ làm tiếp. Vân Thiên Vũ không khách khí, trong nháy mắt khiến cho sắc mặt Vân Thiên Tuyết tái nhợt, nàng theo bản năng quay đầu nhìn về Tiêu Thiên Dịch. Quả nhiên Tiêu Thiên Dịch cũng nhíu mi nhìn về nàng. Lần này Vân Thiên Tuyết trong lòng dâng lên nguy cơ, cho tới nay Tiêu Thiên Dịch đều cho rằng nàng là người ôn hòa, tâm địa thiện lương. Cho nên đối với nàng đặc biệt tốt, nếu như hắn thật tin lời của Vân Thiên Vũ, chỉ sợ hắn sẽ không thích nàng nữa. Vân Thiên Tuyết càng nghĩ càng bất an, đồng thời trong lòng ảo não, nàng thật là sơ suất quá. Phát hiện ở nữ nhân này cùng với trước kia hèn yếu vô năng, nhát gan sợ phiền phức hoàn toàn khác nhau. Mình và nàng chính diện giao phong căn bản không có bất kỳ chỗ tốt nào. Vân Thiên Tuyết suy nghĩ, nước mắt ào ào chảy xuống, liều mạng lắc đầu, ta không có. Đại tỷ tại sao không tin ta? Tin tưởng ngươi cái gì? Tin tưởng ngươi vì giành nam nhân của tỷ tỷ, mà làm ra một loạt hãm hại sao? Thổ phỉ bắt cóc, để cho Tiêu Thiên Dịch đưa ta qua đổi ngươi, sau đó ngươi thuận lợi gả cho Tiêu Thiên Dịch sao? Vân Thiên Vũ nói xong còn phủi tay. Hảo, ta khen một tiếng, ngươi mưu kế không tệ, bất quá chớ coi người khác là kẻ ngu được không? Bên cạnh ngươi có một người ngu là được, không cần xem tất cả mọi người trở thành kẻ ngu. Vân Thiên Vũ nói xong tự tiếu phi tiếu nhìn về Tiêu Thiên Dịch, thằng ngốc kia trong lời nói của nàng, không khác là Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch. Chương 49, Bạch Liên Hoa dối trá. Tiêu Thiên Dịch sắc mặt không nói ra được khó coi, âm ngao nhìn về Vân Thiên Vũ, nữ nhân này từ trước hèn yếu vô năng, nhát gan sợ phiền phức. Hiện tại cũng không phải sợ phiền phức, nhưng miệng này thật quá độc. Trong thính đường, Vân Thiên Tuyết quanh thân bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, trên gương mặt cũng vọt lên mồ hôi lạnh. Vân Thiên Vũ nói xong, có thể nói những câu giết tâm. Nàng thật sợ Tiêu Thiên Dịch tin tưởng lời của nàng ta, từ đó hoài nghi nàng. Vân Thiên Tuyết quay đầu nhìn về Tiêu Thiên Dịch, thương tâm không dứt nói, Thiên Dịch ca ca, ta không có, ta cũng không có làm gì, tỷ tỷ tại sao không tin ta. Nàng vừa nói đột nhiên ngẩng đầu nhìn về Vân Thiên Vũ, đau lòng tột độ nói, tỷ tỷ, ngươi muốn như thế nào mới tin tưởng ta đây, ta không có làm, thật không phải là ta làm. Ngươi nhất định phải tin ta nguyện ý lấy cái chết để tỏ bày trong sạch. Vân Thiên Tuyết nói xong, vội vàng đứng dậy lao tới vách tường của gian phòng. Trong thính đường người tất cả đều kinh sợ, Vân Lôi phản ứng kịp sợ hãi kêu, Tuyết Nhi không cần. Tiêu Thiên Dịch thân hình vừa động ngăn cản Vân Thiên Tuyết, hắn đưa tay liền ôm lấy Vân Thiên Tuyết, bất mãn khiển trách Vân Thiên Tuyết. Tuyết Nhi, ngươi đang làm gì, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, tỷ tỷ của ngươi muốn hận thì hận ta đi. Vân Lôi cũng theo sát Tiêu Thiên Dịch mở miệng, Tuyết Nhi, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi lại không phải cố ý. Liêu Thị cũng đứng lên khuyên, Tuyết Nhi, ngươi nếu có chuyện không may, khiến vương gia làm sao bây giờ? Vương gia sẽ càng thương tâm hơn. Tiêu Thiên Dịch gật đầu tán thành lời nói của Liễu thị, đúng, Tuyết Nhi, chuyện này là chuyện của bổn vương. Bổn vương sẽ cùng tỷ tỷ của ngươi giải thích, chuyện này cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ, ngươi cũng không cần tự trách, chuyện này bổn vương tới xử lý, ngươi không cần xen vào. Tiêu Thiên Dịch nói xong liền nhìn về hai tỷ nữ Hải Đường và Thủy Tiên ở một bên gian phòng. Hai nha đầu này đều là người của Vân Thiên Tuyết, hết sức khôn khéo thông minh. Tiêu Thiên Dịch ra lệnh hai tỷ nữ, đỡ tiểu thư nhà các ngươi đi về nghỉ. Hải Đường cùng Thủy Tiên hai người cung kính lĩnh mệnh, dạ, vương gia. Hai người tiến lên đỡ Vân Thiên Tuyết ra bên ngoài, Vân Thiên Tuyết dùng giảng hướng Vân Thiên Vũ kêu lên, tỷ tỷ, ngươi tin tưởng ta thật không có làm. Ta cũng không có để cho vương gia làm như vậy, ta là thật tâm thực lòng muốn ngươi gả cho vương gia. Vân Thiên Tuyết rất nhanh bị hai tỷ nữ mang đi. Trong thính đường, Vân Thiên Vũ châm chọc nhìn Vân Thiên Tuyết rời đi, đợi đến Vân Thiên Tuyết đi, nàng quay đầu nhìn về Tiêu Thiên Dịch cùng đám người Vân Lôi. Tiêu Thiên Dịch vẫn không nói gì, Vân Lôi liền mở miệng trước. Vân Thiên Vũ, chuyện ngày hôm qua cùng nhị muội ngươi không quan hệ, nàng từ đầu tới đuôi cũng không biết, phải nói nàng biết chuyện. Cũng chính là chuyện phụ thân để cho nàng thay mặt gả, bởi vì ngươi được cứu lên, mặt phá hủy, phụ thân sợ vương gia ghét bỏ ngươi, ngươi coi như gả vào Tuyên Vương phủ ngày cũng không dễ sống, phụ thân nhìn Tuyên Vương cùng muội muội ngươi tình đầu ý hợp, liền tính toán để cho nhị muội ngươi thay mặt gả. Chuyện này nhị muội ngươi vốn không đồng ý, ta khuyên nàng nửa ngày, nàng mới đồng ý. Vân Lôi nói xong nhìn Tiêu Thiên Dịch, thấy Tiêu Thiên Dịch cũng không có hoài nghi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Vân Thiên Vũ nhìn Vân Lôi một chút, trực tiếp lười phải đi đón miệng của hắn, hắn muốn gạt chính là Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch. Bốn chuyện gì a? Vân Thiên Vũ cũng không thèm nhìn tới Vân Lôi, liếc mắt nhìn lại cảm thấy ghê tởm. Nàng nhìn về Tiêu Thiên Dịch tức giận hỏi, Tuyên Vương Điện Hạ sáng sớm tới nơi này rốt cuộc là vì cái gì, thân thể ta không tốt, còn buồn ngủ đây, có chuyện gì nói mau đi. Vân Thiên Vũ, chuyện ngày hôm qua cùng Tuyết Nhi không có quan hệ, hết thảy đều là bổn vương quyết định. Ngươi không nên trách Tuyết Nhi. Chương 50, Tuyên Vương bồi thường. Trong thính đường, Tiêu Thiên Dịch nhìn Vân Thiên Vũ một dáng vẻ không để hắn vào trong mắt, hơn nữa vẻ mặt hoàn toàn không có nửa điểm quyến luyến không thôi, tựa hồ thật buồn hắn ra. Tiêu Thiên Dịch nhìn Vân Thiên Vũ như vậy, trong lòng mọi cách không rõ là tư vị. Vân Thiên Vũ nghe Tiêu Thiên Dịch nói xong, lạnh nhạt nói xong các ngươi có thể đi. Nàng vừa nói liền muốn rời khỏi, tính toán trở về bồi bổ giấc ngủ. Cả ngày hôm qua nàng bị thương, bị dày vò quá mức, bây giờ căn bản không có tinh thần. Mặc dù đêm qua ăn vào kim chế đan của Tiêu Dạ Thần, vết thương trên người tốt hơn phân nửa, nhưng dưỡng nguyên đan nàng cũng không có dùng, cho nên hôm nay tinh thần không tốt, cả người vẫn như cũ rất suy yếu. Tiêu Thiên Dịch thấy vẻ mặt Vân Thiên Vũ, trong lòng không nhịn được dâng lên tức giận, nữ nhân này, chẳng lẽ nói chuyện với hắn liền như vậy không nhịn được sao? Bổn vương hôm nay tới đây đặc biệt nói xin lỗi. Nói xin lỗi. Lần này Vân Thiên Vũ cười lạnh, nhìn Tiêu Thiên Dịch, trong mắt nồng nặc chế nhạo. Tuyên Vương Điện Hạ, ngươi lời nói này phải thật dễ dàng, nếu ta đánh 10 cái lên trên mặt của ngươi, để mặt của ngươi bị hủy, trở lại nói xin lỗi với ngươi, ngươi có thể hay không tha thứ ta? Tiêu Thiên Dịch cùng Vân Lôi mặt đen thủi, hai người bị Vân Thiên Vũ chọc giận đến mau hộp máu, thế nào nói hết lời, nữ nhân này cũng nghe không vào tai đây. Tiêu Thiên Dịch nhớ tới mục đích hôm nay mình tới, nói xin lỗi Vân Thiên Vũ. Hắn cho nên kiên trì tới đây hướng Vân Thiên Vũ nói xin lỗi, bởi vì ngày hôm qua khi hắn vào cung đi về phía Phụ Hoàng xin tội, nhân tiện nói muốn hướng Vân Thiên Vũ nói xin lỗi, Phụ Hoàng ngược lại gật đầu, để cho hắn đem chuyện này xử lý tốt. Nếu Vân Thiên Vũ thật lòng thực dạ tha thứ hắn, tin tưởng một đoạn thời gian chuyện này liền qua. Nguyên nhân chính là ở Phụ Hoàng trước mặt ưng thuận nói, cho nên Tiêu Thiên Dịch tự nhiên phải làm vậy. Cho nên mặc dù bị Vân Thiên Vũ chọc giận đến gần chết, Tiêu Thiên Dịch cũng mạnh mẽ nhịn được, hắn ngẩng đầu nhìn Vân Thiên Vũ nghiêm túc nói. Ngươi muốn như thế nào mới tiếp nhận ta nói xin lỗi đây, chuyện ngày hôm qua đúng là bổn vương làm không đúng, bổn vương nguyện ý đền bù ngươi, ngươi có cái gì muốn cứ việc nói với bổn vương, chỉ cần bổn vương có thể làm được, bổn vương nhất định làm được, bất kể là kim tiền, còn là chuyện gì. Tiêu Thiên Dịch lời của vừa rơi xuống, Vân Lôi lập tức khách sáo khước từ lên. Vương gia không cần làm như vậy, ngươi đã nói xin lỗi, chuyện này vì vậy thôi đi. Vân Lôi nói xong, Vân Thiên Vũ một chút cũng không nể mặt hắn, gọn gàng dứt khoát nói, vương gia hình như là muốn bồi thường lại cho ta, mà không phải phụ thân ngươi đi. Vân Lôi mặt lập tức rạn nứt, quay đầu nhìn về Vân Thiên Vũ, ánh mắt kia hung ác giống như mắt sói, đáng tiếc Vân Thiên Vũ đã không nhìn hắn, nàng quay đầu nhìn về Tiêu Thiên Dịch, sắc mặt rốt cục dễ nhìn một chút. Bởi vì không cần mới phí phạm, nam nhân cặn bã này bồi thường lại cho nàng là chuyện đương nhiên, trước mắt trên người nàng không có gì tiền, nếu có thể từ trong tay nam nhân này bắt chẹt ra ngoài một khoản, với nàng mà nói nhưng là chuyện tốt. Vương gia tính toán thế nào bồi thường ta? Tiêu Thiên Dịch nhìn Vân Thiên Vũ, có chút hết ý kiến, lúc trước nữ nhân này dáng vẻ hận không được hắn lập tức cút xéo, bây giờ nghe hắn bồi thường lại cho nàng, rốt cuộc vẻ mặt sáng rực, nhìn ánh mắt của nàng giống như hắn là heo đợi làm thịt, điều này làm cho Tiêu Thiên Dịch hết sức khó chịu, bất quá nữ nhân này cuối cùng tùng khẩu, đây là chuyện tốt. Ngươi nghĩ muốn cái gì dạng bồi thường, cứ việc nói ra. Hảo, lời này là ngươi nói, vương gia tốt nhất không được đổi ý. Vân Thiên Vũ thật nhanh suy nghĩ, cùng Tiêu Thiên Dịch cần bao nhiêu đồ để không ăn thua thiệt, dĩ nhiên muốn gì đó không thể nhiều, nhiều nam nhân này chưa chắc sẽ cho, ít hơn nàng thua thiệt, cho nên cái này độ thật có điểm không tốt nắm giữ.